Chương 330, từ biệt sư tỷ, Lâm muội muội thần hồn 2 chương 330, từ biệt sư tỷ, Lâm muội muội thần hồn 2. Lúc này, Tử Quyên cũng đột nhiên quay đầu quát, trong tay đột nhiên nhiều hơn một thanh hàn quang lấp lóe dao găm. Lặc. Các công tử. Lâm Đại Ngọc thấy rõ người tới, sửng sốt một chút, liền vội vàng đứng lên, kia thanh lệ tiểu thiếu gương mặt bên trên, khó nén sợ hãi lẫn vui mừng. Lặc công tử, ngài sao lại tới đây? Tử Quyên cũng thu hồi dao găm, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Mặt khác hai tiểu nha hoàn Tuyết Nhạn cùng Xuân Tiêm cũng đều đội vàng thi lễ. Lạc Tử Quân hơi kinh ngạc, đi tới nói, lúc đầu thấy các ngươi đang nói chuyện, muốn lặng lẽ đi tới, dọa các ngươi nhảy một cái, ai biết bị các ngươi phát hiện. Tử Quyên luyện võ qua, ta là nghe Tham Xuân nói qua, Lâm cô nương, ngươi là thế nào phát hiện được ta? Mấy người nghe xong, đều phốc phốc một tiếng, che miệng nở nụ cười. Tử Quyên vội vàng lôi kéo Tuyết Nhạn cùng Xuân Tiêm cười nói, Lạc công tử cùng tiểu thư nói chuyện, các nô tỳ đi giúp các ngươi pha trà đi. Nói, lôi kéo hai tiểu nha hoàn rời đi. Cái đình bên trong chỉ còn sót hai người. Lâm Đại Ngọc gương mặt bên trên lập tức dâng lên hai xóa nhàn nhạt đỏ ửng, có chút túi đầu, lông mi thật dài chất động, có chút ngượng ngập nói, ta cũng không biết. Lạc Tử Quân tại bên cạnh nàng trên băng ghế đá ngồi xuống, hỏi, vậy ngươi vừa mới nghe được thanh âm của ta sao? Lâm Đại Ngọc cẩn thận nghĩ nghĩ, lắc đầu, giống như không có. Lạc Tử Quân nhìn nàng chằm chằm trong chốc lát, nói, Lâm cô nương có thể hay không ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn ta, để cho ta nhìn xem con mắt của ngươi. Lâm Đại Ngọc nhẹ nhàng cắn môi một cái, chậm rãi ngẩng đầu, một đôi sở sở động lòng người con ngươi ngượng ngùng nhìn về phía hắn, gương mặt càng đỏ. Lạc Tử Quân nhìn chằm chằm nàng con ngươi nhìn một lát, trong lòng khẽ động, nói, Lâm cô nương, lần kia truyền thụ cho ngươi thần hồn phương pháp tu luyện, ngươi vẫn luôn tại tu luyện sao? Nhưng có thu hoạch. Lúc trước hắn gặp nàng thần hồn suy yếu, liền vụng trộm truyền thụ nàng thần hồn phương pháp tu luyện, hiện tại xem ra, tựa hồ đã có chút hiệu quả. Lâm Đại Ngọc chớp chớp ngập nước con ngươi, thấp giọng nói, "Ừm, ta mỗi đêm đều tại tu luyện, mỗi lần tu luyện xong về sau, đều ngủ rất tốt, ngày thứ hai, cảm giác tinh thần cũng rất tốt. Vậy tu luyện lúc, có cảm giác hay không cả người nhẹ nhàng, giống như là muốn bay lên rồi?" Lạc Tử Quân lại hỏi. Lâm Đại Ngọc lập tức mở to hai mắt, gật đầu nói, "Ừm, khuya ngày hôm trước, ta cũng cảm giác cả người bay lên, sau đó ta túi đầu thấy được một cái khác ta." Lạc Tử Quân vội vàng hỏi, "Sau đó thì sao?" Lâm Đại Ngọc đỏ mặt, ngượng ngùng nói, "Sau đó ta liền dọa ngất đi qua." Lạc Tử Quân, "Lâm cô đương, ngươi gọi là thần hồn xuất hiếu, ngươi như là đã có thể thần hồn xuất hiếu, vậy liền biểu thị, ngươi thần hồn đã tu luyện so người bình thường phải cường đại hơn rất nhiều, về sau ngươi cũng sẽ không bởi vì thần hồn suy yếu sự tình ngã bệnh." Lâm Đại Ngọc cảm kích nhìn xem hắn nói, "Ta đích xác cảm giác thân thể tốt hơn nhiều, tinh thần cũng tốt nhiều, không còn có ho khan." Lạc Tử Quân phảng phất phát hiện hiếm thấy chân bảo nhìn xem nàng nói, "Người bình thường muốn tu luyện tới thần hồn xuất khiếu là rất khó, huống hồ trước ngươi thần hồn phi thường suy yếu, lại có thể trong thời gian ngắn như vậy tu luyện tới thần hồn xuất khiếu, cái này biểu thị ngươi tu hồn thiên phú rất tốt." "Nha." Lâm Đại Ngọc ồ một tiếng, chớp chớp mắt to, nhìn xem lúc đốc, tựa hồ cũng không biết chuyện này ý vị như thế nào. Lạc Tử Quân suy nghĩ một chút, đứng lên nói, "Đi phòng ngươi." "A." Lâm Đại Ngọc tựa hồ bị hù dọa, mặt mũi tràn đầy nóng lên mà nhìn xem hắn. Lạc Tử Quân lúc này mới kịp phản ứng, giải thích nói, "Nơi này có gió lạnh, ngươi mới tu luyện đến thần hồn xuất hiếu, nhất định phải trong phòng. Ta cần xem trước một chút ngươi thần hồn, sau đó lại truyền thụ cho ngươi tiếp xuống phương pháp tu luyện, về sau ngươi còn muốn dạo đêm, nhật du, thậm chí còn có thể ngự vận, phân thần." Lâm Đại Ngọc nghe một mặt ngộng, nhưng nàng biết, hắn là muốn dạy nàng tu luyện. "Ừm." Nàng không tiếp tục do dự, đứng dậy đỏ mặt mà đối cách đó không xa nói, "Tuyết Nhạn, ngươi đi qua cùng nhị tỷ tỷ các nàng nói một tiếng, ta còn có việc, liền không đi qua." Ba tiểu nha hoàn tại cách đó không xa góc rẽ trốn tránh, sợ quấy rầy hai người bọn họ nói chuyện. Tuyết Nhạn vội vàng đáp ứng một tiếng, liền chuẩn bị rời đi. Lâm Đại Ngọc đột nhiên lại xấu hổ tiếng nói, "Tuyết Nhạn, đừng chớ nói lung tung." Tuyết Nhạn cười nói, "Tiểu thư yên tâm, nô tỳ biết đến." Nàng tự nhiên biết, chuyện nơi đây không thể nói ra đi, tiểu thư nhà mình muốn dẫn Lạc công tử đi gian phòng sự tình, thì càng không thể nói ra đi. Tử Quyên cùng Xuân Tiêm thì là ôm đèn lồng, tới giúp hai người dẫn đường. Lạc Tử Quân nhìn xem hai cái liên tiếp nhìn lén hắn tiểu nha hoàn, cố ý hỏi, "Tử Quyên, ngươi vừa mới không phải nói đi cho ta pha trà đi sao? Làm sao vụng trộm trốn ở góc rẽ rồi?" "Trà đâu?" Mấy người đều là cười khúc khích. Tử Quyên đỏ mặt cười nói, "Nơi này không có nước nóng, chờ một lúc đi chúng ta tiêu tương quán, Lạc công tử muốn uống nhiều ít đều có." Xuân Tiêm trẻ con âm thanh ngây thơ cười nói, "Còn có ăn ngon đây này." Nha hoàn này nhỏ tuổi nhất, thuộc về tiểu nha hoàn, vẫn là cái ngây thơ chưa thoát tiểu nha đầu. Đương nhiên, liền xem như đại nha hoàn Tử Quyên, cũng là mới ngây thơ chưa thoát nụ hoa chấm nở đến kỷ, so Lâm muội muội lớn hơn không được bao nhiêu. Hai tiểu nha hoàn mang theo đèn lồng, ở phía trước chiếu đường. Lạc Tử Quân cùng Lâm muội muội thì theo ở phía sau, một đường chạy chậm chậm, phảng phất là tản bộ, chậm rãi hướng về Lâm muội muội ở tiêu tương quán đi đến. Càng tiếp cận tiêu tương quán, Lâm Đại Ngọc nhịp tim liền càng nhanh. Đêm hôm khuya khoắt, mang theo một tên nam tử đến nàng chỗ ở, còn muốn tiến nàng hương quê, cái này tại Di Vãng, nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng là hiện tại, nàng ngược lại là không có cái kia cố kỵ, chỉ là có chút thẹn thùng thôi. Lạc Tử Quân gặp nàng tựa hồ rất không được tự nhiên, mở miệng đánh vỡ trầm mặc, "Lâm cô nương có phát hiện hay không, tại cái này đen nhánh ban đêm, cho dù không có đèn lồng, tầm mắt của ngươi cũng muốn so trước kia tốt hơn nhiều." Lâm Đại Ngọc gật đầu nói, "Ừm, nguyên lai lúc ta ngủ giam giữ cửa sổ, trong phòng cái gì đều nhìn không thấy, hiện tại có thể thấy rõ trong phòng rất nhiều đồ vật." Tử Quyên ở phía trước đột nhiên nói, Lạc công tử, đêm đó nô tỳ rơi mất một viên tú hoa trầm, nô tỳ mấy cái cầm ngọn đèn, tìm rất lâu đều không có tìm được, tiểu thư lập tức ngay tại dưới mặt bàn tìm được. Xuân Tiêm cũng trẻ con tiếng nói, tiểu thư tối hôm qua tại lầu các bên trên, nói có thể nhìn thấy rất xa bạch phủ, còn có thể tìm tới Lạc công tử ở. Xuân Tiêm, im miệng. Thử Quyên cuống quýt che miệng nàng lại. Lạc Tử Quân sững sờ, quay đầu nhìn lại, bên cạnh nu nu nhược nhược mỹ nhân nhi, đã mặt mũi thẹn thùng đỏ bừng, chăm chú cúi đầu xuống, hàm răng cắn môi, tựa hồ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Ta không có. Nàng xấu hổ âm thanh phản bác, thanh âm yếu ớt, vẻ không thể nghe. Lạc Tử Quân nói, tu luyện thần hồn, hoàn toàn chính xác có thể tại trong đêm thấy rất xa, mỗi đêm ta cũng sẽ thừa dịp bóng đêm nhìn khắp nơi, thường xuyên sẽ nhìn về phía đại quan viên nơi này. Lâm Muội Muội giật mình, chậm rãi ngẩng đầu nóng hổi xinh đẹp gương mặt đến, nhìn về phía hắn. Tử Quân nhịn không được hỏi, Lạc công tử nhìn về phía đại quan viên nơi này, thường xuyên sẽ nhìn chỗ nào? Lạc Tử Quân nói, bình thường sẽ nhìn Tử Quân cô nương ở phòng. Không khí an tĩnh một chút. Mấy người đột nhiên cười khúc khích, Tử Quân đỏ mặt, che miệng cười nói, Lạc công tử mới sẽ không nhìn nô tỳ đây. Như vậy cười một tiếng, vừa mới không khí ngột ngạt, lập tức tách ra không ít. Nhưng lúc này, Xuân Tiêm lại trẻ con âm thanh mở miệng nói, nguyên lai Lạc công tử thường xuyên nhìn chính là chúng ta Tiêu Tương quán a, không phải Tử Quân tỷ tỷ, vậy khẳng định chính là chúng ta tiểu thư, đúng hay không? Ngậy. Chương 331, ngươi phải phụ trách ta sao? Chương 331, ngươi phải phụ trách ta sao? Bầu trời đêm, trăng sáng treo cao. Giả Tham Xuân chúng tỷ muội ra Vinh Quốc phủ, tại nha hoàn ma ma chen chúc dưới, về tới đại quan viên. Bên ngoài tiếng pháo nổ liên tiếp, vui đùa ầm ĩ âm thanh xuyên qua tường viện, trận trận truyền đến. Một phái vui mừng náo nhiệt bầu không khí. Mọi người cũng không bối rối, cười cười nói nói, có người đề nghị đi Ngâu Hương tạ ngồi một chút. Sử Tương Vân liền nói, cái này trời đang rất lạnh, đi trên nước ngồi không sợ đông lạnh xấu. Không bằng đi Đại Ngọc nơi đó ngồi một chút, còn ấm áp một chút. Giả Nên Xuân nói, Đại Ngọc thân thể yếu đuối, đoán chừng lúc này đã ngủ rồi. Giả Tích Xuân cười nói, nào có ngủ sớm như vậy, đoán chừng lại tại trong phòng trốn tránh, nhìn lén người ta Lạc công tử viết thư tịch. Đám người một trận vui cười. Giả Tham Xuân cũng nói, hôm nay là đêm giao thừa, chúng ta vô cùng náo nhiệt, Đại Ngọc một người lẻ loi lưu quạng, chỉ sợ sẽ nhớ tới phụ mẫu. Vừa mới sớm trở về, đoán chừng cũng là trong lòng khó chịu, chúng ta vẫn là đi qua cùng nàng trò chuyện, náo nhiệt một chút đi. Đám người nghe xong, đều cảm giác có lý. Thế là một đám người trùng trùng điệp điệp, hướng về Tiêu Tương quán đi đến. Cùng lúc đó, lúc này Tiêu Tương quán, Lâm Đại Ngọc trong khuê phòng, đang có hai đạo hư ảnh đồng bệnh tại trên xà nhà nói chuyện. Phía dưới trên giường, Lâm Đại Ngọc ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, không nhúc nhích. Cái ghế bên cạnh bên trên, ngồi một đạo khác thân ảnh. Không có chuyện gì, ngươi một mực nhắm mắt lại đi về phía trước, sẽ không đụng vào vết tường, thử một chút. Lúc này, Lạc Tử Quân thần hồn đang dạy Lâm Muội Muội thần hồn suy tưởng. Trên người của hai người đều lóe ra huỳnh quang, nhưng Lạc Tử Quân trên người huỳnh quang có thể hoàn toàn đem hắn bao trùm, làm cho đối phương không nhìn thấy hắn, mà lại toàn bộ thần hồn nhìn xem phi thường ngưng thực. Lâm Muội Muội thần hồn thì trên thân huỳnh quang ảm đạm, lấy thần hồn ánh mắt có thể rất rõ ràng xem đến nàng yếu đuối mảnh khảnh thân thể, cùng chân dung, nàng toàn bộ thần hồn nhìn rất yếu, phảng phất một sợi thật mỏng xương mù tạo thành, gió thổi qua liền sẽ tan đi. Đúng, tiếp tục hướng phía trước, đừng sợ. Lạc Tử Quân thần hồn tung bay ở bên cạnh, khích lệ. Lâm Muội Muội tựa hồ có chút sợ hãi, bất quá vẫn là nhắm mắt lại, hướng về trước mặt vách tường di động. Bạch, nàng kia nhỏ yếu thần hồn, dễ như trở bàn tay xuyên qua vách tường. Đối nàng mở hai mắt ra lúc, ngạc nhiên phát hiện mình đã đi tới phòng khách. Lạc công tử, ta thật có thể xuyên tường. Nàng mặt mũi tràn đầy vui vẻ chi sắc, hai con ngươi sáng lấp lánh, phản phất một cái ham chơi tiểu nữ hải, phát hiện chơi rất vui đồ chơi. Ta lại trở về. Lần này, nàng không tiếp tục sợ hãi, mở to hai mắt, đánh tới vách tường. Bạch, lại dễ như trở bàn tay đi tới trong phòng. Hào hào chơi. Nàng mặt mũi tràn đầy vui vẻ, lại từ gian phòng xuyên ra ngoài. Như thế lặp đi lặp lại mấy lần, nàng không còn có bất luận cái gì sợ hãi, miệng bên trong cười, khắp khuôn mặt là thiên chân vô tả thiếu dung. Lạc Tử Quân đi theo bên cạnh nàng, một bên nhìn xem nàng chơi lấy, một bên nói với nàng lấy tiếp xuống nên như thế nào tu luyện. Lâm Đại Ngọc rất chân thành nghe, nhưng lại chơi không dừng được, có đôi khi thân thể cố ý đem nửa người kẹt tại bên trong bất động, mở to hai mắt nghe. Lại một lát sau, nàng vừa xuyên về gian phòng, đột nhiên cảm thấy mắt tối sầm lại, thân thể mềm nhũn, liền mất đi khống chế, hướng phía dưới rơi xuống mà đi. A. Nàng kinh hô một tiếng, đột nhiên cảm thấy đau đầu muốn nức. Lạc Tử Quân ôm lấy nàng mảnh mai thân thể không có xương, mang theo nàng bay xuống, nói, tiến nhanh một thân. Lâm Đại Ngọc trong ngực hắn ôm đầu nói, ta không còn khí lực, đầu đau quá. Lạc Tử Quân đành phải tiếp tục ôm nàng nói, vậy ngươi đừng nhúc đích, nghỉ ngơi trước một hồi. Vừa mới ngươi hao phí quá nhiều lực, cho nên thần hồn có chút không chịu nổi. Ngươi vừa tu luyện tới thần hồn xuất hiếu, không thể đi ra quá lâu, cũng không thể rời đi nhục thân quá xa. Lâm Đại Ngọc nhu nhu nhược nhược nằm tại trong ngực của hắn, cảm nhận được rõ ràng hắn thân thể, nhịp tim, thậm chí là chỉ thuộc về nam tử mới có khí tức, không khỏi lại là thẹn thùng, lại là không hiểu, xấu hổ âm thanh hỏi, Lạc công tử, thần hồn không phải hư vô, tại sao có thể? Có thể? Kia là đối với người bình thường tới nói, hoặc là đối với nhục thân tới nói. Lạc Tử Quân ôm nàng yếu đuối mềm nhũn thân thể, kiên nhẫn giải thích, người bình thường không cách nào trông thấy, không cách nào chạm đến, tự nhiên cảm thấy là hư vô, nhưng đối với một cái khác thần hồn tới nói, nó chính là một cái thực thể, có thể trông thấy, có thể chạm đến, thậm chí có thể. Khu khu, cùng nhục thân cũng giống như nhau, ngoại trừ nhiệt độ cơ thể. Thậm chí có thể cái gì? Lâm Đại Ngọc nháy mắt to hỏi. Lạc Tử Quân nhìn chằm chằm nàng thanh lệ xinh đẹp gương mặt cùng ngập nước con ngươi nhìn thoáng qua, trong đầu không khỏi lần nữa hiện ra kia đoạn thời gian, trong lòng đất trong huy động, cùng tiên tử điểm điểm tích tích, nói, thậm chí có thể làm một chút chuyện kỳ quái. Lâm Đại Ngọc càng thêm nghi hoặc cùng tò mò, Lạc công tử, cái gì là chuyện kỳ quái? Đúng vào lúc này, ngoài viện đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc, Đại Ngọc, ngươi ngủ rồi sao? Chúng ta tới nói cho ngươi nói chuyện. Đón lấy, thanh âm khác cười đùa vang lên. Tân Nhi, mau ra đây nên đón, chớ núp trong phòng tưởng niệm Lạc công tử, người ta lúc này có lẽ đang ở nhà bên trong bồi người ta cô em vợ đây. Khi hỉ, có lẽ đi bồi Liễu tỷ tỷ nữa nha. Vân Nhi, đừng nói bậy. Lúc này, Tử Quyên vội vàng ra ngoài nói, các vị tiểu thư nhà ta hơi mệt chút, đã sớm ngủ rồi. Sử Tương Vân nhìn về phía cửa sổ nói, nào có sớm như vậy đi ngủ, trong phòng rõ ràng còn có ánh đèn. Tử Quyên, chúng ta vào xem. Tử Quyên vội vàng ngăn cản, nói, tiểu thư thật ngủ rồi. Tuyết Nhạn cũng bị hù tới ngăn cản. Đám người thấy các nàng mặt hốt hoảng, lập tức nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy hồ nghi. Giả Tham Xuân vội vàng hỏi, Đại Ngọc có phải hay không lại ho ra máu rồi? Những người khác nghe xong, đều là biến sắc. Đi, chúng ta vào xem. Mấy người không để ý ngăn cản, vội vàng tiến vào sân nhỏ. Tử Quyên ba người vừa vội lại hoảng, lại là ngăn không được, cũng không dám thật đi cản, đành phải đối trong phòng gấp giọng nói, tiểu thư, nhị tiểu thư các nàng đến rồi. Lúc này trong phòng, Lâm Đại Ngọc rốt cục khôi phục một chút khí lực, cuốn quýt từ Lạc Tử Quân trong ngực, thần hồn quy thiếu, nhưng là trong lòng vừa sợ lại dọa, thần hồn lại phi thường suy yếu, vừa thần hồn quy thiếu, thân thể chính là nghiêng một cái, từ trên giường ngã xuống khỏi đến, toàn thân bất lực. Lạc Tử Quân vội vàng cũng thần hồn quy thiếu, đi qua đem nàng bế lên. Ai ngờ đúng vào lúc này, cửa phòng kẹt kẹt một tiếng, bị người từ bên ngoài đẩy ra, Giả Tham Xuân cái thứ nhất đi đến, mặt mũi tràn đầy lo lắng nói, Đại Ngọc, thân thể của ngươi. Đột nhiên, nàng cứng tại chỗ, trong miệng im bặt mà dừng. Đại Ngọc, ngươi lại ho ra máu sao? Lúc này, cái khác các cô nương cũng đều bước chân vội vàng đi theo vào, đợi thấy rõ trong phòng một màn về sau, đột nhiên lập tức đều cứng ở tại chỗ. Trong phòng nhiều một tên nam tử, chính ôm Lâm Muội Muội nhu nhược thân thể, đứng tại bên giường. Lâm Muội Muội thì là toàn thân mềm nhũn nằm tại trong ngực của hắn, mở to mắt to, hai con ngươi mê ly, không nhúc nhích, xinh đẹp gương mặt bên trên đã là che kín đỏ ửng. Các vị, các ngươi đừng hiểu lầm. Lạc Tử Quân thấy tình cảnh này, biết được những cô nương này khẳng định đều hiểu lầm cái gì, vội vàng muốn giải thích. Nhưng hắn vừa mở miệng, tiên tiến nhất tới Giả Tham Xuân đã là kịp phản ứng, vội vàng đỏ mặt nói, đúng, thật xin lỗi, chúng ta coi là Đại Ngọc lại sinh bệnh. Lạc công tử, Đại Ngọc, các ngươi bận điệu, không quấy rầy các ngươi. Nói xong, cũng biết cho những người khác đưa mắt liếc ra ý qua một cái, vội vàng thối lui ra khỏi gian phòng. Những người khác cũng đều kịp phản ứng, nhao nhao lui ra ngoài. Sử Tương Vân thối lui đến cửa ra vào về sau, cười hì hì lại nhìn hai người một chút, nói, Đại Ngọc, nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta không có cái gì trông thấy, không cần không có ý tứ nha. Lạc công tử, chiếu cố thật tốt Đại Ngọc, không thể quá thô lỗ nha. Nói xong, tự mình giúp hai người nhốt cửa phòng. Lạc Tử Quân vội vàng nói, các loại, không phải là các ngươi nhìn thấy như thế, nghe ta giải thích à? Kẹt kẹt. Cửa phòng đóng lại. Chúng các cô nương lập tức mang theo phía ngoài nha hoàn mama, vội vàng rời đi tiểu viện. Vừa ra cửa, vài tiếng vui cười liền truyền đến. Chậc chậc, Đại Ngọc thật bản lãnh, không nghĩ tới lén lút, liền đem Lạc công tử làm tiến quê phòng. Khó trách muốn sớm như vậy trở về, đoán chừng vội vã trở về cùng Lạc công tử gặp nhau, còn để Tuyết Nhạn đi nói cho chúng ta biết một tiếng, đoán chừng là sợ chúng ta tới quấy rầy. Vân Nhi, đều tại ngươi, nhất định phải tới. Thanh em dần dần đi xa. Trong phòng, Lạc Tử Quân đã đem trong ngực Lâm Muội Muội đặt lên giường, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, hai mặt nhìn nhau. Lâm Đại Ngọc mềm mềm nằm ở nơi đó, mặt đỏ tới mang tai, xấu hổ không biết như thế nào cho phải. Lúc này, Tử Quyên ba người ở ngoài cửa mang theo tiếng khóc nức nở xin lỗi, Lạc công tử, tiểu thư, đều do các nô tỳ. Lạc Tử Quân đành phải an ủi, không có việc gì, không trách các người, ta cùng Lâm cô nương trong sạch, không thẹn với lương tâm, ngày mai đi giải thích một chút là được rồi. Tử Quyên ba người ở ngoài cửa nhìn nhau, biểu hiện trên mặt quái dị. Đêm hôm khuya khoắt, cô nam quả nữ chung sống một phòng, cái này gọi trong sạch, không thẹn với lương tâm. Tử Quyên lập tức có chút tức giận, Lạc công tử, ngươi có phải hay không muốn đối tiểu thư nhà ta phụ trách? Tuyết Nhạn cũng nói, ngươi cũng tiến tiểu thư nhà ta khuê phòng, còn cùng nhà ta tiểu thư ấp ấp ôm một cái, mà lại đều bị nhị tiểu thư các nàng xem đến, ngươi lại còn nghĩ trông chế. Nhỏ nhất Xuân Tiêm nói, Lạc công tử, không thể làm cặn bã nam a, nếu không chúng ta không buông tha ngươi. Lạc Tử Quân trên giường Lâm Muội Muội đỏ mặt nhìn xem hắn, một đôi ngập nước trong con ngươi ba quang lưu động, có ngượng ngùng, cũng có cái khác cảm xúc. Lạc Tử Quân ân cần nói, khá hơn chút nào không? Lâm Đại Ngọc nằm ở nơi đó bất động, chỉ là an tĩnh nhìn xem hắn. Sau một lúc lâu, phương đỏ mặt, nhẹ giọng mở miệng nói, ngươi phải phụ trách ta sao? A. Chương 332, Hoàng cung nương nương công chúa Yến. Chương 332, Hoàng cung nương nương công chúa Yến. Ngoài cửa sổ, ánh trăng như nước. Huyên náo hơn phân nửa đêm đường đi, lúc này rốt cục dần dần khôi phục bình tĩnh. Lâm An Thành, gian nào đó trong hương quê. Nến đỏ thiêu đốt, màn trướng chập chờn, thiếu nữ mùi thơm tràn ngập cả phòng. Kéo kẹt, kéo kẹt. Nơi hẻo lánh bên trong, một chương nho nhỏ tú sảng, lung la lung lay, bị giày vò kéo kẹt rung động. Treo ở đầu giường hoa sen cái yếm, cũng đi theo lảo đảo. Nữ hải vui đùa ở mỹ âm thanh từ trong chăn chuyển ra. Làm Lạc Tử Quân đến quân tử cư lúc, trong phòng ba tiểu nha hoàn ngay tại trên giường vui đùa ầm ĩ. Tiểu Hoàn, ngươi giúp ai? Kỳ hỉ, ta tự nhiên là giúp chỉ riêng tỷ tỷ. Phản đồ, vong ân phụ nghĩa. vừa mới là ai cứu được ngươi? Ngươi mới không có cứu ta đây. Vừa mới chính là ngươi vụng trộm bóp ta, đừng cho là ta không biết, thử. Là chỉ giết bóp, ta mới sẽ không bóp ngực của ngươi đây. Làm sao ngươi biết ta là ở đó bị bóp? Thử, chính là ngươi. A. Mấy người trong chăn cãi nhau ở Mỹ, lại cười lại gọi, kết quả một cái trần trùng trục thân thể lập tức từ trên giường rơi xuống xuống dưới, kinh hô một tiếng, lại bỏ lên. Lạc Tử Quân tại ngoài cửa sổ nghe một hồi, vốn định đi vào gia nhập, lại nghĩ tới ngày mai còn muốn tiến cung cùng vương hậu nương nương thương lượng quốc gia đại sự, đành phải coi như thôi. Về đến phòng, không có chút nào bối rối. Hắn xuất ra chiếc gương đồng kia, lại cho tiên tử phát một đầu tin tức, vẫn không có đạt được hồi phục. Tiên tử, ta mùng 2 liền xuất phát, đi vạn yêu chi quốc tìm người thu hồi gương đồng, lại suy nghĩ lung tung hồi lâu, phương ngủ. Hôm sau, ngày mới sáng, Tiểu Hoàn liền tới gọi hắn rời giường. Hôm nay là đầu năm mùng 1. Mặc dù Bạch đại tiểu thư rời đi, nhưng hắn vẫn là phải đi cho Bạch Minh vợ chồng chúc Tết kính trà. Tại Bạch gia nhân trong lòng, hắn vẫn như cũng là Bạch gia con rể, vẫn như cũng là người của Bạch gia, mà trong lòng của hắn, hắn tự nhiên cũng là người của Bạch gia. Đã Bạch đại tiểu thư chính là hắn tiên tử, vậy hắn đương nhiên sẽ không lại rời đi. Hắn mới vừa ở phòng quỳ xuống kính trà, cô em vợ Bạch Thanh Đồng cũng tiến vào, cười nói, tỷ phu từ hôm nay sớm như vậy sao? Sở Mỹ Hương đội vàng nói, Thanh Đồng, đến cùng Tử Quân cùng một chỗ quỳ xuống, cho ta cùng cha người kính trà. Ý tứ không cần nói cũng biết. Bạch Thanh Đồng lập tức đỏ bừng cả mặt, cự tuyệt nói, ta không quỳ. Đã tỷ phu nguyện ý đi tìm tỷ tỷ trở về, hơn nữa thoạt nhìn tựa hồ hối hận, vậy hắn liền vẫn là tỷ phu, chí ít tại tỷ tỷ trở về trước đó, nàng là sẽ không động bất luận cái gì tâm tư. Người nhà đầu này. Sở Mỹ Hương chừng nàng một chút, cũng không dám nói thêm nữa. Lạc Tử Quân kính xong trà mới xuất hiện thân, nhận được hai cái thật to hồng bao, bên trong đều là thật dày ngân phiếu. Lẫn nhau nói lời chúc phúc, Lạc Tử Quân đang muốn rời đi, Bạch Minh mở miệng nói, "Tử Quân, ngươi còn muốn đi Tốc Quốc phủ chúc Tết à? Để Thanh Đồng cùng ngươi cùng một chỗ, ngươi đối nơi đó cũng không quá quen thuộc, một ít lao nhân ngươi cũng không biết, rất nhiều đều là một chút chúng ta đều không thường gặp thân thích." Lần này, Bạch Thanh Đồng không có cự tuyệt, nói, "Chỉ sợ có ít người ngay cả ta cũng không nhận ra." Sở Mỹ Hương cười nói, "Ngươi nhị thúc nhị thẩm tự nhiên là nhận biết, ngươi những cái kia bọn muội muội vừa mới từ chúng ta nơi này trở về, ngươi mau đi đi." Thế là, Lạc Tử Quân cùng cô em vợ cùng một chỗ, mang theo nha hoàn mama, đi tới Tốc Quốc phủ. Lạc Tử Quân vốn định đi trước tỷ phu nơi đó, bất quá nghĩ đến mình bây giờ là Bạch gia nhân, đã đi tới Tốc Quốc phủ, tự nhiên muốn đi trước cho Tốc Quốc phủ chủ nhân chúc Tết, đành phải đi trước đại sảnh. Trong đại sảnh đã tụ tập rất nhiều người, đều là Bạch gia thất cô bác gì, người trẻ tuổi, tiểu hài, lão nhân đều có. Đám người nhìn thấy hắn đến, tự nhiên đều rất nhiệt tình, các loại khen ngợi định ngọt. Dù sao mọi người đều biết, Bạch gia sở dĩ tại mặt khác tam đại gia tộc sụp đổ về sau, vẫn như cũ sừng sững không ngã, đều là công lao của hắn. Nghe nói bây giờ hắn cách mỗi một ngày cũng còn sẽ bị vương hậu nương nương triệu tiến vào cung, nói chuyện trắng đêm quốc gia đại sự, được sủng ái trình độ, có thể thấy được luống đốn. Hải Linh, Thải Hà, đây chính là đại tỷ của các ngươi phu, các ngươi không phải thích nhất nhìn hắn viết thi từ cùng sách sao? Còn không mau đi bài kiến. Dương Đông, ngươi đọc sách bên trên nếu có cái gì không hiểu, có thể đi hướng ngươi đại tỷ phu thỉnh giáo. Ngươi đại tỷ phu nhưng rất khó lường, người ta thế nhưng là chúng ta Lâm An thành đệ nhất đại tài tử. Tử Quân à, tới, để ngũ thẩm nhìn một cái, chợt chợt, nhìn xem cái này tướng mạo, tuấn tú lịch sự, phong độ nhẹ nhàng, khó trách bị vương hậu nương nương nhìn chúng đây. Nhìn một cái người nói, vương hậu nương nương nhìn chúng chính là người ta Tử Quân tài hoa cùng bản sự. Đương nhiên, Tử Quân cái này tướng mạo, đích thật là nhân trung long vượng à, ha ha ha. Đám người các loại thân mật thổi phồng, lôi kéo làm quen, chắp đối. Lạc Tử Quân đều từng cái kiên nhận ứng phó, duy trì vốn có lễ nghi. Bạch Thanh Đồng gặp thời điểm không sai biệt lắm, Phương Cương ép mang theo hắn tránh thoát chủ đây, rời đi đại sảnh, đi hướng Lý Chính Sơn vợ chồng nơi đó chúc Tết. Sau lưng truyền đến một chút tiếng nghị luận. Thanh Đồng đã cùng với Tử Quân sao? Người đây không phải nói nhảm, đã sớm ngủ tự ở cùng một chỗ, đại lao ra bọn hắn đều đồng ý, không thấy được chúc Tết đều cùng một chỗ sao? Đoán chừng là sáng nay cùng một chỗ từ trên giường lên. Tử Quân ở rể đến ta Bạch gia, cũng là không lỗ, Mệ Tuyết cùng Thanh Đồng hai tỷ muội, thế nhưng là ta Bạch gia xinh đẹp nhất có bản lãnh một đôi bộ dáng, không nghĩ tới lại đều cùng một chỗ cho hắn. Người ta cũng là dựa vào chính mình bản sự. Nhị đương, nếu không chúng ta một hồi đi đại lao ra nơi đó hỏi một chút, Tử Quân còn muốn nạp tiếp sao? Nhà ta Hái Linh Thải Hà thở nhỏ đọc sách, bộ dáng cũng không kém, tháng 3 năm nay liền đầy thập tứ. Trên đường đi, Bạch Thanh Đồng lại nhịn không được trêu chọc. Tỷ phu, vừa mới trong phòng nhiều như vậy như hoa như ngọc muội muội, xem ngươi nhãn thần đều rất sùng bái, những cái kia bọn nha đầu nhìn xem ngươi lại thẹn thùng, lại hoan hỉ, tỷ phu trong lòng là không phải rất đắc ý. Tam nương ngũ nương ánh mắt của các nàng thế nhưng là nhìn chằm chằm, nhà các nàng bên trong thế nhưng là có 7-8 cái chưa xuất các thiên kim đây. Đúng rồi tỷ phu, tối hôm qua y thì các nàng còn nói, các nàng cũng nghĩ đi đại quan viên ở đây đây. Mẫu thân nói, lần này tốt, chúng ta Bạch gia thiên kim nhóm đều muốn bị tỷ phu một mẹ hốt gọn đây. Lạc Tử Quân không để ý tới nàng, một đường nghĩ đến ngày mai xuất phát sự tình. Cho tới bây giờ, vương hậu còn không có nói cho hắn biết chi tiết thương đội tình huống cụ thể, nói là hôm nay tiến cung biểu hiện được tốt, lại nói cho hắn biết như thế nào mới tính biểu hiện tốt. Tỷ phu, nói chuyện với ngươi đây, có việc xin người ta thời điểm chủ động tìm người ta nói chuyện, hiện tại không cần đến người ta, liền không để ý tới người ta sao? Bạch Tam tiểu thư gặp hắn lờ đi chính mình, có chút tức giận. Lạc Tử Quân nói, Tử Vân, ngươi vừa mới nói cái gì? Đúng, ngươi nói đúng, ngươi nói đều đúng. Bạch Thanh Đồng rất mau tới đến tỷ phu ở tiểu viện. Lạc Tiêu Dung gặp hai người cùng một chỗ tới, ý vị thâm trường nhìn hai người một chút, nhiệt tình chào mời Bạch Thanh Đồng vào nhà ngồi. Sau đó tìm cơ hội lôi kéo Lạc Tử Quân nhỏ giọng hỏi, đã ngủ chung rồi? Lạc Tử Quân nói, không có đâu. Lạc Tiêu Dung nói, ngày nào bắt đầu ngủ ở cùng nhau? Lạc Tử Quân, không ngủ cùng một chỗ. Lạc Tiêu Dung, ngủ mấy ngày? Lạc Tử Quân, tỷ tỷ, ta không có cùng Thanh Đồng ngủ chung. Lạc Tiêu Dung, đã ngủ chung, liền muốn làm hiện thực, sớm một chút để người ta mang thai. Bất hiếu có ba, vô hậu vi đại, đừng chỉ biết chơi. Lạc Tử Quân, từ tỷ 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 phu tiểu viện rời đi về sau, Bạch Thanh Đồng tới hỏi, tỷ phu, vừa mới các ngươi ở bên ngoài vụng trộm trò chuyện cái gì đâu? Lạc Tử Quân nói, trò chuyện heo mẹ sinh tiểu chư sự tình. Bạch Thanh Đồng, Lạc Tử Quân không có lại nói tiếp. Bạch Thanh Đồng lại đột nhiên đối cánh tay hắn đánh một cái, đỏ mặt trừng mắt liếc hắn một cái nói, ta là võ giả, ngươi cho rằng ta không có nghe thấy sao? Tỷ phu, ngươi mắng là ta heo. Lạc Tử Quân im lặng, nói, nghe thấy ngươi còn hỏi. Bạch Thanh Đồng khẽ nói, ta liền muốn thử một chút, tỷ phu có thành thật hay không? Lạc Tử Quân trực tiếp thẳng thắn, ta không thành thật. Ngươi. Bạch Thanh Đồng trực tiếp bị nẹn nói không nên lời. Buổi trưa lúc, Bạch gia cả một nhà đều đi tới An Quốc phủ, tập hợp một chỗ ăn cơm trưa. Cơm trưa vừa qua khỏi, trong cung liền tới người, triệu Lạc Tử Quân tiến cung. Đợi Lạc Tử Quân ngồi lộng lẫy xe ngựa rời đi về sau, Bạch gia đám người lần nữa xôi trào lên. Chậc chậc, năm hết Tết đến rồi, vương hậu nương nương đều không thể rời đi nhà ta Tử Quân. Tử Quân đứa nhỏ này, là thật là có bản lĩnh a. Sở Mỹ Hương nghe thấy mọi người khích lệ, mặt mũi tràn đầy vinh quang. Bạch Thanh Đồng thì tại một bên thấp giọng cô, có chút hoài nghi, vội vã như vậy a? Thật sự là thương lượng quốc gia đại sự. Lạc Tử Quân tiến vào cung, đi thẳng tới một gian phòng nhỏ. Trong sương phòng, vương hậu mặc một bộ tử hồng váy dài, chính trước sau lồi lõm, tư thái chọc người dựa nghiêng ở mỹ nhân giường bên trên đọc sách, một đôi không có mặc vớ giày tuyết trắng chân ngọc từ váy đỏ hạ lộ ra. Bên cạnh trên mặt bàn đã bày đầy tinh mỹ phiêu hương đồ ăn, Trần Phi cùng Ninh Phi cùng một tên mặc vàng nhạt nho váy non nớt thiếu nữ đang ngồi ở trước bàn thấp giọng nói chuyện. Trần Phi cùng Ninh Phi gặp hắn xem ra đều mỉm cười, trên mặt dâng lên hai xóa đỏ ửng, một đôi mắt đột nhiên đầy tràn xuân thủy. Kia non nớt thiếu nữ thì là mở to một đôi đen lung liếng thiên chân vô tà mắt to, tò mò nhìn hắn, giòn âm thanh mở miệng, ngươi chính là cái kia viết Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đài Lạc Tử Quân. Trần Phi cười giới thiệu nói, Lạc công tử, vị này chính là Thanh Nhã công chúa. Lạc Tử Quân vội vàng chắp tay thi lễ. Thanh Nhã công chúa giòn tiếng nói, ngươi biết thật là dễ nhìn, làm sao không biết đâu. Lạc Tử Quân nói, gần nhất đang đi học chuẩn bị kiểm tra, không có thời gian. Còn có, thần còn muốn thường xuyên đến nơi này cùng vương hậu nương nương thương lượng quốc gia đại sự, cũng không có tinh lực viết sách. Thanh Nhã công chúa miệng nhỏ giật giật, tựa hồ còn muốn nói điều gì, nhìn mỹ nhân giường bên trên thân ảnh một chút, không dám lại nói tiếp. Vương hậu đã để tay xuống bên trong sách, từ mỹ nhân giường ngồi dậy, hỏi, đầu năm mùng một để Lạc Khanh tiến cung, không có quấy rầy đến các ngươi người một nhà đoàn viên a? Lạc Tử Quân túi đầu nói, không, vừa cơm nước xong xuôi. Vương hậu khỏe miệng mang theo ý cười, ồ, kia ăn no rồi không? Lạc Tử Quân đang muốn nói ăn no rồi, lại nghe nàng nói, nếu là còn không có ăn no, vậy thì bồi bản cung cùng hai vị nương nương, còn có Thanh Nhã cùng một chỗ, ăn thêm một chút. Lạc Tử Quân nhìn thoáng qua nàng kia xuân chập trùng dạng vũ mị cặp mắt đào hoa, cùng chọc người dáng người, lại liếc mắt nhìn trên bàn tinh mỹ đồ ăn, chỉ đành phải nói, vâng. Vương hậu mỉm cười, đi ngồi đi. Cửa phòng đóng lại, màn mạn kéo xuống, ánh đèn sáng lên, mê người mùi thơm tràn ngập cả phòng. Lạc Tử Quân vốn định tại Trần Phi bên cạnh ngồi xuống, Trần Phi cười nói, Lạc công tử ngồi tại Thanh Nhã nơi đó, Thanh Nhã còn muốn cùng công tử trò chuyện đây. Lạc Tử Quân nhìn kia non nớt thiếu nữ một chút, đi đến bên cạnh nàng ngồi xuống. Lúc này, Vương hậu cũng đi tới, tại hắn một bên khác ngồi xuống, cười nói, tốt, chúng ta cũng nên ăn cơm. Lạc Tử Quân có chút kỳ quái, trong phòng vậy mà không có cung nữ hầu hạ. Trần Phi bưng rượu lên ấm, lượn lờ mềm mại đứng lên, cười giúp mấy người rót rượu, đi vào bên cạnh hắn, cúi đầu xoay người lúc, trước ngực khe rãnh, có thể thấy rõ ràng. Lạc Tử Quân ngay tại nghe Vương hậu cùng Thanh Nhã công chúa vừa nói chuyện, đột nhiên cảm giác dưới bản thân đến một cái tay, đặt ở trên đùi của mình, cúi đầu nhìn lại, lại là ngồi ở bên cạnh Vương hậu thon dài ngọc thủ. Lạc Khanh, đoạn này thời gian ngươi vất vả, bản cung trước kính ngươi một chén. Vương hậu một cái tay khác bưng chén rượu lên, mang trên mặt nhàn nhạt ý cười, thần sắc lạnh nhạt, vẫn như cũ tràn ngập vương giả khí thế, chỉ là một cái tay khác. Trên bàn phủ lên lộng lấy khăn trải bàn, tơ vàng bố bên cạnh rủ xuống dưới bàn bốn phía, che cản phía dưới hết thảy. Chương 333, một đóa hoa và cả tòa hậu hoa viên. Chương 333, một đóa hoa và cả tòa hậu hoa viên trên đế, ăn uống linh đình, bầu không khí hài hòa. Thanh Nhã công chúa mới đầu còn có chút câu nệ, thời gian dần trôi qua liền bùng ra, một hồi nói trong thư viện chuyện lý thú, một hồi nói nghe hắn người nói lên ngoài cùng chuyện lý thú, mắt to thanh tịnh như nước, mặt mũi tràn đầy hồn nhiên ngây thơ tiểu dung. Trần Phi cùng Ninh Phi cũng đều cười phụ họa. Vương hậu ngẫu nhiên nói mấy câu, cũng là mặt mỉm cười, thái độ hiền lành, mặc dù vẫn như cũ duy trì vương hậu uy nghiêm, nhưng cũng để vị này tiểu công chúa không còn giống như trước đó như vậy thấp vọng. Trước khi tới nơi này, nàng mẫu thân vương thái phi thế nhưng là dặn đi dặn lại, để nàng phải cẩn thận, không thể chọc giận vị này đáng sợ vương hậu nương nương. Nàng đương nhiên cũng nghe nói vị này vương hậu nương nương giết người như ngóe, do xét rất nhiều đại gia tộc nhà. Nàng tự nhiên cũng rõ ràng, bây giờ toàn bộ đại lương vương triều đều là vị này so với nàng không lớn hơn mấy tuổi vương hậu nương nương đương ra làm chủ. Mẹ ruột của nàng mặc dù là thái phi, mặc dù so vị này vương hậu nương nương lớn hơn một đời, nhưng kỳ thật cái gì dùng đều không có. Đừng nói là chỉ là thái phi, liền xem như đường đường thái hậu, nghe nói cũng bị vị này vương hậu nương nương cho cưỡng ép giam cầm lên, không người dám nói câu nào. Cho nên, nàng nói chuyện rất cẩn thận, tận lực chỉ nói lấy thư viện cùng ngoài cung sự tình, đối vị này vương hậu nương nương cũng cực kỳ cung kính cẩn thận. "Đúng rồi Lạc công tử, ngươi năm nay nếu là thi đậu cử nhân, sẽ đi chúng ta thư viện đọc sách sao?" Tất cả mọi người nói lấy Lạc công tử tài hoa, năm nay khoa cử tất chúng. Thanh Nhã công chúa nói xong một kiện chuyện lý thú, đột nhiên lại xoay đầu lại, đen lúng liếng mắt to nhìn xem bên cạnh thiếu niên hỏi. Lạc Tử Quân ngồi khoảng cách cái bàn rất gần, toàn bộ lồng ngực cơ hồ dán tại mép bàn, ngay tại túi đầu ăn đồ ăn, nghe vậy dừng một chút, mới nói, "Hẳn là sẽ không đi đi." Thanh Nhã công chúa chớp chớp mắt to, lo lắng mà nhìn xem hắn nói, "Ngươi thế nào? Mặt làm sao hồng như vậy, hô hấp cũng như vậy gấp rút, thanh âm cũng không đúng, là sinh bệnh sao?" Một bên vương hậu, mặt mỉm cười nói, "Lạc khanh là nhìn thấy ngươi kích động." Thanh Nhã công chúa một mặt không hiểu. Đối phương Trần Phi cười nói, "Lạc công tử đã sớm nghe nói Thanh Nhã ngươi phượng danh, nghe nói ngươi không chỉ có thi từ thư họa, mọi thứ tinh thông, còn rất dài giống như là như thiên tiên xinh đẹp, lại đơn thuần đáng yêu, cho nên Lạc công tử vẫn luôn muốn gặp ngươi một mặt, hôm nay rốt cục nhìn thấy, tự nhiên rất kích động." Thanh Nhã công chúa khuôn mặt trắng đoán, lập tức bò đầy đỏ ửng, lông mi thật dài chớp động mấy lần, lại nhìn lén bên cạnh thiếu niên vài lần, có chút túi đầu, tay nhỏ nắm lướt váy, ngượng ngùng nói, ta mới không giống thiên tiên đây." Linh Phi cười nói, "Ngươi không giống thiên tiên, nhưng so thiên tiên xinh đẹp hơn đáng yêu đây." Nói, lại nhìn về phía đang túi đầu ăn đồ vật Lạc Tử Quân, cười nói, "Lạc công tử, ngươi cứ nói đi." Thanh Nhã công chúa càng thêm ngượng ngùng bắt đầu ngại ngùng, túi đầu, không dám nói nữa, hai cái lỗ tai nhỏ lại là dựng lên. Ai không thích nghe người khác khích lệ chính mình đây? Lạc Tử Quân túi đầu, mơ hồ không rõ mà nói, "Ừ." Thanh Nhã công chúa dương mắt mắt, vừa đỏ lấy khuôn mặt nhỏ nhìn lén hắn một chút, đã thấy hắn thân thể đột nhiên cứng đờ, miệng bên trong kê thối rơi vào trên mặt bàn. Nàng trong lòng nói thầm, "Lạc công tử nhìn thấy ta, thật như vậy kích động sao?" Thế là nho nhỏ thiếu nữ một viên phương tâm phốc phốc nảy loạn, khuôn mặt nhỏ xấu hổ như đào hoa, càng thêm xinh đẹp nổi bật lên vẻ dễ thương. Nàng cúi đầu, vội vã đi lấy chén rượu, muốn che giấu lòng của mình hoảng ý loạn, lại không cẩn thận không có lấy ổn. Loảng xoảng, chén rượu đột nhiên rơi vào trên mặt đất, hát với rượu trái cây vẩy ra mà lên, bắn tung tóe tại nàng trên váy, cùng dưới làn váy tuyết trắng tơ chất tất lưới bên trên, cùng không nhốn bụi trần xinh đẹp gấm dày bên trên. "Đúng, thật xin lỗi." Nàng vội vàng nói xin lỗi, muốn xoay người lại nhặt. Lạc Tử Quân lại trước một bước túi người, giúp nàng nhặt lên, đưa cho nàng. Thanh Nhã công chúa ngượng ngùng tiếp nhận, nhẹ giọng nói cảm ơn. Vương hậu hướng về dưới bàn liếc qua, mỉm cười nói, "Thanh Nhã, ngươi váy vơ giày đều ướt, đi buồng trong cởi đổi một cái đi." Thanh Nhã công chúa vội vàng nói, "Không, không cần." Trần Phi cười nói, "Cái này trời đang rất lạnh, mặc quần áo ướt cũng không tốt, nhanh đi buồng trong đổi đi." "Yên tâm, Lạc công tử nhìn không thấy ngươi." Thanh Nhã công chúa lập tức mặt mũi tràn đầy đỏ ửng, còn muốn cự tuyệt lúc, Vương hậu đã đối bên ngoài phân phó nói, "Từ Nhi, đi lấy một bộ y phục vớ giày đi." "Vâng, nương nương." Bên ngoài đáp ứng một tiếng, tiếng bước chân rời đi. Thanh Nhã công chúa gặp đây, không còn dám nhiều lời, đành phải đứng dậy túi đầu thi lễ nói tạ, sau đó đỏ lên khuôn mặt nhỏ, đi vào trong. Tại nàng đứng dậy lúc, vương hậu ánh mắt nhìn về phía nàng vàng nhạt váy áo cùng dưới làn váy bấm dày, mỉm cười nói, "Cái quả này rượu ngược lại ngưỡng nồng đậm, hương khí bốn phía." Thanh Nhã công chúa đẩy ra rèm châu, tiến vào vùng trong, do dự một chút, lại cởi xuống hai bên màn mạ, triệt để ngăn cách phía ngoài ánh mắt. Không bao lâu, Tình Nhi ôm một bộ váy áo cùng vớ giày tiến đến, đưa vào vùng trong, cung kính nói, "Nhị công chúa, nô tỳ hầu hạ ngài thay quần áo." Thanh Nhã công chúa mỗi lần thay quần áo lúc đều là từ nha hoàn phục vụ, cho nên cũng không cự tuyệt. Tình Nhi giúp nàng mở ra eo nhỏ nhắn ở giữa dây thắt lưng, cười nói, "Nhị công chúa eo thật mảnh, đúng như trên sách nói, eo nhỏ nhắn như liễu." Thanh Nhã công chúa chính hồng như mặt, xuyên thấu qua che giấu màn mạn cùng rèm châu, ngượng ngùng khẩn trương nhìn qua phía ngoài mơ hồ bóng người, tâm hoảng ý loạn, cũng không nghe thấy nàng. Rất nhanh, màu vàng nhạt váy áo chút bỏ, lộ ra một bộ bọc lấy cái yếm tuyết trắng thân thể tới. Tình Nhi nói, "Nhị công chúa, trên giường ngồi xuống, nô tỳ giúp ngươi cởi xuống bớ dày." Thanh Nhã công chúa lấy lại tinh thần, đi đến bên trong bên giường ngồi xuống, túi đầu nhìn lại, phát hiện chính mình gấm dày, cùng theo lên đường biển tuyết trắng tất lưới bên trên, đều bị rượu làm ướt, dính bọc gầu. A, Tình Nhi ngồi xuống giúp nàng thoát lấy vớ giày lúc, sửng sốt một chút, bất quá rất nhanh kịp phản ứng. Thanh Nhã công chúa kỳ quái nói, "Thế nào?" Tình Nhi cười nói, "Không có việc gì, nô tỳ chỉ là rất kinh ngạc, nhị công chúa vớ giày thật là dễ nhìn, chân cũng nhìn rất đẹp, thật giống một đôi hoàn mỹ không một tì vết bạch ngọc đây." Thanh Nhã công chúa xấu hổ ngón chân hơi gấp, không nói gì thêm. Tình Nhi giúp nàng cởi sạch vớ giày, cùng vừa cởi váy áo đặt ở cùng một chỗ, lại liếc mắt nhìn phía trên vết bẩn, đứng dậy cầm lên mới y phục, giúp nàng thay đổi. Lúc này, phía ngoài trước bàn, vương hậu nhìn xem bên cạnh người nào đó, lông mày trao lên, thấp giọng nói, "Chén rượu kia nước, là ngươi cố ý làm rồi à?" Là nghĩ nghe nhìn lẫn lộn, vẫn là mớn. Lạc Tử Quân chính cầm nàng mềm mại khăn tay, tại túi đầu lau sạch lấy vết bẩn, không nói gì. Thanh Nhã còn có cái muội muội, cùng nàng giống nhau. Vương hậu lại thấp giọng nói. Lạc Tử Quân lúc này mới ngẩng đầu lên, nói, "Nương nương, thần ngày mai liền muốn xuất phát, có thể hay không cáo chi chi kia thương đội tình huống cụ thể?" Vương hậu nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, nói, "Đương nhiên, bất quá đêm nay, bản cung muốn trước cho ngươi một cái ngạc nhiên." Lạc Tử Quân nâng lên ánh mắt, xuyên thấu qua rèm châu, nhìn buồng trong một chút, nói, "Thần không muốn vui mừng." Vương hậu cười nhạt một tiếng, thu hồi nhìn về phía hắn ánh mắt, bưng lên rượu trên bàn nước, nhẹ nhàng nhấp một miếng, nói, "Bản cung muốn cho đồ vật, cũng không phải ngươi có muốn hay không muốn vấn đề, mà là ngươi nên như thế nào tài năng càng cung kính tiếp nhận." Ngưng tạm, nàng lại nói, "Huống chi, đêm nay kinh hỉ, không ai có thể cự tuyệt." Lạc Tử Quân trong lòng không khỏi thở dài một hơi, nhìn xem nàng nói, thần không quá lý giải, nương nương vì sao muốn làm như thế. Vương Hậu cười lạnh một tiếng, nhìn xem gương mặt anh tuấn của hắn nói, ngươi là không thể lý giải, vẫn là không muốn lý giải. Lạc Tử Quân trầm mặt xuống. Hắn đương nhiên biết nàng vì sao muốn làm như thế, chỉ là, hắn một cái chỉ là người ở rể, đáng giá nàng làm thế này sao? Bản cung cũng đã sớm nói, ngươi là của ta, cho nên, ngươi nhất định phải trở về. Vương Hậu lúc đầu quyến rũ động lòng người cặp mắt đào hoa bên trong, bị kín một tầng băng sương, trong giọng nói tràn đầy ngạo nghễ, nàng có thể cho ngươi, bản cung cũng có thể cho ngươi, nàng không thể cho ngươi, bản cung vẫn có thể cho ngươi. Trong cung này 3000 mỹ nữ, về sau còn có càng nhiều, chỉ cần ngươi thích, bản cung đều tuyệt sẽ không keo kiệt, đây chính là bản cung cùng cái nào đó ghen phụ khác nhau. Nàng nói cái nào đó ghen phụ, chỉ tự nhiên không phải người khác. Lạc Tử Quân biết được càng là thời khắc cuối cùng, càng không thể phớt lờ, nếu là lại nói sai lời gì, chọc giận nàng tức giận, đoán chừng ngày mai xuất phát kế hoạch liền ngâm nước nóng. Hắn không dám nói thêm nữa, cung kính nói, đa tạ nương nương hậu ái, thần cảm động đến rơi nước mắt. Vương Hậu sắc mặt lúc này mới hòa hoãn, một cái ngọc thủ lần nữa dưới bàn đặt ở trên đùi của hắn, một bên nhẹ nhàng vuốt ve, một bên nói khẽ, Lạc Hành, nhớ kỹ, phải sớm chút trở về, nơi này nhiều người như vậy đang chờ ngươi, cũng không nên vì một đóa hoa mà quên đi cả tòa hậu hoa viên. Lạc Tử Quân, thần ghi nhớ. Lúc này, rèm châu băng động, Thanh Nhã công chúa đổi lại một kiện sạch sẽ váy áo, đỏ lên khuôn mặt nhỏ, từ giữa phòng xấu hổ đi ra. Cùng lúc đó, tại vạn dặm xa một vùng biển bên trên, chính nhấc lên một trận kinh thiên động địa phong bạo. Cả mảnh bầu trời bị mây đen che đậy. Một chiếc cũ nát thuyền lớn, ngay tại sóng to gió lớn chúng lên hạ sốc này, nặng nề nằm, cơ hồ bị bao phủ. Phía trước chín tòa hòn đảo, giống như chín tòa thượng cổ cự thú, chính âm trầm đáng sợ ngồi xổm ở sóng lớn cùng trong hắc vụ, băng lãnh mà trầm mặc nhìn chăm chú lên nó. Đầu đầy hỏa hồng tóc dài anh tuấn lão nhân, đi tới thủy triều vẩy ra bong tàu bên trên, lù lù bất động đứng ở nơi đó, nhìn qua phía trước phong bạo, trên mặt thần sắc không có chút rung động nào. Cái này khiến lâm vào kinh hoàng mấy tên mới thuyền viên, hơi thoáng an tâm. Đứng tại lan can chỗ một đen một trắng thân ảnh, cũng yên lòng. Nhưng lão nhân tiếp xuống một câu, nhưng lại để bọn hắn trong lòng siết chặt, hôm nay phong bạo, so với một lần trước cần phải hung mãnh nhiều, chỉ sợ đã bị bọn chúng phát hiện. Chờ một lúc chiếc thuyền này nếu là lật ra, ta chỉ có thể cam đoan một người còn sống. Chính ta. Nói, phía sau hắn hồng mang lóe lên, vậy mà bá một tiếng, xuất hiện hai cái sinh đầy hỏa hồng lông vũ cánh khổng lồ. Một tên tuổi trẻ thuyền viên tại cột buồm chỗ hô to, thuyền trưởng, ngài nói qua, chúng ta đều là hải tử của ngài. Lão nhân không quay đầu lại, đục ngầu con mắt nhìn qua phía trước đột nhiên xuất hiện vòng xoáy màu đen, thanh âm khàn khàn mở miệng nói, đúng vậy à, các ngươi đều là con của ta, cái này không có sai. Thế nhưng là các ngươi cũng biết, lúc trước ta chính là vứt xuống các hải tử của ta, mới sống sót. Thuyền trưởng, ngài không thể như vậy ích kỷ. Tuổi trẻ thuyền viên cũng nhìn thấy phía trước đột nhiên xuất hiện vòng xoáy khổng lồ, sắc mặt trắng bệch. Lão nhân than nhẹ một tiếng, ánh mắt sâu xa, ta còn không thể chết ta. Trẻ tuổi thuyền viên còn muốn cầu khẩn, một tên dáng người khôi ngô độc nhãn lao thuyền viên, tới chính là một quyền đập vào trên mặt của hắn, sau đó tại trong gió lốc đại hống đại thiếu, để hắn ngậm miệng. Tuổi trẻ thuyền viên khóc bị kéo tiến vào buồng nhỏ trên tàu. Lúc này, lan can chỗ mặc một thân váy đen thân ảnh, nhìn xem bên cạnh tóc đỏ lão nhân, thanh âm lãnh đạm mở miệng nói, vì một cái hứa hẹn mà thôi, đáng ra không? Có lẽ, nàng đã sớm không ở nhân gian. Lão nhân không nói gì, bởi vì phía trước cái kia đạo to lớn vòng xoáy màu đen, đã như một chương nhanh chóng mở ra miệng to như chậu máu, hướng về bọn hắn thôn vệ mà tới. Chương 334, Vương Hậu cho Thiên Đại Kinh Hỉ. Chương 334, Vương Hậu cho Thiên Đại Kinh Hỉ. Ngoài cửa sổ, màn đêm rơi xuống. Trong thư phòng, ánh đèn sáng lên, ấm áp hòa thuận vui vẻ, Vương Hậu hất lên một bộ tinh hồng trường bào, đang ngồi ở án trước sân khấu, nghiêm túc nhìn xem tiền tuyến truyền đến thư tín. Lạc Tử Quân thì an tĩnh ngồi ở bên cạnh, lật xem nàng xem hết thư tín. Đợi Vương Hậu xem hết tất cả thư tín về sau, bắt đầu cùng nàng nói thư tín nội dung. Lạc Tử Quân thì một bên nhìn xem, một bên cùng nàng thảo luận. Trong phòng đã không có những người khác. Trần Phi cùng Ninh Phi, cùng Thanh Nhã công chúa đang ăn, sau khi ăn xong liền rời đi. Lúc đầu lúc kia, Vương Hậu còn có cái khác dự định, bất quá lại đột nhiên cải biến chủ ý đợi ba người rời đi. Vương Hậu đối với hắn nói, đây là mồi nhử, cũng không thể để ngươi lập tức toàn ăn vào miệng bên trong các loại ngươi trở về, lại ăn không mượn. Lạc Tử Quân kỳ thật đã ăn no rồi. Đầy bàn sơn chân hải vị, đã ăn vào nhanh nôn, mặc dù mỗi lần đều có không đồng dạng mỹ vị thức ăn, nhưng liên tục một tháng rượu chè ăn uống quá độ, ai chịu nổi. Chờ ngươi ra ngoài một đoạn thời gian, tự nhiên lại đói bụng. Vương Hậu tựa hồ rất có lòng tin. Lạc Tử Quân thì tại trong lòng nói thầm, chẳng lẽ bên ngoài không có? Mặc dù khả năng không bằng hoàng cung, nhưng lấy bản lãnh của hắn, cũng hầu như không đến mức bị đói à. Hai người nói chuyện, thảo luận quốc gia đại sự, trong bất chi bất giác đã đi tới ban đêm. Đợi tất cả quốc sự đều thương thảo hoàn tất về sau, Lạc Tử Quân rốt cục lại không nhịn được nói, "Nương nương, hiện tại có thể nói chuyện chi kia thương đội sự tình sao? Hắn ngày mai sẽ phải xuất phát. Thế nhưng là cho tới bây giờ, còn không biết chi kia thương đội đến cùng là tình huống như thế nào, ngay cả hết thảy mấy người, làm sao đi cũng không biết." Vương Hậu mỉm cười, cũng không trả lời, nâng chung trà lên, chậm rãi địa phẩm trong chốc lát. Phương nhìn xem hắn nói, Lạc Khanh không cần phải gấp, bản cung như là đã đáp ứng ngươi, đương nhiên sẽ không đổi ý bản cung nói qua, đêm nay muốn trước cho ngươi một cái ngạc nhiên. Lạc Tử Quân chỉ đành phải nói, nương nương muốn cho thần cái gì kinh hỉ? Thanh Nhã công chúa tỷ muội sao? Thần nguyện ý tiếp nhận, chỉ là hy vọng nương nương trước tiên có thể cáo chi chính sự. Vương Hậu cười như không cười nhìn xem hắn nói, Lạc Khanh thế nào biết là Thanh Nhã tỷ muội sự tình? Xem ra, Lạc Khanh đối với tỷ muội tình hữu độc chung a. Lạc Tử Quân thở dài một hơi, nói, mỗi lần tới trong cung, nương nương đều sẽ nói đêm nay cho thần một kinh hỉ, sau đó mỗi lần kinh hỉ chính là buổi chiều nhìn thấy cái nào đó quý nhân, thần như thế nào lại đoán không được. Vương hậu cười nói, đáng tiếc Lạc Khanh đoán sai, không phải Thanh Nhã hai tỷ muội. Bởi vì bản cung quyết định tạm thời không thể để cho Lạc Khanh đạt được các loại Lạc Khanh lúc nào trở về, lúc nào mới có thể hưởng dụng. Lạc Tử Quân nghi ngờ nói, đó là ai? Vương hậu mặt mũi tràn đầy mỉm cười, Lạc Khanh có thể đoán xem. Lạc Tử Quân cẩn thận hồi tưởng đến trong cung từng cái quý nhân, ngoại trừ vương hậu, quý phi, cái khác phi tử bên ngoài, còn có công chúa, cùng một chút bị ưu cấm quý nhân, còn có. Hẳn là. Trong lòng hắn đột nhiên khẽ động, nói, không phải là. Thái phi. Vương hậu vương phi đều là một chút mười mấy tuổi, nhiều nhất không cao hơn 20 tuổi thiếu nữ, mà thái phi nhóm niên kỷ cũng không lớn, 20 tuổi 30 tuổi đều có, nhiều nhất không cao hơn 40 tuổi. Thanh Nhã công chúa 2 tỷ muội mẫu thân quá quý phi, cũng mới 32 tuổi. Lấy vị này vương hậu nương nương đoạn này thời gian phong cách làm việc, dạng này trái ngược lẽ thường sự tình, thật là có khả năng này. Thái phi. Vương hậu nghe vậy, khoe miệng có chút co quắp một chút, ánh mắt ý vị thâm trường nhìn hắn nói, Lạc Khanh, không nghĩ tới ngươi ngay cả những cái kia thái phi chủ ý đều đánh lên, quả thật là ai đến cũng không có cự tuyệt, chỉ cần là nữ tử đều được sao? Lạc Tử Quân có chút xấu hổ, thần chỉ là suy đoán. Vương hậu sắc mặt đột nhiên trở nên quái dị, Lạc Khanh, ngươi sẽ không nhìn thượng Thanh Nhã Tĩnh Nhã 2 tỷ bội mẫu phi đi. Lạc Tử Quân, không, thần đều chưa từng gặp qua. Vương hậu hừ lạnh một tiếng, liếc xéo lấy hắn nói, thế nhưng là ngươi đã gặp nhà nàng xinh đẹp công chỗ nhỏ, nữ nhi bộ dáng như vậy, mẫu thân hẳn là cũng sẽ không kém, không phải sao? Lạc Tử Quân không muốn lại thảo luận cái đề tài này, cung kính nói, đã thần đoán sai, còn xin nương nương chỉ rõ. Vương hậu lại nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, đột nhiên nói, đã bản cung trước đó nói qua, bản cung chỉ cần có, đều sẽ cho ngươi, tuyệt sẽ không keo kiệt, đương nhiên sẽ không lừa ngươi. Chờ ngươi từ nơi đó sau khi trở về, trong cung cái khác nữ tử, bao quát những cái kia tuổi trẻ, liền lâu dài thủ tiết thái phi nhóm, theo Lạc Khanh chọn lựa. Lạc Tử Quân nói, nương nương, kỳ thật thần. Tốt, không cần rào biện. Phía dưới, bản cung nên cho ngươi vui mừng. Vương hậu ngắt lời hắn, cặp kia quyến rũ động lòng người cặp mắt đào hoa bên trong, lộ ra một vòng vẻ giảo hoạt. Lạc Tử Quân nín thở ngưng thần, không nói thêm gì nữa. Ba, ba, ba. Vương hậu đột nhiên đối ngoài cửa, đập ba lần bàn tay. Kẹt kẹt. Cửa phòng mở ra, một đạo hiểu điệu mà thân ảnh quen thuộc, tại một tên lão ma ma nâng đỡ, từ ngoài cửa đi đến. Lập tức, cửa phòng đóng lại. Lạc Tử Quân nhìn xem người tới, hơi kinh ngạc, giả quý phi. Trong lòng hắn âm thầm nghi hoặc, đây là cái gì kinh hỉ? Giả quý phi không phải đã sớm cùng hắn thương thảo tốt một thời gian quốc gia đại sự sao? Hơn nữa còn giải tỏa rất nhiều kỹ năng. Giả quý phi hôm nay hất lên một kiện đỏ tía lê đất trường bào, toàn thân trang trí phục trang đẹp đẽ, nhìn xem vẫn như cũ ung dung hoa quý, dáng vẻ thướt tha mềm mại. Nàng vào phòng, đầu tiên là cúi đầu bái kiến vương hậu, sau đó vừa đỏ nghiêm mặt gò má, đối hắn ngượng ngùng hô một câu, Lạc công tử. Quan hệ của hai người đã sớm không phải bình thường, nhưng mỗi lần mới gặp mặt lúc, vị này quý phi nương nương đều sẽ đỏ mặt ngượng ngùng, xấu hổ không dám nhìn hắn. Mỗi lần đều cần trải qua một hai canh giờ ở chung về sau, nàng mới có thể chậm rãi bung ra, trở nên lớn gan chủ động một chút. Quý phi nương nương, đã lâu không gặp. Lạc Tử Quân chắp tay đáp lễ, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Hai người hoàn toàn chính xác có đã vài ngày đều không có gặp, trước đó thế nhưng là mỗi ngày đều gặp mặt, mỗi ngày đều nói chuyện trắng đêm nói chuyện rất vui vẻ. Hắn còn tưởng rằng một đêm kia hắn quá mức thô lỗ, làm bị thương đối phương, hoặc là đối phương án, cho nên gần nhất không tiếp tục tới. Hôm nay đột nhiên xuất hiện, là có ý gì? Ngay tại hắn lòng tràn đầy nghi hoặc lúc, vương hậu mặt mỉm cười đứng dậy, tự mình đi qua đỡ lấy giả quý phi, đi trên ghế dài ngồi xuống, cùng nàng ngồi cùng nhau, cười nói, muội muội cần phải hảo hảo nuôi, nếu là động thai khí, đã thương bảo bảo, vậy thì phiền toái. Lạc Tử Quân đầu tiên là sững sờ, ngốc trệ mấy giây. Động thai khí? Bảo bảo? Lập tức, hắn đột nhiên toàn thân chấn động, trong khoảnh khắc như bị sét đánh, đứng thẳng bất động tại chỗ, trong đầu ông tác hưởng. Giả quý phi ngẩng đầu, đỏ mặt gò má, vụ trộm nhìn hắn một cái, lại vội vàng cúi đầu xuống, xấu hổ tiếng nói, "Ừm, đa tạ tỷ tỷ quan tâm, thiếp thân sẽ cẩn thận." Vương hậu ngẩng đầu lên, ánh mắt cười như không cười nhìn về phía hắn, nhưng không có lập tức nói chuyện. Lạc Tử Quân ngây người tại chỗ, biến đổi sắc mặt hồi lâu, phương cứng họng nói, "Nàng, nàng?" "Cái gì nàng?" Vương hậu sắc mặt lạnh lẽo, "Thiếp con ngươi nói, thế nào, mấy ngày không thấy mà thôi, Lạc Khanh liền quên đi làm trâu ngựa cho ngươi giả quý phi sao?" Lạc Tử Quân nói, "Không phải, thần. Đây chính là bản cung muốn cho ngươi kinh hỉ." Vương hậu đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve bên cạnh giả quý phi bằng phẳng bụng dưới, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem hắn nói, "Giả quý phi đã có thai, là vương tử, vẫn là công chúa các loại Lạc Khanh sau khi trở về, tự nhiên là biết." Đương nhiên, nếu như Lạc Khanh vui không nghĩ nhà, không muốn trở về tới, cũng không quan hệ, bản cung sẽ tận tâm tận trách, lại cho giả quý phi tìm một cái tính khí nóng nảy lao nam nhân, mỗi ngày đánh nàng cùng nàng trong bụng hải tử. Lạc Tử Quân. Giả quý phi cúi đầu, không dám nói lời nào. Lúc này, tình nhi thanh âm đột nhiên ở ngoài cửa vang lên, "Nương nương, vừa mới Tử Hoa cung đến báo, Trần phi cùng Linh phi buổi chiều sau khi trở về, liền choáng đầu nôn khan, Điền ma ma đi xem về sau, nói hai vị nương nương khả năng có tin vui." Vừa mới dứt lời, ngoài cửa đột nhiên truyền đến khô khốc một hồi mẹ âm thanh. Tình nhi nói, "Nương nương, nô tỳ." "Mẹ, Lạc Tử Quân." Trong phòng, lập tức yên tĩnh ý mắng. Vương hậu lúc đầu đắc ý cùng giảo hoạt sắc mặt, chẳng biết tại sao, lại đột nhiên trở nên có chút khó coi. Sắc mặt nàng biến ảo một hồi, trong ánh mắt lộ ra một vòng u oán cùng không cam lòng, nhìn xem trong phòng người nào đó nói, "Chính là bạn cũng không được, thật sao?" rõ ràng là bản cung trước. Rõ ràng bản cung mỗi lần cố gắng như vậy, nhiều lần như vậy. Lạc Tử Quân ngây ra như phỗng, nói không ra lời. Ngoài cửa lần nữa truyền đến một tiếng nôn khan, Tình Nhi quỳ trên mặt đất, "Nương nương, nô tỳ đi xuống đi." Vương hậu thở dài một tiếng, trầm mặc thật lâu, nhìn trước mắt người nào đó nói, "Hiện tại, ngươi còn muốn rời đi nơi này, đi kia địa phương nguy hiểm sao?" Lạc Tử Quân rốt cục lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn nàng, sắc mặt trắng bệch nói, "Nương nương, loại chuyện này không mở ra được trò đùa. Làm sao có thể trùng hợp như vậy? Hắn ngày mai đang muốn rời đi, đêm nay lập tức liền có nhiều người như vậy có bầu." Giả Quý phi ngẩng đầu lên, đỏ mặt nhìn hắn, tựa hồ có chút tức giận, thanh âm nhưng như cũ ôn nhu, "Lạc công tử, ta thật để chính hắn đến bắt mạch, kiểm tra một chút." Vương hậu cười lạnh một tiếng, nói, "Lạc Khanh, nghe nói ngươi học qua y thuật, Quý phi nương nương có bầu loại chuyện này, chúng ta khẳng định là không thể mời thái y đến xem, phía sau ngươi mama là bản cung nhà mẹ đẻ người, nàng cũng hiểu sơ y thuật, ta tin tưởng nàng không có nhìn lầm. Lạc Khanh nếu là hiểu được bắt mạch, có thể chính mình đến xem." Lạc Tử Quân hoàn toàn chính xác hiểu. Sư phụ đã từng dạy qua hắn, hắn cũng đi theo sư phụ ra ngoài giúp người đem qua hỉ mạch. Lúc này, cho dù Vương hậu nương nương không nói, hắn cũng muốn tự mình xem xét một chút. Loại chuyện này, hắn tuyệt sẽ không tin tưởng người khác. "Quý phi nương nương, mạo phạm. Có người ngoài ở đây, một chút lễ nghi vẫn là phải tuân thủ, mặc dù hắn đã sớm mạo phạm rất nhiều lần." Hắn cúi đầu đi tới, chậm rãi tại Quý phi nương nương bên cạnh ngồi xuống. Giả Quý phi cũng cúi đầu xuống, đỏ mặt gò má, nhẹ nhàng kéo rộng lượng hồng tụ, lộ ra một đoạn tuyết trắng như ngọc tinh tế cổ tay trắng. Lạc Tử Quân tim đập rộn lên, trong lòng âm thầm cầu nguyện, "Giả." Hắn duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng khoác lên Quý phi nương nương trắng nõn non mềm chỗ cổ tay, nhắm mắt lại, nín thở. Một cỗ mùi thơm quen thuộc, mang theo có chút thở hào hẹn khí tức, nhẹ nhàng phun ra tại hắn trên mặt. Trước ngực nàng cao ngất, cũng có chút gấp rút phập phồng. Gương mặt của nàng nóng hở như lửa. Giả Quý phi nhìn cũng rất khẩn trương. Lạc Tử Quân ngồi xổm trên mặt đất, cứng ngắc lại một lát, chậm rãi thu hồi ngón tay, trên mặt thần sắc đột nhiên trở nên phức tạp. Hắn nhìn trước mắt vị này ung dung hoa quý, quý khí bức người, lúc trước hắn chỉ có thể nhìn lên Quỳ Lệ quốc công phụ Thiên Kim, bây giờ nàng, hai con ngươi đầy nước, tiểu nhan hỏa hồng, cắn môi, cũng chính sở sở động lòng người nhìn xem hắn, tựa hồ có chút ủy khuất. "Lạc Khanh, như thế nào?" Một bên Vương hậu nương nương gặp hắn như vậy sắc mặt, hơi nhếch khóe môi lên, trong lòng một khối đá rơi xuống đất. Lạc Tử Quân trầm mặc nửa ngày, đứng dậy thật sâu thi cái lễ, nói, "Nương nương, thần cam đoan, tại năm nay tháng 10 trước đó, nhất định gấp trở về, cho dù là bỏ lại đến." Chương 335, ta gọi Thanh Nhi chương 335, ta gọi Thanh Nhi giả làm thật lúc thật cũng giả, vô vi có chỗ có còn không. Cái này trong vương cung, mọi người các sự tình, có đôi khi lại làm sao không giống như là hồng lâu mộng bên trong thái hư huyễn cảnh, thật thật giả giả, khó mà phân biệt. Có đôi khi hồi tưởng lại, Lạc Tử Quân cảm giác trong khoảng thời gian này tựa như là đang nằm mơ. Trong vương cung phát sinh hết thảy, tựa hồ tựa như là đang nằm mơ. Không hợp thói thường, hoang đường, không thể tưởng tượng nổi, trầm luân, si mê, điên cuồng. Từ ban đầu đến bây giờ, toàn bộ quá trình đều giống như một trận dần dần diễn biến một cảnh, ngoại nhân căn bản là không có cách tưởng tượng, cũng không dám tưởng tượng. Đương nhiên, đây không phải một cảnh. Giả Quý phi tại lão ma ma nữa, túi đầu cáo lui, cũng nói cho hắn biết, ta ngày mai xuất cùng, trở về nhìn xem cha mẹ, cũng đi đại quan viên nhìn xem bọn tỷ muội. Trước đó nàng không dám ra cùng, sợ đi ra, liền không thể trở lại nữa. Nàng đương nhiên không sợ không thể trở lại, nàng chỉ là rõ ràng, chính mình đánh vác toàn cả gia tộc vận mệnh, cho nên, nàng không thể không trở về. Hiện tại, nàng không sợ. Bởi vì nàng biết quá nhiều chuyện, cũng bởi vì nàng một lần nữa có giá trị. Nàng biết, Vương Hậu sẽ không lại tổn thương nàng. Vương Hậu cũng mỉm cười nói, trở về nhìn xem cũng tốt, đặc biệt là kia đại quan viên bên trong tỷ tỷ bọn muội muội, phải được thường trở về nhìn xem, muốn giúp Lạc Khanh xem trọng. Đừng các loại Lạc Khanh khi trở về, người đều bị trộm đi. Giả Quý phi tự nhiên sẽ hiểu nàng ý tứ, lĩnh mệnh lui ra. Làm trong phòng chỉ còn lại có hai người lúc, Vương Hậu lúc này mới nói đến Lạc Tử Quân chờ đợi thật lâu sự tình, thương đội tăng thêm ngươi, hết thảy có 12 người, trong đó 8 người là đại viêm năm đại tông môn người, 2 người là người của triều đình, 1 người là bọn hắn mời đến người dẫn đường. Hàng năm đều sẽ có một đội dạng này người đi hướng Nữ Nhi quốc, bọn hắn đến đó, cũng không phải là thật vì làm ăn, mà là vì đổi lấy tài nguyên tu luyện, hoặc là nói, là vì ăn cắp. Nữ Nhi quốc có một loại đặc hữu linh thạch, có thể để võ giả tăng thêm tốc độ tu luyện, còn có một loại đặc biệt nước suối, có thể cải biến người thể chất, các nàng chưa từng thức ăn ngoài, cho nên trộm người rất nhiều. Đại Viêm đã từng cùng các nàng ngắn ngủi đạt thành hiệp nghị, hàng năm có thể trao đổi một chút tài nguyên tu luyện, nhưng một năm sau, hiệp nghị bị xé bỏ, năm đại tông môn cùng triều đình người tu luyện không cam tâm, chỉ có thể vụng trộm đi. Lạc Tử Quân chen vào nói, hiệp nghị tại sao lại bị xé bỏ? Vương Hậu chần chờ một chút, trong mắt lộ ra một vòng vẻ phức tạp, chậm rãi nói, tại Nữ Nhi quốc Sát Vách, có một cái khác quốc gia, lúc ấy phát sinh phản loạn, chúng ta Đại Viêm ủng hộ người phản loạn, đưa đi các loại tài nguyên, thậm chí trực tiếp phái đi võ giả hỗ trợ, Nữ Nhi quốc thì ủng hộ ngay lúc đó nước Vương gia tộc, cuối cùng người phản loạn thắng. Cho nên, chúng ta Đại Viêm cùng Nữ Nhi quốc hiệp nghị cũng liền bên trong gây mất. Nói đến đây, trên mặt nàng lộ ra một vòng trào phúng, đáng tiếc về sau, làm người phản loạn kia gia tộc triệt để trưởng khống quốc gia kia về sau, trực tiếp liền cùng chúng ta Đại Viêm đoạn giao, còn nói một câu, người cùng xuất sinh, chúng ta tình nguyện tin tưởng xuất sinh. Kết quả, Đại Viêm lưu đồ hết thảy, thất bại trong gang tấc, mất cả chỉ lẫn trải. Lạc Tử Quân trong lòng nói thầm, hẳn là kia bạn yêu chi quốc. Hắn lại hỏi, kia Đại Viêm không có trả thù sao? Vương Hậu cười lạnh nói, đương nhiên trả thù, tàn sát một chút người già trẻ em, bình dân bách tính, lại tại trong nước dương dương đắc ý khoe khoang, nói đã hung hăng dạy dỗ đối phương. Sau đó, mấy trăm nhiều tên võ giả đều bị đối phương rút gân lột ra, treo ở bên cạnh chỗ, thậm chí bao gồm một tên đại tông sư. Lạc Tử Quân lo lắng nói, nếu như thế, vậy đối phương có phải hay không phi thường căm hận nhân loại? Vương Hậu thần sắc khẽ giật mình, ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía hắn. Lạc Tử Quân đành phải thừa nhận, ta biết, quốc gia kia gọi Vạn Yêu Chi Quốc là từ rất nhiều yêu quái gia tộc tạo thành một quốc gia. Vương Hậu đột nhiên meo lại con ngươi, nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, đột nhiên hỏi, ngươi xác định ngươi muốn đi là Nữ Nhi Quốc? Lạc Tử Quân trầm mặc không nói. Vương Hậu đột nhiên từ trên ghế đứng lên, ánh mắt âm trầm không chừng mà nhìn chằm chằm vào hắn. Trong phòng yên lặng lại. Hồi lâu sau, Vương Hậu Phương đột nhiên tự giễu cười một tiếng, nhìn qua ngoài cửa sổ đêm tối, giống như là đang thì thào tự nói, bản cung sớm nên đoán được, sớm nên đoán được. Lạc Tử Quân gặp nàng như vậy, sợ nàng đổi ý, đang muốn lần nữa cam đoan chính mình sẽ khi trở về, đã thấy nàng quay đầu nhìn chằm chằm hắn, nói, ban đầu ở ngoài thành có người nhìn thấy một cô gái khác, hẳn là yêu quái à? Nàng là bị bắt đi. Lạc Tử Quân nói, vâng. Vương Hậu trong mắt lộ ra một vòng vẻ suy tư, nghi ngờ nói, vì sao đâu? Nàng hiện tại rõ ràng chính là cái nhân loại. Lạc Tử Quân lập tức bắt được mấu chốt trong đó điểm, nhìn xem nàng nói, hiện tại. Vương Hậu có ý tứ là. Vương Hậu lấy lại tinh thần, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem hắn nói, tội khi quân, ngươi có nhận? Lạc Tử Quân túi đầu nói, thần nhận. Hừ, vậy liền đem đầu đưa qua đến, mất đầu. Vương Hậu hừ lạnh nói. Lạc Tử Quân không dám phản kháng, đi tới gần, đem đầu đưa tới. Vương Hậu lạnh lấy gương mặt xinh đẹp, duỗi ra ngón tay ngọc, một bên điểm đầu của hắn, một bên lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ngươi thành thật nhận tội, bản cung liền sẽ tha ngươi. Tội khi quân, vốn nên mất đầu, bất quá, xem ở ngươi vất vả hầu hạ bản cung lâu như vậy phân thượng, này tội có thể lớn, có thể nhỏ, liền nhìn ngươi đêm nay biểu hiện. Lạc Tử Quân run rẩy nói, nương nương, kia ngày mai xuất phát sự tình, chỉ cần việc này không đổi ý, vậy tối nay liền xem như đem hắn hút thành người khô, hắn đều nguyện ý gử. Vương Hậu hừ lạnh một tiếng, vỗ một cái đầu của hắn nói, còn dám xách ngày mai sự tình. Lạc Tử Quân toàn thân run lên, vội vàng nói, nương nương, chỉ cần ngày mai sự tình không đổi ý, thần đêm nay nhất định đem hết khả năng để nương nương vui vẻ. Vương Hậu lập tức không có trả lời, nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, đột nhiên hỏi, Lạc Khanh, ngươi thích băng vẫn là thích nóng, hoặc là đều thích? Lạc Tử Quân khẽ giật mình, nương nương chỉ là. Vương Hậu nói, bản cung gần nhất nhìn một bản công pháp gọi Băng Hỏa Thần Công, phía trên nói tu luyện công pháp này có thể để người rất nhanh đẳng vân giá vụ, phi thăng thiên ngoại, không biết thực hư, khẳng định là giả. Lạc Tử Quân rất nghiêm túc nói, loại công pháp này nghe xong liền rất giả dối. Vương Hậu nhẹ nhàng nuốt ve đầu của hắn nói, thế nhưng là bản cung đã bắt đầu tại tu luyện, bây giờ nghĩ để Lạc Khanh đến xem hiệu quả như thế nào. Lạc Tử Quân, Thình Nhi, đem khối băng lấy đi bảo. Vương Hậu đối bên ngoài phân phó nói. Bên ngoài đáp ứng một tiếng, rất nhanh cửa phòng mở ra, Thình Nhi đưa một bình ngọc khối băng tiến đến, nuốt cửa phòng tên, nhưng lại chưa rời đi. Vương Hậu nói, tu luyện công pháp này, hai người uy lực sẽ lớn hơn. Bản cung cùng Tình Nhi một người băng, một người lửa, có thể lẫn nhau đổi, Lạc Khanh xem trước một chút uy lực như thế nào. Lập tức lại thản nhiên nói, bản cung là lần đầu tiên tu luyện, nếu là xấu mặt, Lạc Khanh không nên cười nói mới lạ. Tình Nhi cũng cúi đầu, đỏ lên khuôn mặt nhỏ, ở một bên thấp giọng nói, nô tỳ cũng là lần thứ nhất tu luyện. Lạc Tử Quân nhìn về phía cái này non nớt tiểu thiếu tiểu nha hoàn, hỏi, Tình Nhi, vừa mới là ai ở bên ngoài nói khan? Tình Nhi chăm chú cúi đầu, gương mặt càng đỏ. Tiểu nha đầu, làm lừa đảo cũng không tốt, ngươi nghe nói qua a? Lạc Tử Quân muốn định răn dạy nàng mấy câu, bất quá gặp nàng cúi đầu, cắn môi, một bộ thấp thỏm bộ dáng, đành phải coi như thôi, đành phải mơ hồ không rõ cỡ trách vài câu, ừm, lần sau đừng. Bình ngọc bên trong khối băng đã thiếu một khối, phản phất đột nhiên bốc hơi, ấm áp hòa thuận vui vẻ trong phòng, chẳng biết lúc nào đã nhiều một chút ý lạnh như băng. Sáng sớm ngày mai, ngươi ngồi xe ngựa đi Thương Vân Sơn bên ngoài Thiên Thủy khách sạn, bọn hắn đều ở nơi đó tập hợp. Nếu muốn đi hướng Nữ Nhi Quốc, Thương Vân Sơn là khu vực cần phải đi qua. Thân phận của ngươi là một tên muốn du lịch Nữ Nhi Quốc công tử ca, bản cung tìm người hao tốn giá tiền rất lớn mới cho ngươi mua một cái danh ngạch, nhưng bọn hắn sẽ không cam đoan an toàn của ngươi. Ngươi tốt nhất đừng nói cùng ngươi triều đình có quan hệ, đừng bảo là bất luận cái gì liên quan tới Đại Lương hoặc là bảy nước sự tình. Ngày mai bản cung sẽ cho ngươi một trương minh bài, phía trên có tên của ngươi, đi nơi nào về sau trước tìm một cái gọi Vương Cường trắng người. Nhớ kỹ, một đường có thể sẽ có rất nhiều hung hiểm, nhất định phải nhẫn. Chờ sau khi ngươi trở lại, bản cung sẽ mang lấy ngươi leo lên Ngọc Kinh Tử Cấm Chi Đỉnh, để ngươi tận mắt nhìn bản cung vì ngươi đánh xuống giang sơn. Khi đó ngươi chính là dưới một người, trên bạn người Cựu Thiên Thuế. Ngoài cửa sổ đêm đã khuya, mềm mại rộng lượng trên giường phượng, hài lòng Vương Hậu nương nương rốt cục vẫn là chuẩn bị thực hiện hứa hẹn, bắt đầu nói cho hắn biết ngày mai xuất phát sự tình. Lạc Tử Quân nghiêm túc nghe, không dám lọt mất một chữ. Đợi nghe được Cựu Thiên Thuế cái từ này lúc, hắn vội vàng nói, nương nương, thần tình nguyện làm 8.000 tuổi, Cựu Thiên Thuế cảm giác là tên thái giám. Vương Hậu phốc phốc cười một tiếng, trước ngực lắc lư, phong hoa tuyệt đại, nói, ngồi lên vị trí kia, cho dù là tên thái giám lại như thế nào? Lạc Tử Quân đưa tay nói, như thần biến thành thái giám, nương nương nên làm cái gì? Vương Hậu nói, nam nhân thiên hạ còn nhiều, không thiếu ngươi một cái. Lạc Tử Quân cảm giác hai tay của mình đã không cách nào trưởng khống nữ nhân trước mắt, suy nghĩ một chút, nói, thế nhưng là cùng nương nương cùng nhau chơi đùa hái hoa tặc trò chơi, chỉ có thần một cái. Vương Hậu run lên một hồi, đột nhiên cười nói, như thế. Nói lên cái này, bản cung đột nhiên lòng ngưỡng ấy, còn muốn lại chơi một lần cuối cùng. Lạc Tử Quân nói, nương nương còn có khí lực. Vương hậu cười nói, bản cung cũng không phải nhược nữ tử, huống hồ trong cung hái hoa tặc cũng không một cái. Ngoài cửa sổ bóng đêm như mực, trời tờ mờ sáng lúc, Lạc Tử Quân ra giao hoa cùng Vương hậu đưa đến ngoài cửa, nhìn xem hắn ngồi lên xe ngựa về sau, đột nhiên nói, Lạc Khanh, ngươi còn không biết bản cung danh tự à? Lạc Tử Quân vén màn cửa lên, nhìn về phía nàng hỏi, nương nương tên gọi là gì? Vương hậu mỉm cười nói, Thanh Nhi, Cốc Thanh Nhi. Cốc Thanh Nhi. Lạc Tử Quân nhẹ gật đầu nói, thần nhớ kỹ. Vương hậu không nói gì thêm, đợi xe ngựa lái ra khoảng cách rất xa lúc, Tha Phương nhìn xem xe ngựa bóng lưng, thấp giọng thì thảo, không phải Cốc Thanh Nhi, là Linh Xả Cốc Thanh Nhi. Lạc Tử Quân không tiếp tục đi cùng bất luận kẻ nào cáo biệt, trực tiếp ra khỏi thành, đi hướng ngoài thành Thương Vân Sơn. Làm chiều dương dâng lên lúc, tòa kia treo Thiên Thủy khách sạn chiêu bài cũ nát lầu nhỏ, rốt cục xuất hiện ở trước phương cổ cây trong bóng tối. Nhưng đúng vào lúc này, Lạc Tử Quân đột nhiên nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, đứng tại kia tòa tiểu lâu trước. Chương 01, Bệnh Hoa Liễu chương 01, Bệnh Hoa Liễu ánh bình minh vừa ló dạng. Màu vỏ quýt tia nắng ban mai, chiếu xuống mênh mông vô bờ Thương Vân Sơn bên trong, cùng dưới núi chậm rãi chạy xuôi Thiên Thủy Hà bên trong, phản phất hắt vây hạ một vạt thuốc nhuộm, tiện tay phát họa ra một bộ mê người vào đồng phong cảnh. Trong núi hàn khí chưa tán, cây cối hất lên sương trắng. Khô héo lá rụng phủ kín đường núi, tại trong gió sớm phát ra nhỏ vụn tiếng vang, giống như là mùa đông nỉ non. Thiên Thủy Hà chậm rãi chảy xuôi, nước sông sóng nước lấp loáng, phản chiếu lấy bên bờ một tòa cũ nát lầu nhỏ. Cửa tiểu lâu, một chương sớm đã phai màu cờ xí, ngay tại trong gió sớm bay phất phới, phản phất tại nhiệt tình kêu gọi ngoài cửa lẻ loi chờ chọi khách nhân. Thế nhưng là ống khói bên trong cũng không có khói biết, chỉ còn lại mấy cái chim sẻ rơi vào nóc nhà, khi thì run run lông vũ, khi thì cúi đầu kiếm ăn, cho mảnh này yên tĩnh vào đông thêm một chút yếu tức giận. Hứa Tử Ngâm giống như pho tượng, không nhúc nhích đứng tại cửa ra vào. Trên người nàng màu đỏ áo choàng, tại trong gió lạnh nhẹ nhàng phiêu động, rim lên đuôi ngựa, cũng tại áo choàng nhiệt tình mời mọc, thận trọng múa nhẹ. Nàng tư thái tinh tế, như bờ sông dương liễu, lại linh lung tinh tế. Nhưng này trương hơi có vẻ ngây ngô xinh đẹp khuôn mặt, giờ phút này lại chính như trong núi gió lạnh lạnh lẽo, chỉ là cặp kia ẩn ẩn phản chiếu lấy nơi xa mơ hồ thành trì đen nhánh trong con ngươi, lộ ra một tia thật thở. Lúc này, một tên hất lên áo bảo xanh thanh niên từ khách sạn đi ra, đi vào nàng bên cạnh nói, Hứa sư muội, còn tại lo lắng trong nhà người người sao? Chúng ta chẳng mấy chốc sẽ trở về, nhiều nhất thời gian 5 tháng. Hứa Tử Ngâm nhìn qua xa xa thành trì hình dáng, phản phất cũng không có nghe thấy hắn. Thanh niên không có nói thêm nữa, lại liếc mắt nhìn nàng kia xinh xắn lại lạnh lẽo khuôn mặt, quay người trở về khách sạn. Lúc này, một chiếc xe ngựa ép mặt đất miếng băng mỏng, từ đằng xa đường nhỏ lại tới. Kéo kẹt, kéo kẹt. Tầng băng vỡ vụn thanh âm, từ xa mà đến gần, sau đó, đứng tại Hứa Tử Ngâm trước mặt. Hứa Tử Ngâm thu hồi nhìn về phía xa xa ánh mắt, nhìn về phía xe ngựa. Vài mảnh xốc lên, một tên mặc màu xám trang phục, thắt lên áo lam cao thân ảnh, từ trong xe đi ra, đối đầu ánh mắt của nàng về sau, ánh mắt sáng lên, nhìn từ trên xuống dưới nàng. Hứa Tử Ngâm lạnh lùng rời ánh mắt, lại nhìn phía nơi xa. Trên xe ngựa nam tử, nhảy dựng tại nàng trước mặt, ánh mắt vẫn như cũ ngả ngớn đánh giá nàng, mở miệng nói, vị cô nương này hảo hảo nhìn quay mắt, hẳn là chúng ta ở nơi nào gặp qua. Hứa Tử Ngâm có chút nhíu nhíu mày lại, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía hắn. Nam tử trước mắt, dáng người cao, khí chất không tệ, bộ dáng lại là cực kỳ phổ thông, trong tay chính đong đưa một chi quạt giấy, mặt mỉm cười, một bộ cố làm ra vẻ bộ dáng, ánh mắt không chỉ có ngả ngớn, mà lại cực kỳ vô lễ cùng làm cản, không ngừng tại khuôn mặt nàng, trước ngực, eo thon chi ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn. Cút. Hứa Tử Ngâm nắm chặt nắm đấm, mắt lộ hàn mang. Nàng hôm qua liền nghe nói, hôm nay trong đội ngũ mới gia nhập một cái muốn đi du lịch nữ nhi quốc có tiền công tử ca nhi, hiển nhiên chính là người trước mắt. Loại người này đơn giản không biết sống chết, tại Lâm An thành chơi chán, liền muốn lấy tiêu ít tiền đi kia nữ nhi quốc tìm thú vui, thật tình không biết, thậm chí ngay cả trước mắt Thương Vân Sơn đều đi ra không được. Cô đương thật hung nha. Trước mắt nam tử tựa hồ cũng không tức giận, bị nàng quát tháo một tiếng về sau, liền mỉm cười, đong đưa quẳng giấy, tiến vào khách sạn. Hứa Tử Ngâm vừa bông ra nằm đấm, ai ngờ nam tử kia lại lui trở về, nghiêng đầu nhìn nàng băng lãnh gương mặt nói, đúng rồi thật hung cô đương, xin hỏi một chút, Vương Cường Tráng tới rồi sao? Hồng mang lóe lên, một chi hàn quang sâm sâm sắc bén mũi thương, trong nháy mắt chống đỡ tại hắn cổ họng. Mũi thương bên trên hàn ý, so trong rừng gió lạnh còn lạnh lẽo hơn. Hứa Tử Ngâm cầm trong tay một cây hồng anh hương, mặt mũi tràn đầy xương lạnh nhìn hắn chằm chằm nói, có phải muốn chết hay không? Thật thật hung. Lạc Tử Quân đang muốn nói chuyện, trong khách sạn đi ra một tên nam tử áo bào xanh, nói, Hứa sư muội, để xuống xuống. Nói, nhìn về phía trước mắt cầm trong tay quạt giấy công tử ca nhi nói, Hoa công tử đúng không? Đội trưởng ngay tại trong phòng chờ ngươi, mau vào đi thôi. Lạc Tử Quân duỗi ra đầu ngón tay, nhẹ nhàng đẩy ra cổ trước mũi thương, chắp tay nói nói cảm ơn, đa tạ huynh đài. Đi đến trước người hắn lúc, lại thấp giọng hỏi, huynh đài, vị tiểu cô nương kia là sư muội của ngươi, tên là cái gì? Có đã kết hôn với? Nam tử áo bào xanh mỉm cười, nói, Hoa công tử mau vào đi thôi, đừng trêu chọc ta sư muội, nàng cũng không dễ chọc. Nếu là chọc giận nàng, tại hạ có ngăn không được. Lập tức lại tự giới thiệu mình, tại hạ Dương Nham, Đào Sơn Tông đệ tử. Sau đó nhìn ngoài cửa một chút, thấp giọng nói, sư muội ta gọi Hứa Tử Ngâm, nàng không thích người khác cùng với nàng bắt chuyện. Đào Sơn Tông. Lạc Tử Quân biết, Đại Viêm năm đại tông môn phân biệt là Đào Sơn Tông, Vạn Kiếm môn, Kim Phật tự, Thanh Long Quan, Ngọc Nữ Cốc, mà Đào Sơn Tông tọa lạc tại Đại Lương quốc sắp tới trên đỉnh. Nguyên lai Hứa Tử Ngâm tiểu nha đầu kia lại là Đào Sơn Tông đệ tử, thật đúng là không nghĩ tới. Không biết là khi nào gia nhập. Đương nhiên, hắn càng không nghĩ đến, lần này đi hướng nữ nhi quốc trong tương đội, vậy mà lại gặp được nàng. Đa tạ Dương Minh. Lạc Tử Quân nói lời cảm tạ, sau đó đi vào trong phòng. Hắn trước tiên cần phải đi tìm vị kia gọi Vương Cường Tráng đội trưởng, thu hoạch được đối phương phê chuẩn về sau, tài năng gia nhập chi đội ngũ này. Khách sạn lầu 1, tia sáng có chút lờ mờ. Nơi hẻo lánh bên trong trên mặt bàn, ngồi một tên dáng người khôi ngô đầu trọc đại hán, rất giống một cái lỗ chí sâu, ngay tại gầm đùi gà. Góc bên kia bên trong, thì ngồi một tên dáng người gầy quòm, rim song mã đuôi tiểu cô đường, ngay tại túi đầu nhìn xem trải tại bản đồ trên bàn. Ngoại trừ hai người này bên ngoài, cũng không có những người khác. Lạc Tử Quân đi tới tên kia đầu trọc đại hán trước mặt, lấy ra chính mình minh bài, chắp tay nói, "Vương đội trưởng, tại hạ bệnh Hoa Liễu, đến đây đưa tin." Phúc, đầu trọc đại hán miệng bên trong thịt gà, lập tức phun tới. "Hoa, bệnh Hoa Liễu, ngươi chính là cái kia muốn đi nữ nhi quốc tầm Lạc Tử công tử ca." "Ha ha 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 ha." Đầu trọc đại hán lập tức cười tiền phủ hậu ngưỡng, phu phu một tiếng, ngã rầm trên mặt đất tiếp tục lăn lộn cười lớn. Lạc Tử Quân có chút xấu hổ, nhưng da mặt đã sớm dày như tường thành. Sáng nay Vương hậu đang cho hắn minh bài lúc, liền không nhịn được phốc phốc một tiếng bật cười. Khi hắn tiếp nhận minh bài, nhìn thấy phía trên danh tự lúc, bên cạnh Tình Nhi cũng cười ngồi xổm ở trên mặt đất. Liền ngay cả ăn nói có ý tứ tự ý ỉa, cũng đừng quá mức, bả vai không ngừng nhún nhún. Thế nhưng là lúc kia, đã không có cách nào một lần nữa đổi tên. Cho nên hắn đành phải cầm chương này minh bài, rời đi hoàng cung, đến nơi này. Bệnh Hoa Liễu liền bệnh Hoa Liễu đi, Vương hậu có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn giúp hắn gia nhập chi đội ngũ này, hắn liền á di đà Phật, còn so đo cái gì? Hoa huynh, nơi này, vị này mới là đội trưởng. Lúc này, Dương Nham đội vàng tại cửa ra vào nhắc nhở. Lạc Tử Quân sững sờ, xoay người, nhìn về phía hắn chỉ hướng song mã đuôi gầy còm tiểu cô nương, ngốc trệ mấy giây, vội vàng cầm minh bài đi qua nói, "Vương đội trưởng." Vương Cường Tráng, một cái rim song mã đuôi, ăn mặc như cái tiểu cô nương gầy còm nữ hải. Danh tự này, bộ dáng này. Vương Cường Tráng ngẩng đầu, một mặt nghiêm túc nhìn xem hắn nói, "Hoa công tử, ta vốn không nguyện ý mang ngươi cùng lên đường, bất quá đối phương cho thực sự quá nhiều, ta không có cách nào cự tuyệt. Nhưng ta muốn sớm nói cho ngươi một tiếng, đoạn đường này cũng không phải du sơn ngoạn thủy, ngâm thi tác đối, càng không phải là hái hoa ngắt cỏ, tầm hoan tác nhạc, không cẩn thận liền sẽ mất đi tính mạng. Ta còn là hy vọng ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút, nếu muốn đổi ý, còn kịp, chỉ là ta nhận được tù lao, là sẽ không lại lui." Tiểu cô nương này sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt sắc bén, nhưng thanh âm non nớt, giống như là bé con âm, có một loại tiểu đại nhân khí thế, nhìn xem có chút buồn cười. Đương nhiên, Lạc Tử Quân tuyệt không dám kinh thị. Có thể dẫn đầu năm đại tông môn cùng triều đình võ giả đội trưởng, dám trèo non lội suối đi hướng nữ nhi của người, tuyệt không giống nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. "Đội trưởng, ta đã suy nghĩ kỹ, vô luận trên đường ra vấn đề gì, đều từ chính ta một người gánh chịu." Lạc Tử Quân cung kính nói. Vương Cường Tráng lắc đầu, nghiêm túc nói, "Ta thu thủ lao rất nhiều, cho nên hứa hẹn qua, phải bảo đảm ngươi có thể còn sống trở về. Cho nên, trên đường ngươi tuyệt không thể xuất ra bất cứ vấn đề gì, trừ phi ta chết đi. Đương nhiên, nếu như ngươi không phải trên đường ra vấn đề, mà là tại một cái nữ nhân nào đó trên giường, hoặc là nữ nhi quốc, vậy liền chuyện không liên quan đến ta." Lúc này, tên kia giống như là lỗ chí sâu đầu trọc đại hán, cũng từ dưới đất bò dậy nói, "Hoa công tử, chúng ta Kim Phật tự cũng nhận được thủ lao, bần tăng đáp ứng sư phụ, muốn hộ ngươi chu toàn. Trên đường ngươi tốt nhất thành thành thật thật đi theo bần tăng, nếu là dám đến chỗ chạy, bần tăng không ngại đánh gãy chân của ngươi, đem ngươi con về." Dương Nham ở một bên giới thiệu nói, "Vị này là Kim Phật tự cao tăng Lỗ Chí Trướng." "Lạc Tử Quân." Lỗ Chí Trướng sờ lên chính mình sáng loáng đầu trọc, cả tiếng nói, "Bần tăng luôn cảm thấy cái tên này không tốt lắm, các sư huynh sư đệ đều gọi Chí Nhân, Chí Tuệ, Chí Dễ, Chí Ngộ, ta lại gọi Tiểu Năng, nhưng sư phụ nói tên của ta là tốt nhất." "Hoa công tử, nghe nói ngươi là người đọc sách, ngươi cảm thấy thế nào?" Lạc Tử Quân vẻ mặt thành thật suy tư một chút, nói, "Lỗ đại sư tôn sư nói rất đúng. Tại hạ cũng cảm thấy, Lô đại sư danh tự tốt nhất." "Tốt chỗ nào?" Lô Chí Trướng hỏi. Lạc Tử Quân khỏe miệng co quắp một chút, đành phải một bản đứng đắn giải thích, nếu chỉ là thiểu năng hai chữ, hoàn toàn chính xác không quá thỏa, nhưng nếu là tăng thêm Lô chữ, kia ý nghĩa liền không đồng dạng. Lô có hiểu thành đần độn cũng tức một mạng, không kéo, không sức kỹ xảo. Tại Phật pháp bên trong, đây chính là sơ Bồ Tát chi cảnh, không lấy thông minh tài trí làm ngạo, ngược lại phản pháp quy chân, vứt bỏ thế tục xảo lừa dối, trở về nguồn gốc. Lục Tổ Tuệ Năng nói, Phật pháp trên thế gian, không qua đời ở giữa cảm giác lớn là nói giác ngộ không cần hoa lệ trí tuệ, mà cần thành thật, chân thực. Về phân trí, Lỗ Chí Trướng nghe hắn nói lên Phật pháp, lập tức đi tới, ngựa khí cũng biến thành khách khí cùng bắt đầu cẩn thận. "Hoa công tử, trí như thế nào?" Lúc này, Hứa Tử Ngâm cũng từ ngoài phòng đi đến. Lạc Tử Quân tiếp tục nói, "Trí tại Phật pháp bên trong chia làm thế trí biện thông cùng bản nhược trí tuệ. Cái trước là thế tục thông minh tài trí, ăn nói khéo léo, nhìn rõ lý lẽ, cái sau là giác ngộ chi trí, có thể phá chấp gặp, chứng không tính. Đem trí đặt lỗ cùng trướng ở giữa, vừa vặn thể hiện, chân chính trí tuệ không phải dùng để khoe khoang, giành thắng lợi, mà là dùng để chiếu rõ bản thân vô minh, nhận rõ chúng sinh bản tính." Lúc này, ngay tại cúi đầu nhìn xem địa đồ Vương Cường Tráng, cũng ngẩng đầu nhìn hắn. "Mà chướng thì là vô minh phiền não, chúng sinh đều có chướng tại Phật pháp bên trong trọng yếu nhất khái niệm một trong, là phiền não chướng cùng biết chướng. Hết thảy chúng sinh đều có chướng, chướng là nghiệp lực tạo thành, là tu hành chốt theo. Không có chướng, liền không có tu. Cho nên tiểu năng cũng không phải là nghĩa xấu, mà là một loại nhắc nhở, trí tuệ chưa viên mãn, vẫn có sửa đường. Phật pháp giảng lấy chướng hiển nói có chướng mới có ngộ. Cho nên, Lỗ Chí Chướng cái tên này, nhưng thật ra là kính chiếu chúng sinh. Mà từ Thiền Tông góc độ nhìn, lại là một lần phản phúng thức điểm ngộ. Nó nhắc nhở chúng ta, không muốn lấy thông minh tự cho mình là, Chân chính giác ngộ là từ đần bắt đầu, không muốn lấy tiểu năng lấy làm hổ thẹn, chúng sinh đều có chướng, tu hành tức là đi chướng, không muốn lấy danh tự đoạn người cao thấp, có khi chính là ngu si người, càng tiếp cận không chỗ chấp cảnh giới. Lạc Tử Quân nói đến đây, phát hiện trong phòng lại nhiều mấy người, nhưng toàn bộ phòng yên tĩnh im mắng. Tiểu nhị bưng nước trà, cũng đứng ở phía sau cửa chỗ, không dám vào đến, không dám phát ra cái gì động tĩnh, chỉ có thể nghe thấy ngoài phòng cờ xí phần phật âm thanh. Lạc Tử Quân không dám lại tiếp tục bịa chuyện xuống dưới, làm lời kết thúc, bởi vì cái gọi là đại trí nhược ngu, đại âm hy thanh, đại tượng vô hình, lỗ trí trướng, chính là cái này ngu trung hữu tuệ, trướng trung kiến đạo nhất niệm về ánh sáng. Cho nên tại hạ cảm thấy lệnh sư lấy danh tự này phi thường tốt, phi thường có phật ý, còn lại mấy cái bên kia danh tự quá mức ngay thẳng, từ không thể so sánh. Đối hắn nói xong, trong phòng vẫn như cũ yên tĩnh ý mắng. Lỗ trí trướng miệng mở rộng, ánh mắt đờ đẫn, tựa hồ ngay tại tự hỏi tiêu hóa. Những người khác cũng đều mặt lộ vẻ vẻ suy tư. Lúc này ngoài phòng đột nhiên truyền đến một trận tiếng vỗ tay cùng âm thanh ủng hộ. Tốt, Hoa công tử giải thật tốt, giải đến đặc sắc. Một tên tóc hoa râm, giữ lại râu dài, cầm trong tay một cây phất trần lão đạo, tay áo đồng bền, tiên phong đạo cốt từ cửa ra vào đi đến. Lúc này Lạc Thiểu Năng mới tỉnh lại đến, mặt mũi tràn đầy đỏ lên kích động nói: Tốt, Hoa công tử giải thật tốt, giải thật mụ nội nó tốt. Mặc dù bần tăng một câu đều không có nghe hiểu, nhưng nhìn Hoa công tử nói nhiều như vậy chữ, khẳng định là cực tốt. Lỗ trí trướng, lỗ trí trướng, sư phụ quả nhiên là yêu ta nhất. Chương 02, Ngọc Nữ Cốc. Chương 02, Ngọc Nữ Cốc lần này xuất hành, hết thảy có 12 người. Năm đại tông môn 8 người. Đào Sơn tông 2 người, Dương Nham cùng Hứa Tử Ngâm, Kim Phật tự 1 người, Thiểu Năng đại sư, Thanh Long Quan 2 người, Văn Tùng đạo trưởng cùng đệ tử của hắn Nhất Diệp, Vạn Kiếm môn 2 người, Lục Kiếm thần cùng sư muội của hắn Lục Ngọc, cùng Ngọc Nữ Cốc 1 người, Liêu Như Ti. Triều Đình Thiên Tử viện 2 người. Một người là có một thân màu đồng cổ làn da, được xưng là Đồng Tượng Tiết Trảo Mừng Dương, cùng toàn thân áo trắng, cầm trong tay sáo ngọc, phong độ nhẹ nhàng thanh niên Tống Nhị Lang. Còn lại 2 người, một người giữ nguyên lấy song mã đuôi nhỏ gầy nữ hải, lần này xuất hành đội trưởng Vương Cường Tráng, một người thì là tên là Hoa Liễu Lạc Tử Quân. Một đám người ngoại trừ Lạc Tử Quân bên ngoài, tựa hồ cũng nhận biết. Cho dù không biết, tựa hồ cũng đều biết tên của đối phương, hoặc là đối phương sư phụ sư thúc trưởng bối danh tự. Đã thành đồng đội, tự nhiên muốn hàn huyên một phen. Lạc Tử Quân vừa mới một phen cao điệu ngôn luận, mặc dù để mọi người đối với hắn thoáng lau mắt mà nhìn, nhưng trong lòng đều sớm đã nhận định hắn là dùng tiền đi tìm vui, không biết sống chết có tiền công tử ca, cho nên cùng hắn biết ngoáy chào hỏi về sau, cũng không lại để ý tới hắn. Húng chi tên của hắn, thực sự có chút để cho người ta khó mà thân cận. Trời đang rất lạnh, cầm cây quạt lắc tới lắc lui, cho là mình rất có mị lực. Cố làm ra vẻ, làm cho người buồn nôn, thật không biết các ngươi nghĩ như thế nào, vậy mà đồng ý để dạng này một tên gia nhập đội ngũ. Gánh vác hai thanh trường kiếm Vạn Kiếm tông nữ đệ tử Lục Ngọc, vừa thấy mặt liền không nhịn được trào phúng. Nàng thấy mọi người không nói gì, lại hư lạnh một tiếng nói, không phải nói chỉ có trải qua tất cả mọi người đồng ý, mới có thể để cho những người khác gia nhập sao? Ta nhưng không có đồng ý. Đội trưởng, ngài có thể nói cho ta, là chuyện gì xảy ra sao? Làm sao đột nhiên liền có thêm một người? Vương Cường Tráng ngay tại túi đầu nhìn xem địa đồ, nghe vậy cũng không ngẩng đầu, chỉ là thản nhiên nói, ngươi có thể hỏi sư minh của ngươi. Lục Ngọc ánh mắt nhìn về phía sư minh của mình, cũng là nàng Đường Minh, Lục Kiếm Thần. Lục Kiếm Thần trên mặt lộ ra một vòng xấu hổ, đành phải thấp giọng nói, có người cho Lục gia chúng ta trang một bức bạc, tộc trưởng cùng cha ngươi tự mình đi Vạn Kiếm Tông tìm ta, lúc ấy ngươi còn tại đỉnh núi tu luyện, liền không có nói với ngươi. Lục Ngọc nghe xong, trên mặt lập tức dâng lên một vòng tức giận, Lục gia chúng ta trang trên lệch điểm này mà ca. Sư minh, chúng ta bây giờ thế nhưng là Vạn Kiếm Tông đệ tử, cho dù là tộc trưởng cùng cha ta đích thân đến, ngươi cũng không nên tự tiện đáp ứng. Nếu để cho tông môn biết, chắc chắn trò cười chúng ta thấy tiền sáng mắt, nhục tông môn thanh danh. Lục Kiếm Thần thở dài một hơi nói, tông chủ cùng bọn hắn cùng đi. Lục Ngọc. Lục Kiếm Thần lườm bên kia đang tay cầm quạt xếp nhẹ nhàng đong đưa công tử ca nhi một chút, thấp giọng nói, tông chủ tự mình phân phó, để chúng ta một đường bảo vệ tốt hắn, cha ngươi cũng đã nói, để ngươi sát người bảo hộ hắn, hắn nếu là xảy ra chuyện, để ngươi xách đầu trở về. Lục Ngọc. Chậc chậc, thật sự là có tiền có thể mà xui quỷ khiến a. Ngọc Nữ Cốc Liêu Như Thi ngữ khí trầm trọng nói. Thiểu Năng Hòa Thượng nhìn về phía nàng, thu âm thanh hỏi, các ngươi Ngọc Nữ Cốc từ trước đến nay không cùng bất kỳ thế lực nào kết giao, cũng không cần bất kỳ tiền gì tài, các ngươi lại là như thế nào đồng ý? Liêu Như Thi trên bàn đưa ngón tay ngọc nhỏ dài thoa sơn móng tay, nghe vậy hừ một tiếng nói, ai biết được, dù sao chính là đồng ý sư phụ ta còn nói nhất định phải lúc để cho ta dùng Ngọc Nữ thần công phục thị hắn. Đám người Lục Ngọc nhịn không được nói, các ngươi Ngọc Nữ Cốc đệ tử không phải là không thể phá thân sao? Liễu Như Ti bệnh lên màu hồng phấn móng tay, tại dưới mũi hít hà, thản nhiên nói, có tiền đồ tự nhiên là không thể phá thân, giống ta loại này rõ ràng không cách nào lại đột phá, cũng liền không quan trọng, tông môn rất tình nguyện bắt chúng ta loại này đệ tử đến làm lấy lòng. Lục Ngọc có chút nhíu mày, nói, ngươi lần này đi nữa nhi quốc, không phải là vì tìm kiếm một chút hy vọng sống đột phá sao? Liễu Như Ti khẽ thở dài một hơi, nói, nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng có thể thành công hay không, ai biết được. Bất quá trước đó, ta khẳng định là không thể phá thân. Nói đến đây, nàng mở mắt ra, lườm vị công tử kia ca nhi một chút, nói, nếu như vị này Hoa công tử cần ta lời nói, vậy ta cũng chỉ có thể dùng cái này thon dài ngọc thủ hoặc là miệng. Nếu như hắn còn không vừa lòng, vậy cũng chỉ có thể hy sinh một chút những địa phương khác. Bất quá ta cũng nghe nói, vị này Hoa công tử có cái khác đam mê, như thế rất tốt thỏa mãn. Nói, nàng dưới bàn hai chân trùng điệp, nhấc lên một cái mặc trường hoa tiêm tú chân nhỏ. đám người bị nàng ngay thẳng làm có chút xấu hổ, hai mặt nhìn nhau. Văn Tùng đạo trưởng tăng hắng một cái, rời đi chủ đề, nghe nói gần nhất chín đảo hải vực trận pháp ba động, không phải rất thái bình, lần này như muốn từ nơi đó đi qua, chỉ sợ không quá dễ dàng. Thiểu Năng Hòa Thượng thu tiếng nói, sợ cái gì, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, giết đi qua chính là. Đám người không để ý tới hắn. Lạc Tử Quân thì lại nhịn không được nhìn hắn một cái, gia hỏa này xác định là Kim Phật tự hòa thượng, không phải Thương Vân Sơn thổ phỉ. Cút. Lúc này, nơi hẻo lánh bên trong đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Lạc Tử Quân quay đầu nhìn lại, phát hiện tên kia thiên tử viện áo trắng sáo ngọc thanh niên Tống Nhị Lang, chính cười rạng rỡ đứng ở trong góc nhỏ trước bàn, tại cùng ngồi ở chỗ đó thiếu nữ áo đỏ bắt chuyện. Bị quát lớn về sau, Tống Nhị Lang cũng không xấu hổ, cười nói, "Tốt, hứa cô nương đừng nóng giận, ta cái này lan." Sau đó liền đi ra, nhưng cũng không đi nơi khác, lại tiến tới ngọc nữ cốc Liễu Như Ti trước mặt, cười rạng rỡ, vừa muốn mở miệng, Liễu Như Ti mở miệng trước nói, "Liễu đại nhân, ta đã là hoa công tử người, trên thân có thể sử dụng địa phương đều bị hoa công tử hẹn trước, ngươi cũng đừng nghĩ." Tống Nhị Lang cười nói, "Không có việc gì, tại hạ chính là muốn theo Liễu cô nương trò chuyện." Liễu Như Ti cự tuyệt, "Thật có lỗi, ta cái miệng này cũng là hoa công tử, nó không muốn nói chuyện với ngươi." Tống Nhị Lang, "Không có việc gì, không có việc gì." Hắn cười cáo lui, ánh mắt vừa nhìn về phía cách đó không xa Vạn Kiếm Tông gánh vác song kiếm thiếu nữ. Còn chưa chờ hắn đi qua, Lục Ngọc liền lạnh mặt nói, "Ta tình nguyện cùng một đầu thật chó nói chuyện, cũng không muốn cùng một đầu triều đình nhân quyền nói chuyện." Tống Nhị Lang mỉm cười, nói, "Tại hạ không phải triều đình nhân quyền." Hắn không dám lại đi qua, ánh mắt trong phòng tìm tòi một vòng, đang thắt lấy song mã đuôi tiểu cô nương Vương Cường Tráng trên thân dừng lại 2 giây, sau đó lại dịch chuyển khỏi, không khỏi thở dài một tiếng, xem ra lần này đi xa, một đường muốn nhàm chán cực độ a. Đồng Tương Tiết Trảo Mông Dương thì nhíu mày nhìn hắn một cái, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. "Lên đường đi." Lúc này, Vương Cường Tráng từ trước bàn đứng lên, thu hồi bản đồ trên bàn, ánh mắt quét trong phòng đám người một chút, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, "Trước đó nói xong, một khi tiến vào Thương Vân Sơn, liền xem như ký kết lần này đi xa khế ước, đổi ý người, phá hư đội quy giả, tiên sát hậu gian." Tống Nhị Lang ánh mắt sáng lên, nhịn không được hỏi, "Đội trưởng, ai giết ai gian?" Vương Cường Tráng nghiêm túc nhìn xem hắn nói, "Ta giết, trên núi chó hoang gian." "Tống Nhị Lang, xuất phát." Một đám người cùng sau lưng Vương Cường Tráng, ra khách sạn, đi bộ hướng về cách đó không xa Thương Vân Sơn đi đến. Kéo kẹt, kéo kẹt. Trên đất băng sương, phát ra bị giẫm nát rên rỉ. Mặt sông thổi tới gió lạnh, tại mọi người bên tai hô hô rung động, diều võ dương ai. Lạc Tử Quân theo ở phía sau, nhịn không được hỏi thăm một bên Dương Nham, dạng này dựa vào đi bộ, bao lâu mới có thể đến đạt? Dương Nham nói, "Trước lên núi, nghe nói trên núi có giã la, có thể mang bọn ta xuyên qua đối diện lưng núi." "Giã la?" Lạc Tử Quân sững sờ, nghi ngờ nói, "Không có thuần hóa, có thể mang người?" Dương Nham cười nói, "Đội chúng ta giải thiên thú chi âm cũng không phải chỉ là hư danh." "Thiên thú chi âm?" Lạc Tử Quân lập tức tò mò, "Như thế nào thiên thú chi âm? Là một loại công pháp sao?" Chương 02, Ngọc Nữ Cốc 2 chương 02, Ngọc Nữ Cốc. Dương Nham nói, "Không phải công pháp, là thiên phú, nghe nói đội trưởng lúc sinh ra đời liền có loại thiên phú này, có thể phát ra một loại rất lợi hại thanh âm, để rất nhiều dã thú thần phục." Lạc Tử Quân nhìn về phía đi ở phía trước cái kia đạo thân ảnh gầy nhỏ, trong lòng nói thầm, khó trách có thể trở thành lĩnh đội người. "Đúng rồi, Dương Minh, ngươi biết đội trưởng mấy tuổi sao?" Hắn hiếu kỳ hỏi. Dương Nham lắc đầu, "Không biết, nhìn hẳn là 14-15 tuổi đi." Lục Ngọc ở phía sau lạnh lùng nói, "Làm sao có thể mới là 14-15 tuổi? Khẳng định là tu luyện công pháp gì, mới biến thành bộ dáng như vậy." Lạc Tử Quân quay đầu nhìn về phía nàng, "Lục cô nương xuân xanh nhiều ít." Lục Ngọc sầm mặt lại, không thể trả lời. Lạc Tử Quân đong đưa trong tay quạt xếp, nói, "Lục cô nương nếu là như vậy thái độ, vậy cũng đừng trách tại hạ muốn mệnh lệnh ngươi làm việc. Cha ngươi cùng các ngươi Vạn Kiếm Tông tông chủ, thế nhưng là đã phân phó ngươi muốn bảo vệ tốt ta." Lục Ngọc cười lạnh nói, "Bọn hắn chỉ phân phó ta muốn bảo vệ tốt ngươi, nhưng không có phân phó để cho ta giúp ngươi làm việc. Nghĩ ra lệnh cho ta giúp ngươi làm việc, nằm mơ đi." Lạc Tử Quân nói, "Ta hiện tại lạnh quá, cảm giác sắp ngã bệnh, tại địa phương quỷ quái này vừa nhiễm bệnh, khẳng định khó giữ được cái mạng nhỏ này. Lục cô nương, ngươi đã muốn bảo vệ tốt ta, vậy liền không thể để cho ta sinh bệnh, cởi quần áo ra, cho ta xuyên qua đến ôm chặt ta, ấm áp ta, bảo đảm ta mạng nhỏ. Ngươi..." Lục Ngọc hung tợn nhìn hắn chằm chằm, đưa tay nắm chặt một chi chuôi kiếm, cả giận nói, "Có tin ta hay không một kiếm đem ngươi chém?" Lạc Tử Quân nói, "Ngươi thử một chút. Một mình ngươi đánh thắng được sư minh của ngươi, cùng cái khác bốn đại tông môn người, lại thêm Vương Cường Tráng đội trưởng sao? Bọn hắn đều là hộ vệ của ta." Lục Ngọc. Một bên Lục Kiếm Thần đội vàng khuyên can, "Sư muội, được rồi, đừng để ý tới gia hỏa này." Lạc Tử Quân nhìn về phía hắn nói, "Lục huynh, ngươi cái này thái độ cũng không được à, có phải hay không cũng nghĩ giúp ta ấm người tử?" Lục Kiếm Thần khỏe miệng giật một cái, trầm mặt đem Lục Ngọc kéo đến phía trước, không có lại để ý tới hắn. Lạc Tử Quân theo ở phía sau, thản nhiên đong đưa quả xếp, đi chỉ chốc lát, lại quay đầu, nhìn về phía đi theo phía sau cùng mặc một bộ hồng y Hứa Tử Ngâm, còn chưa tới kịp nói chuyện, đối phương liền lạnh lùng thốt, "Lan." Lạc Tử Quân nhìn về phía bên cạnh Dương Nham, "Tố cáo, Dương huynh ngươi nhìn, nhà ngươi sư muội thật hùng, ta liền nhìn nàng một cái, nàng đều không cao hứng. Một cái khả khả ái ái tiểu cô nương, sao có thể đối một cái anh tuấn tiêu sái nho nhã lễ độ công tử ca, như vậy thô lô vô lễ đâu." Dương Nham cười khổ khuyên nhủ, "Lạc huynh, đừng trêu chọc nàng." Lập tức lại thấp giọng nói, "Nàng tâm tình cũng tốt." Lạc Tử Quân đong đưa quả xếp, hiếu kỳ nói, "Vì sao tâm tình không tốt? Bực này cảnh đẹp du lịch, không phải hẳn là vô cùng cao hứng, lanh lợi sao?" Dương Nham có chút im lặng, vị công tử ca này thật đúng là đem lần này nguy hiểm trùng điệp đi xa, coi như du lịch đã hắn đành phải thấp giọng giải thích, nghe nói người trong lòng của nàng không cần nàng nữa. Nàng lần này chủ động mời cầu đi hướng Nữ Nhi Quốc, chính là muốn đi tìm kỳ ngộ, nhanh chóng tấn cấp, trở nên càng thêm cường đại, sau đó lại trở về hung hăng trả thù nàng vị kia người trong lòng. Lạc Tử Quân mặt người, chính nàng nói. Dương Nham thấp giọng nói, ca ca của nàng nói. Lạc Tử Quân khỏe miệng giật một cái, nói, nàng muốn làm sao trả thù. Dương Nham nói, ai biết được, bất quá lấy nàng tính tình, nếu như nàng thật trở nên mạnh mẽ, đoán chừng nàng cái kia người trong lòng liền thầm rồi. Không phải thiếu cánh tay chân gãy, khả năng chính là bị một thương đâm chết. Thật ác độc. Còn không phải sao, nữ nhân hung ác lên, ngay cả mình đều sợ. Ta từng nghe nói trong tông môn một cặp tình lữ, nam tử đứng núi này trông núi nọ, muốn văng nữ tử kia, kết quả nữ tử thừa dịp một lần cuối cùng cùng nam tử kia hoan hảo lúc, cắn một cái rơi mất nam tử kia. Nuốt vào. Lạc Tử Quân nghe run lẩy bẩy, một lát sau, đột nhiên hỏi, nhà ngươi sư muội biết cố sự này sao? Dương Nham nói, tự nhiên là biết đến, có một lần nàng còn hung tợn nói, nữ nhân liền nên như vậy trả thù. Lạc Tử Quân không có lại nói tiếp. Lúc này, đi theo phía sau nhất Hứa Tử Ngâm, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía bóng lưng của hắn, có chút ngơ ngác một chút, lại cúi đầu nhìn về phía hắn lưu tại trên đất dấu chân. Lúc này, chiều dương đã cao cao dâng lên, nhưng bốn chu cao thẳng nhập mây cây cối, dùng cành lá rậm rạp che lại vãi xuống tới ánh nắng, khiến cho vùng rừng rậm này trở nên u ám cùng băng lãnh. Tiên tử, ta xuất phát. Vừa tiến vào Thương Vân Sơn, Lạc Tử Quân dành thời gian lặng lẽ phát cái tin. Mặc dù biết đối phương sẽ không hồi phục, nhưng hắn vẫn là phải làm cho đối phương biết. Hắn không có quên nàng, hắn càng sẽ không từ bỏ nàng. Mặc kệ nàng là tự nguyện đi bạn yêu chi quốc, vẫn là bị bắt đi, hắn đều muốn đi tìm nàng. Lúc này, hắn nghe được phía trước tiểu đạo sĩ Nhất Diệp cùng Tống Nhị Lang nói chuyện phiếm âm thanh. Tống thí chủ, các ngươi là thiên tử môn sinh, chỗ chức trách, lúc này rời đi, thích hợp sao? Trong quốc gia loạn, Ngọc Kinh bị công hãm, hoàng thất bị tàn sát, các ngươi không đi cứu rút. Đại hạ đã sụp đổ, chúng ta chỉ là thiên tử viện thì có biện pháp gì? Nên làm chúng ta đều làm, chẳng lẽ nhất định phải toàn bộ chết sạch mới tính tận trách? Huống chi, chúng ta thiên tử viện chân chính chức trách cũng không phải là bảo hộ hoàng thất cùng triều đình, mà là bảo hộ thiên hạ bách tính. Ai làm hoàng đế đối với chúng ta mà nói cũng không trọng yếu, ai đối bách tính tốt, chúng ta liền bảo vệ ai. Thí chủ cảm thấy, Tiêu Lô Vương đăng cơ làm hoàng sẽ đối với bách tính tốt. Ha ha, Nhất Diệp tiểu đạo trưởng, ngươi nghe nói ai, Tiêu Lô Vương có thể đăng cơ làm hoàng? Bảy quốc chi loạn, lấy nô cầm đầu, cũng là Ngô Vương trước hết nhất phát khởi, Ngô quốc cũng là thực lực cường đại nhất một cái. Bây giờ Ngọc Kinh bị công hãm, hắn không đăng cơ, chẳng lẽ còn sẽ để cho người khác? Hắc hắc, hắn hiện tại nhưng không có bản sự kia. Lạc Dương một trận chiến, bảy quốc quân đội đã tổn thương hơn phân nửa, chết thì chết, trốn thì trốn, sĩ khí sa sút, dân tâm cũng không có. Mà công phá Ngọc Kinh cũng không phải kia bảy nước, càng không phải là hắn Ngô quốc, là Đại Lương quân đội. Thế nhưng là Đại Lương quân đội, không phải cùng bọn hắn một bọn sao? Ai nói cùng bọn hắn là cùng một bọn? Lương Vương đã không tại, cũng không lưu lại vương tử, bọn hắn nếu không phụ thuộc Ngô Vương, lại có thể phụ thuộc ai? Nô Vương là tiên đế huyết mạch, bây giờ lại thắng chiến tranh. Lạc Tử Quân an tĩnh nghe, nghĩ đến cái này thời điểm, Vương hậu cũng đã xuất phát, ngay tại hướng về Ngọc Kinh tiến đến. Thiên hạ không có người sẽ tin tưởng, công phá Ngọc Kinh, cho Đại Viêm hoàng triều một kích chí mạng đại lương, sẽ rơi vào một cái mười mấy tuổi nữ tử trong tay, lại càng không có người nghĩ đến, nàng lúc này chính ra roi thúc ngựa, Xuân Phong đắc ý chạy tới Ngọc Kinh, chuẩn bị nhất cổ tác khí, leo lên đế vị. Đoạn đường này hiển nhiên sẽ không gió êm sóng lặng, nhưng người sống một đời, nếu không có sóng gió, lại có ý nghĩa gì? Có người thích nằm ngựa, có người thích mạo hiểm, lẫn nhau chế rêu song phương, lại như thế nào có thể lý giải người của đối phương sinh truy cầu? Cho nên hắn không tiếp tục khuyên. Nguyên bản hắn là nghĩ khuyên nàng đi Ngọc Kinh, trước tìm một cái khôi lỗi, chậm rãi quá độ, để người trong thiên hạ chậm rãi tiếp nhận. Nhưng nàng chỉ bá khí nói một câu nói, bản cung chính là muốn đi giết người, ai không phục liền giết ai. Cứng hơn nữa xương cốt cũng bù không được bản cung đau. Nhìn tình huống hiện tại, liền đối hoàng thất nhất là chân thành thiên tử viện đều cúi đầu nhận mệnh, thúng chi thế lực khác. Một đời nữ đế như vậy thành thế, hoa liễu. Lạc Tử Quân đang suy nghĩ vương hậu sự tình lúc, sau lưng đột nhiên chuyển đến một đạo thanh âm quen thuộc. Một bên Dương Nham hơi kinh ngạc quay đầu nhìn lại, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy vị tiểu sư muội này chủ động cùng một tên nam tử nói chuyện, mà lại nam tử này trước đó còn bị nàng lăn mấy lần. Lạc Tử Quân cũng có chút kinh ngạc, quay đầu lại nói, Hứa cô nương, có gì phân phó? Hứa Tử Ngâm nhìn chằm chằm hắn khuôn mặt nhìn mấy lần, lại nhìn chằm chằm hắn con ngươi nói, ngươi là nơi nào người? Lâm An thành sao? Chương 03, người trong lòng, 1, chương 03, người trong lòng, 1, trong rừng tầm u, ánh nắng chưa kịp. Mặt đất phủ lên thật dày lá rụng, cùng còn chưa hoàn toàn băng tuyết bị tan chảy. Dẫm lên trên, kéo kẹt rung động. Tại cái này yên tĩnh núi rừng, nghe phá lệ rõ ràng. Ngẫu nhiên có con sóc giữa khu rừng cổ thụ bên trên chợt lướt qua, cũng không phát ra bất kỳ thanh âm. Đám người trò chuyện, cũng thấp giọng, phản phất sợ đã quấy rầy cái này cổ lão núi rừng bên trong một thứ gì đó. Hứa Tử Ngâm đi theo cuối cùng, trầm mặc thật lâu, phương mở miệng hỏi thăm. Bởi vì trước mắt vị này ngôn ngữ khinh bạc công tử ca dáng người cùng bóng lưng, đều để nàng không nhịn được nghĩ lên cái nào đó người xấu. Đương nhiên, cái tên xấu xa kia cần phải so kẻ trước mắt này muốn anh tuấn cùng bá khí nhiều hơn. Mấy lần chủ động đi hướng nội thành, đều không có nhìn thấy hắn, lại nghe nói hắn bị nhà hắn cô em vợ câu dẫn, còn tại nội thành rất nhiều nơi kim ốc tàng tiểu, nuôi rất nhiều quý tộc thiên kim. Nàng đi mới gặp phong sách, lại đi đại quan viên, nhìn xem những cái kia thiên tiểu bá mị oanh oanh yến yến thiên kim quý tộc, yên lặng rời đi. Cuối cùng, nàng lại đi bảo an đường. Đang đi ra bảo an đường một khắc này, nàng đột nhiên minh bạch, chính mình có lẽ cũng không có bất kỳ cái gì đáng giá cái tên xấu xa kia nhìn nhiều địa phương. Cho nên, nàng quyết định phải cố gắng tu luyện. Chỉ ít, ở trên đây, nàng là có một ít thiên phú, ở trên đây, nàng khẳng định phải so với cái kia nữ tử mạnh. Đợi nàng về sau trở nên cường đại, tự nhiên là có giá trị. Cho nên, nàng trở lại tông môn, chủ động xin đi, muốn gia nhập chi này đi hướng nữ nhi quốc đội ngũ. Mặc dù nàng rất rõ ràng, chi đội ngũ này hàng năm đều sẽ chết mất hơn phân nửa người, có đôi khi thậm chí sẽ toàn quân bị diệt. Gia Lâm An Thành, nàng kiệt lực để cho mình tạm thời quên mất đạo thân ảnh kia. Thế nhưng là chẳng biết tại sao, nhìn xem đoạn đường này cố làm ra vẻ đáng chết công tử ca, lại luôn để nàng lại không nhịn được nghĩ lên. Nghe giọng nói, hắn cũng là Lâm An Thành người. Cho nên nàng nhịn hồi lâu, rốt cục vẫn là nhịn không được hỏi, ngươi là nơi nào người? Lâm An Thành sao? Hắn quay đầu lại, ánh mắt vẫn như cũ ngả lớn mà vô lễ tại khuôn mặt nàng, trước ngực, bên hông, cùng dưới váy đánh giá, nói, đúng vậy à, chính tông Lâm An người. Tiếp lấy hắn liền thổi phồng đến, hứa cô nương, nhà ta rất có tiền, nội thành ngoại thành, những thành thị khác đều có nhà ta sinh ý nhà ta bạc, chất đầy phòng, cả tòa phủ đệ đều nhanh chứa không nổi. Cho dù trong nhà của ta lão quản gia, tùy tiện run lắc một cái tay áo, liền có mấy ngàn bạc rơi ra đến, liền ngay cả ta trong phủ những cái kia tiểu nha hoàn nhóm, bình thường dùng cũng là quý nhất son phấn bột nước, ăn cũng là tốt nhất sơn chân hải vị. Một bên Dương Nham nín cười. Hứa Tử Ngâm trên mặt lộ ra một vòng không kiên nhẫn, không đợi hắn nói xong, liền cắt đứt nói, vậy ngươi tại Lâm An Thành còn tính là cái nhân vật lạ. Đó là đương nhiên, bản công tử tại Lâm An Thành, kia là không ai không biết, không người không hay. Mặc dù bản công tử bình thường rất điệu thấp, nhưng làm sao thân phận tiền tài còn tại đó, muốn điệu thấp cũng điệu thấp không được. So quốc công phủ như thế nào? Nước. Quốc công phủ. Hứa Tử Ngâm gặp hắn biến sắc, trong mắt lập tức lộ ra một vòng niệm ai, ngươi không phải nói nhà ngươi rất lợi hại phải không? Có phải hay không so quốc công phủ đô lợi hại hơn? Lạc Tử Quân cười khan một tiếng, hứa cô nương nói đùa, nhà ta chỉ là có tiền, kẻ có tiền sao có thể cùng có quyền người so, huống chi kia là đường đường quốc công phủ. Nói đến đây, hắn không khỏi thở dài một hơi nói, thương nhân dù sao cũng là thương nhân, cho dù ra tài bạc triệu, cũng bù không được có quyền người một ngón tay. Người ta động động ngón tay, chúng ta liền hôi phi yên diệt. Hứa Tử Ngâm hừ lạnh nói, ngươi vừa mới không phải còn tại nói khoác, thân phận của ngươi địa vị như thế nào lợi hại sao? Lạc Tử Quân cười khổ nói, kia là đối với người bình thường tới nói, nhưng ở có quyền mặt người trước, kia là không đáng một đồng. Cô nương không có nghe nói câu nào sao? Người bình thường là kẻ có tiền châu ngựa, kẻ có tiền là người cầm quyền nô lệ. Ngươi ngược lại là có tự mình hiểu lấy. Hứa Tử Ngâm chủ động nói chuyện cùng hắn, ý không ở chỗ này, gặp nói đến đây, thế là thuận thế hỏi, nhà ngươi có tiền như vậy, bình thường khẳng định tiếp xúc không ít đại nhân vật ta. Ngươi nghe nói qua Bạch gia vị kia người ở rể không? Bạch gia vị kia người ở rể? Cô nương chỉ là Bạch gia cái kia phong lưu phong khoáng, tài hoa hơn người, anh tuấn tiêu sái, tên là Lạc Tử Quân tiểu tử a. Lạc Tử Quân một mặt kinh ngạc biểu lộ, cô nương nghe ngóng tiểu tử kia làm cái gì? Hứa Tử Ngâm lạnh lấy gương mặt xinh đẹp nói, gần nhất nghe nói hắn rất nhiều chuyện, không biết có phải hay không là thật. Lạc Tử Quân nói, câu dẫn cô em vợ sự tình. Hứa Tử Ngâm lạnh lùng nhìn xem hắn nói, ngươi xác định ngươi nghe được đều là thật? Lạc Tử Quân sững sờ, có ý tứ gì? Hứa Tử Ngâm hừ lạnh một tiếng nói, ngươi vừa mới cũng đã nói, tên kia phong lưu phong khoáng, tài hoa hơn người, vừa anh tuấn tiêu sái, nghe nói hiện tại vẫn là vương hậu nương nương sùng thần, bên ngoài nhiều như vậy thiên kim tiểu thư nào chi không được, ngươi cảm thấy hắn sẽ làm ra câu dẫn cô em vợ sự tình? Lạc Tử Quân nói, kia hứa cô nương cảm thấy việc này là giả. Hứa Tử Ngâm trầm mặc một chút, nói, ta cảm thấy hẳn là hắn cái kia không muốn mặt cô em vợ, cầu dẫn hắn. Lạc Tử Quân. Hứa Tử Ngâm nhìn về phía hắn nói, ngươi gặp hắn chưa? Lạc Tử Quân nhẹ gật đầu, nói, xa xa gặp qua một lần, kỳ thật cũng không có trong truyền thuyết như vậy anh tuấn tiêu sái, nhìn xem nu nu nhược nhược, như cái ngốc đầu thư sinh. Hứa Tử Ngâm trừng mắt, cả giận nói, ngươi mới là ngốc đầu thư sinh, cũng không cầm cái gương chiếu chiếu chính ngươi, ngươi xem một chút chính ngươi dáng dấp cái gì bộ dáng. Nếu không phải ngươi có tiền, ngay cả ven đường chó cái cũng sẽ không nhìn nhiều ngươi một chút. Người ta anh tuấn, mọi người đều biết, rõ như ban ngày, chính ngươi là cái người quái dị, lại còn nói người ta không anh tuấn. Ngươi là ước ao ghen tị a? Lạc Tử Quân một mặt im lặng, hứa cô nương, chúng ta nói chuyện cứ nói, có thể hay không đừng ngôn ngữ công kích? Hứa Tử Ngâm khuôn mặt vẻ giận, không tiếp tục để ý đến hắn. Lạc Tử Quân lại nhìn nàng vài lần, nói, hứa cô nương, tại hạ chính là thuận miệng bình luận một chút vị kia Lạc công tử, ngươi như vậy kích động, có phải hay không? Ngươi không có tư cách. Hứa Tử Ngâm lạnh lùng nhìn xem hắn nói, ngươi một không nhân gia anh tuấn, hai không nhân gia có tài hoa, ba không nhân gia có địa vị, bốn không nhân gia có mị lực, ngươi có tư cách gì bình luận người ta? Còn có, ngươi mắng người ta văn văn được là ngốc đầu thư sinh, vậy ta nói cho ngươi, người ta chỉ dùng một đầu ngón tay, liền có thể để ngươi quỳ cầu xin tha thứ. Lạc Tử Quân một mặt hoài nghi nhìn xem nàng nói, hứa cô nương đối vị kia Lạc công tử như vậy quen thuộc, hẳn là cùng hắn nhận biết. Hứa Tử Ngâm không có lại nói tiếp, trong con ngươi đen nhánh tựa hồ lộ ra một vòng ảm đạm. Sau một lúc lâu, tha phương lạnh lùng tốt, không biết, người ta là quốc công phủ người, là vương hậu nương nương bên người sủng thần, ta có tài đức gì, có thể biết hắn? Lạc Tử Quân lại nhìn nàng một chút, nói, cũng đúng, nghe nói tên kia cực kỳ háo sắc, có bạch phủ đại tiểu thư, còn cùng bạch phủ nhị tiểu thư thông đồng cùng một chỗ, nghe nói bên ngoài còn kim ốc tàng kiểu, nuôi không ít nhân tình. Đúng, còn nghe nói tên kia có đặc thù đam mê, chật chật. May mắn hứa cô nương không biết hắn, nếu không lấy hứa cô nương mỹ mạo cùng dáng người, cùng. Nói đến đây, ánh mắt của hắn lườm nàng váy đỏ hạ chân nhỏ một chút. Hứa Tử Ngâm tiểu tiểu gương mặt bên trên, lần nữa xông lên một vòng tức giận, nhìn hắn chằm chằm nói, ta nói, khẳng định là Bạch phủ nhị tiểu thư câu dẫn hắn. Về phần bên ngoài những cô gái kia, ừ, những cái kia đều là thiền kim quý tộc, rõ ràng cũng là chủ động câu dẫn hắn, bởi vậy có thể thấy được người ta mị lực, ngươi mấy cuộc đời cũng không sánh nổi. Lạc Tử Quân nói, nghe nói tên kia còn có đặc thù đam mê, thích nữ tử. Hứa Tử Ngâm lập tức cười nhạo một tiếng, thích nữ tử chân lại như thế nào? Cổ đại nhiều như vậy văn nhân mặc khách, viết nhiều như vậy thi tử, vẽ lên nhiều như vậy vẽ, liên quan tới nữ tử chân tác phẩm có rất nhiều. Chỉ có chân chính tài tử mới có thể không sợ thế tục ánh mắt, thích gì thì làm cái đó. Người ta rất thẳng thắn chính là biểu hiện ra, là chân chính quân tử cùng tài tử, không giống có ít người dối trá hèn mọn, một bụng ý nghĩ xấu, lại vụng trộm giấu ở trong lòng, không dám để cho người biết. Lạc Tử Quân nói, Hứa cô nương, kỳ thật tại hạ cũng thích nữ tử chân. Chương 3, người trong lòng 2, chương 3, người trong lòng 2. Hứa Tử Ngâm một mặt xem thường, ngươi không xứng. Lạc Tử Quân, thế nhưng là tại hạ cũng rất thẳng thắn, nói ra, tại hạ cũng không sợ thế tục ánh mắt, hẳn là cũng xem như chân chính tài tử cùng quân tử a. Ngươi không xứng. Hứa Tử Ngâm vẫn là câu nói này, trong ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào xem thường cùng buồn nôn. Lạc Tử Quân buông tay, Hứa cô nương, ngươi đây cũng quá không công bằng đi. Dựa vào cái gì hắn thích nữ tử chân, chính là quân tử cùng tài tử, ta liền không xứng rồi. Ngươi chính là không xứng. Hứa Tử Ngâm không để ý đến hắn nữa, trực tiếp đi tới phía trước, sau lưng màu đỏ áo choàng, u ám trong rừng vẽ ra một đạo tịnh lệ sát thái. Dương Nham ở một bên cười sắp té ngã. Lạc Tử Quân tới gần hắn, thấp giọng nói, Dương sư minh, nhà ngươi sư muội người yêu, không phải là? Dương Nham lắc đầu nói, đừng hỏi ta, ta cũng không biết. Một đường ở trong rừng ghé qua, từ buổi sáng đi đến ban đêm, ngẩng đầu một cái, bầu trời đã biến thành đen. Mặc dù tất cả mọi người là võ giả, thể lực không tệ, nhưng như vậy một khắc càng không ngừng leo núi, lại muốn phòng bị bốn phía lúc nào cũng có thể xuất hiện yêu thú, cho nên giờ phút này đều có chút mỏi mệt. Đương nhiên, bụng cũng đã đói. Thương Vân Sơn bên trong ẩn giấu đi rất nhiều yêu thú, càng đi bên trong liền sẽ càng nguy hiểm. Cho nên bọn hắn nhất định phải thời khắc duy trì tốt nhất thể lực cùng tinh thần. Tại song mã đuôi tiểu cô nương Vương Cường Tráng mệnh lệnh dưới, tất cả mọi người ngừng lại, tìm một chỗ dốc núi đất trống, riêng phần mình lấy ra một chút trang bị, tọa hạ nghỉ ngơi, an mang theo người lương khô. Nghỉ ngơi một canh giờ, tiếp tục đi đường. Xem ra, vị tiểu cô nương này đội trưởng là không định để bọn hắn ngủ ở chỗ này. Lan, làm một bộ áo trắng, phong độ nhẹ nhàng tống nhị lang, đong đưa qua xếp, đi đến Hứa Tử Ngâm trước mặt lúc, còn chưa mở miệng nói chuyện, liền nên đón một cái lan chữ. Ai? Tống Nhị Lang thở dài một hơi, ánh mắt vừa nhìn về phía ngọc nữ cốc cảnh liễu mảnh tơ. Đang muốn đi qua lúc, kia một bộ phân trang, thiên tiểu bá mị, lại khuôn mặt thanh lanh thiếu nữ, lại là khoanh chân ngay tại chỗ, nhắm mắt lại, ngựa khí thản nhiên nói, ta muốn tu luyện, đừng tới quấy rầy ta. Tống Nhị Lang dừng bước lại, lại thở dài một hơi, ánh mắt vừa nhìn về phía Vạn Kiếm Tông Lục tiểu mỹ nữ. Lục Ngọc trực tiếp lạnh lùng mắng, triều đình nghiêng quyền. Tống Nhị Lang, hắn cảm thấy mình có cần phải giải thích một chút, Lục cô nương, mặc dù nhà ngươi đại ca thật là bị người của triều đình giết, nhưng đó là sở quốc triều đình, có quan hệ gì với ta? Ta thậm chí ngay cả sở quốc đều chưa từng đi. Lại nói, ta cũng không phải triều đình yến quyền, ta là thiên tử môn sinh. Triều đình yến quyền. Lục Ngọc nghe hắn nhắc lên đại ca của mình, lập tức sắc mặt phát lạnh, mặt mũi tràn đầy hận ý, trực tiếp cầm phía sau chuôi kiếm. Tống Nhị Lang một mặt bất đắc dĩ, không dám lại đi qua, thở dài một tiếng, đành phải tại nguyên châu ngồi xuống. A Di Đà Phật, núi này thật nó nãi nãi cao, trước đó dưới chân núi nhìn xem lúc, còn tưởng rằng nửa ngày không đến liền có thể leo đi lên. Thiểu Năng Hòa Thượng ngồi dưới đất, một bên gặm băng lánh đùi gà, một bên nhịn không được phàn nàn. Một bên lão đạo sĩ Văn Tùng đạo trưởng nghe vậy cười nói, núi cao đường xa, đoạn đường này còn dài mà. Nhà hắn đệ tử Nhất Diệp tiểu đạo trưởng thì liền nghiêm mặt nói, đoạn đường này đi qua cũng coi là một loại khác tu hành, chỉ có chịu nhiều đau khổ tài năng chân chính minh bạch đại đạo ý nghĩa. Tống Nhị Lang vỗ tay nói, tiểu đạo trưởng nói hay lắm. Nhất Diệp nhìn về phía hắn nói, kia Tống thí chủ có bằng lòng hay không cởi cầm ý đi, lấy xuống kim quan đến ta Thanh Long quán tu đạo. Tống Nhị Lang cười nói, vậy không được, trong đạo quán không có nữ nhân, tại hạ sẽ nín chết. Nhất Diệp vẻ mặt nghiêm túc nói, thí chủ lời ấy sai rồi. Ta Thanh Long quan bên trong mặc dù không có nữ nhân, nhưng có thật nhiều cùng chung chí hướng đạo hữu cùng một chỗ tu hành, luận đạo, chẳng lẽ không thể so với cùng nữ nhân hoàn hảo mạnh hơn? Tống Nhị Lang đong đưa quả xếp, an điểm tâm, cười nói, kia là tiểu đạo hữu còn không có cùng nữ nhân hoàn hảo qua, nếu là hoàn hảo qua, tự nhiên là sẽ không như vậy nói. Nhất Diệp nhắm mắt lại nói, vân đạo tình nguyện cùng trong quán hoàng đạo hữu hoàn hảo. Hoàng đạo hữu là ai? Tống Nhị Lang hiếu kỳ hỏi. Một bên Văn Tùng đạo trưởng cười nói, một đầu con chó vàng. Xuất phát. Lúc này đã ăn xong màn thầu, Vương Cường Tráng đứng lên, thu hồi trên đất địa đồ. Thiểu Năng đại sư kinh ngạc nói, lúc này mới nghỉ ngơi một hồi, nửa canh giờ đều không có. Vương Cường Tráng một mặt nghiêm túc nói, hướng gió có biến, kế hoạch tự nhiên có biến. Nói xong, liền đi tại phía trước. Đám người gặp đây, cũng không dám nói thêm nữa, đành phải đứng dậy đi theo. Vừa đi ra không đến hai dặm lộ trình, đám người đột nhiên nghe được sau lưng vừa mới dừng lại kia phiến trên sườn núi, truyền đến một đám yêu thú giống lên một tiếng, cùng kịch liệt tiếng đánh nhau. Kia phiến trên sườn núi cây cối, nhao nhao ngã xuống. Lúc này không còn có người dám hoài nghi phía trước vị này song mã đuôi tiểu đội trưởng mệnh lệnh, đồng thời đối với con đường phía trước càng có lòng tin. Một đường chậm mặc đi nhanh, tại trời mau sáng, đám người rốt cục bay qua cái thứ nhất lưng núi. Thật nhiều mật ong. Đi đến một mảnh sân đồi lúc trước, Thiểu Năng Hòa Thượng đột nhiên chỉ vào phía trên nói. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên gặp kia vách đá bên trên treo đầy vàng óng lít nha lít nhít cự hình mật ong, phía trên bò đầy nắm đấm lớn ong vỏ vẽ. cái này tự nhiên không phải ngựa bình thường ong. Những này hẳn là đầu châu yêu ong, nghe nói bọn chúng mật ong có thể trị bách bệnh, mà lại đỡ đói giải lao, còn có thể bôi lên vết thương. Chúng ta đoạn đường này trèo non lội suối, đường xá xa xôi, nếu là mang một ít những vật này lên đường, hẳn là sẽ rất không tệ. Tống Nhị Lang đong đưa quạt xếp, kiến thức rộng rãi nói. Sau đó lại quay đầu, nhìn phía sau Hứa Tử Ngâm, Cảnh Liễu Mảnh Tơ cùng Lục Ngọc ba thiếu nữ một chút, cười nói, nghe nói những này mật ong còn có thể mỹ dung dưỡng nhan, Ngọc Kinh rất nhiều nữ tử tốn hao giá tiền rất lớn muốn mua, lại mua không được. Nếu như ba vị cô nương nếu mà muốn, tại hạ ngược lại là có thể mạo hiểm đi lên thử một lần. Đám người nghe xong, cũng có chút động tâm. Nhưng thân là đội trưởng cùng thiếu nữ Vương Cường Tráng, lại chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua, sau đó một mặt nghiêm túc nói, đi. Lục Ngọc nhịn không được nói, đội trưởng, kia mật ong. Còn chưa có nói xong, Vương Cường Tráng đột nhiên nói, chạy. Đám người sững sờ, liền đột nhiên nghe được một trận như sấm rền tiếng ầm ầm, từ xa mà đến gần truyền đến. Định Nhãn xem xét, một đám cái đầu càng thêm to lớn đầu châu yêu ong, vậy mà từ bên cạnh trong rừng cây bay ra, từng cái hung thần ác sát, khí thế hung hăng hướng về đám người đánh tới. Đồng thời, kia trên sườn núi đầu châu yêu ong tựa hồ cũng đã nhận được tin tức, lập tức lít nha lít nhít, cùng một chỗ đánh tới. Ngoa tạo, cái này yêu ong có thể nghe hiểu tiếng người. Thiểu Năng Hòa Thượng một bên chạy, một bên lấy ra một đỉnh màu vàng kim viên ngoại mũ, chăm chú quấn tại viên kia sáng loáng đầu trọng núi. Vương Cường Trắng nói, Tống Nhị Lang, ngươi lưu lại đoàn hậu. Đang cùng nàng sóng vai chạy trước tiên Tống Nhị Lang, nghe xong liền khổ mặt, đội trưởng, ta tướng mạo như vậy anh tuấn, nếu là bị ngủ đông tổn thương. Vương Cường Tráng chỉ là nghiêm túc nhìn hắn một cái, không có lại nói tiếp. Tốt a. Tống Nhị Lang không dám nói thêm nữa, đành phải ba một tiếng mở ra trong tay quạt xếp, ngừng lại, rơi vào đám người phía sau cùng. Đi. Chỉ gặp hắn trong tay quạt xếp nhẹ nhàng bung lên, một đạo hai người đến cao gió lốc xuất hiện, hướng về sau lưng đám kia lít nha lít nhít yêu ong gào thét mà đi. Nhưng yêu ong thực sự quá nhiều, mặc dù gió lốc cuốn đi không ít, vẫn là có thật nhiều đội theo. Tống Nhị Lang một bên chạy trước, một bên tiếp tục múa quạt. Lúc này, yêu ong vậy mà chia ra ba đường, một đường ở phía sau truy, hai đường từ hai bên trái phải hai bên trong rừng gây bầy quanh mà tới. Bởi vì tốc độ của bọn nó rất nhanh, đám người rất nhanh liền bị đoàn đoàn bao vây. Đội trưởng, có thể dùng lửa sao? Vạn Kiếm Tông Lục Kiếm Thần hỏi. Vương Cường Tráng một tiếng cự tuyệt, không được, trên núi bốc cháy, ngươi có thể diệt đi. Đốt đi núi, chính là đốt đi người ta nhà, chính là phá hư quý củ. Trong núi sâu những cái kia lão yêu thú, sao lại từ bỏ ý đồ? Dứt lời, nàng đưa tay ném ra một cái lưới lớn, trong nháy mắt đem đám người gắn vào bên trong. Lưới lớn quang mang lóe lên, biến thành một tầng thật mỏng màn sáng, đem tất cả yêu ong đều ngăn cách tại bên ngoài. Ồ, lúc này, đám người đột nhiên nghe được trong miệng nàng phát ra một trận trầm thấp mà kéo dài thanh âm. Những cái kia vừa mới khí thế hung hăng yêu ong, đang nghe loại thanh âm này về sau, đầu tiên là sửng sốt một hồi, sau đó bắt đầu lảo đảo, nhao nhao từ giữa không trung rơi xuống trên mặt đất. Ba đường chỉnh chỉnh tề tề yêu ong đội hình, lập tức trở nên hỗn loạn lên, quân lính tan rã. Đi. Vương Cường Tráng lập tức mang theo đám người rời đi. Đi ra một khoảng cách về sau, những cái kia yêu ong mới dần dần tỉnh táo lại, lần lượt từ dưới đất bò dậy, lại do dự dự, không dám lại truy. Đội trưởng Uy Vũ, Tống Nhị Lang biết được chính mình gây họa, liền vội vàng cười bớt mông ngựa, bất quá lại có chút nghi hoặc, những cái kia đầu châu yêu ong thật có thể nghe hiểu tiếng người. Vương Cường Tráng thu hồi lời lớn, một mặt nghiêm túc nói, tựa như võ giả chúng ta có thể cảm nhận được bốn phía địch ý mà thôi. Thì ra là thế. Lúc này đám người đối vị tiểu đội trưởng này bội phục càng sâu một tầng. Chương 04, biến cố chương 04, biến cố mặt trời mới mọc rất nhanh dâng lên. Bất quá trong núi cổ thụ cao ngất, cành lá um tùm, che khuất bầu trời, đi ở trong đó, u ám âm trầm, cũng không thể nhìn thấy nửa điểm ánh nắng. Mặt đất xếp thật dày lá rụng, tàn mát ra một cỗ mục nát mùi. Thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy một chút to lớn cung xương, lẻ loi trơ trọi nằm trên đường, hoặc là vùi sâu vào mặt đất, chỉ từ mục nát lá rụng bên trong lộ ra trắng nếu một đoạn. Có chút khung xương to lớn, giống như thượng cổ long xương. Chỉ có tận mắt nhìn thấy, tài năng cảm nhận được rõ ràng kia đập vào mặt đáng sợ cảm giác áp bách. Trên đường đi gặp được không ít yêu thú. Bất quá tại người được đám người này khí tức trên thân về sau, đều lập tức bỏ chạy, cũng không có ngốc ngốc nào tới chịu chết. Thương Vân Sơn càng đến chỗ sâu, yêu thú thực lực liền càng mạnh, linh trí tự nhiên là càng cao. Có chút dựa vào thực lực bản thân, có chút dựa vào tộc quần thực lực, còn có chút dựa vào địa thế nơi này hoặc là hoàn cảnh, côn sống muốn chết, có thể ở chỗ này sinh tồn được, mỗi một cái cũng không thể khinh thường. Đám người không có ngừng, lại tốn hao một ngày một đêm thời gian, rốt cục bò lên trên tòa thứ hai lưng núi. Liên tục đi đường hai ngày hai đêm, ngày đêm không ngừng, xoay người một đèo, trong lúc đó chỉ ngắn ngủi nghỉ ngơi hai canh giờ. Lúc này, tất cả mọi người có chút không chịu nổi. Khi bọn hắn bò lên trên tòa thứ hai lưng núi, nhìn xem hỏa hồng mặt trời mới mọc từ chân trời dâng lên lúc, Chí Trướng Hòa Thượng một bên dùng ống tay áo lau sạch lấy trên đầu trọc sáng lấp lánh mồ hôi, một bên nhịn không được nói, cái này đều đi hai ngày hai đêm, lại không ngủ một giấc dưỡng đủ tinh thần, chỉ sợ chờ một lúc gặp được yêu thú, cũng không có khí lực. Tống Nhị Lang cũng đong đưa quả xếp, đầu đầy mồ hôi nói, đúng vậy á đội trưởng, nghỉ ngơi một chút đi. Những người khác cũng đều nhao nhao mở miệng, muốn ngủ một giấc. Dù là ngủ hai canh giờ là được. Nhưng mà ghim xong má đuôi, trên trán cũng đầy là mồ hôi Vương Cường Tráng, cũng không dừng lại, vẫn như cũ đi về phía trước, non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghiêm túc, tiếp tục đi, dưới núi chính là lửa hoang gốc. Dưới núi, cao như vậy núi, chí ít lại muốn đi một ngày. Chí Trướng Hòa Thượng đặt mông ngồi trên mặt đất, sau đó trực tiếp nằm xuống, thở hổn hển nói, không đi, lại đi bẩn tăng chân đều muốn rơi mất, nằm một hồi, liền nằm một hồi. Nói, xuất ra khối thịt cùng nước, ăn ngấu nghiến. Vương Cường Tráng lập tức khiển trách quát mắng, không thể nằm ở chỗ này, càng không thể ăn cái gì. Chí Trướng Hòa Thượng một bên nuốt từng ngụm lớn, một bên bất mãn nói, liền xem như châu ngựa, liên tục đi 2 ngày 2 đêm, cũng nên nghỉ một lát, huống chi chúng ta cũng không phải châu ngựa. Đội trưởng, Dương Nham cũng chuẩn bị thuyết phục, sau đó vừa mở miệng, đột nhiên gặp Chí Trướng Hòa Thượng bên cạnh Văn Tùng đạo trưởng, siêu một tiếng, đột nhiên từ dưới đất nhảy lên, miệng bên trong tật tiếng nói, cẩn thận. Phúc. Không đợi nằm dưới đất Chí Trướng Hòa Thượng kịp phản ứng, một thanh đao nhọn đột nhiên từ lòng đất nô ra, trong nháy mắt quán xuyên bộ ngực của hắn. Cùng lúc đó, Vương Cường Tráng đã cực nhanh đến, phanh một cước đem Chí Trướng Hòa Thượng đá bay ra ngoài, lập tức một phát bắt được trôi này mang máu đao nhọn, đột nhiên hướng lên vừa gậy. Soạt, bùn đất bay lên. Một cái con nghẽ lớn nhỏ lông đen cự thử bị nàng từ lòng đất rút ra. Kia cự thử toàn thân lông tóc bén nhọn như lâm, khóe miệng mọc lên 2 viên tráng kiện răng nanh, đỉnh đầu mọc lên một thanh sắc bén cốt đao, mở to một đôi tinh hồng đôi mắt nhỏ, bộ dáng dữ tợn mà hung hãn. Mới vừa từ lòng đất xuyên qua Chí Trướng Hòa Thượng trôi này đao nhọn, chính là nó đỉnh đầu thanh cốt đao này. Nay chuột tên độ địa thiết thử, toàn thân da lông cứng rắn như sắt, đặc biệt là đỉnh đầu trôi này xương cốt, sắc bén dị thường, trong lòng đất tốc độ cực nhanh, có thể trong nháy mắt đem con mồi hoặc là địch nhân cắt thành 2 nửa. Vừa mới nếu không phải Vương Cường Tráng phản ứng kịp thời, đá một cái bay ra ngoài Chí Trướng Hòa Thượng, lúc này Chí Trướng Hòa Thượng chỉ sợ đã bị mở ngược một bụng, toàn bộ thân thể bị giải đảo thành 2 nửa. Là độn địa thiết thử. Một bên Tống Nhị Lang cũng nhận ra này chuột, biến sắc, cuốn bít nhảy đến trên cây nói, này chuột bình thường là một tổ xuất hiện, mọi người cẩn thận. Lời nói vừa dứt, mặt đất đột nhiên xuất hiện hơn 10 thanh cốt đao, từ 4 phương 8 hướng hướng về đám người vây quanh mà tới. Trước hết nhất cái kia bị Vương Cường Tráng một thanh bắt tới độn địa thiết thử, vừa dứt trên mặt đất, liền muốn chui vào lòng đất, bị tay mắt lanh lẹ Vạn Kiếm Tông đệ tử Lục Kiếm Thần chém xuống một kiếm đầu lâu. Máu tươi vẩy ra bên trong, kia thiết thử đầu lại còn là nhanh chóng chui vào lòng đất, chỉ còn lại kia thi thể không đầu phun trào ra máu tươi, còn lưu tại mặt đất. Mọi người sắc mặt đều biến, cuốn bít đều nhảy lên một cái, nhảy tới trên cây. Chí Trướng Hòa Thượng đang bị Vương Cường Tráng một cước đá bay về sau, rơi về phía đội ngũ sau cùng mặt, bị Dương Nham cùng Lạc Tử Quân cùng một chỗ tiếp được, 2 người cùng một chỗ nắm lấy hắn, nhảy lên gần nhất một cây đại thụ. Mặt đất bùn đất lăn lộn, hơn 10 thanh cốt đao tại mặt đất hối hả di động, chui từ dưới đất lên bổ thạch, tốc độ cực nhanh, phảng phất cày, trong nháy mắt đem mảnh này đất đai hoạch xuất ra lít nha lít nhít vết rách. Mặt đất kia nằm thi thể không đầu, trong nháy mắt đã bị cắt chém thành mảnh mỡ. Mọi người tại trên đại thụ nhìn âm thầm kinh hãi. Dương Nham lấy ra dược vật, bôi lên tại Chí Trướng Hòa Thượng lực, lại nhanh chóng băng bó vết thương. Chí Trướng Hòa Thượng cũng liền bận bịu lấy ra một viên chỉ huyết đan dược, nuốt vào trong bụng, đợi miệng vết thương vội ùa máu tươi bị ngăn chặn, lúc này mới nhìn dưới mặt đất mắng, mụ nội nó, những xúc sinh này hảo hảo hèn hạ, kém chút cho lão tử đến lạnh thấu tim. Kia thiết thử cốt đao chỉ kém mấy phần, liền đâm xuyên qua trái tim của hắn. May mà chết đi một chút, bằng không hắn hiện tại đã đi gặp Diêm Vương. Đội trưởng, làm sao bây giờ? Lục Kiếm Thần cầm trong tay bảo kiếm, uy phong lẫm lẫm đứng tại trên nhánh cây, ánh mắt nhìn phía dưới di chuyển nhanh chóng cốt đao, một bộ nóng lòng thử một lần bộ dáng. Vương Cường Tráng quyết định thật nhanh, Cành Liễu Mảnh Tơ, ngươi xuống dưới dẫn bọn chúng ra, chúng ta nhanh chóng chém giết. Cành Liễu Mảnh Tơ nghe vậy khẽ giật mình, đội trưởng, vì sao là ta? Nhiều như vậy cường tráng nam nhân, ta một cái nhược nữ tử. Tự nhiên là tốc độ ngươi nhanh nhất. Tống Nhị Lang ở một bên cười nói, trong tay vẫn như cũ không đội không chậm đong đưa quả xếp, sau đó lại nhìn xem phía dưới nói, những này độ địa thiết thử nhất định phải mau mau giải quyết, mặc dù bây giờ chỉ có một tổ, nhưng lần này động tĩnh kéo quá lâu, chỉ sợ sẽ dẫn tới càng nhiều. Cành Liễu Mảnh Tơ không có nói thêm nữa, nhẹ nhàng nhảy lên, phấn bay bay múa, bay xuống xuống dưới. Chật chật. Tống Nhị Lang mặt mũi tràn đầy tiếc nuối, đáng tiếc, ta không tại hạ mặt. Cái này Liễu cô nương vòng eo, thật đúng là như kỳ danh, thon dài như cành liễu mảnh a. Cành Liễu Mảnh Tơ vừa xuống đất, kia tại mặt đất di chuyển nhanh chóng cốt đao, lập tức tạo thành một vòng tròn, hướng về nàng hối hạ khép lại. Làm kia hơn 10 thanh cốt đao vòng vây thu nhỏ đến 2 mét lúc, Vương Cường Tráng thân ảnh lóe lên, đã nhảy xuống, trong tay vô thanh vô tức nhiều một thanh cao đến 2 mét màu vàng kim cự phủ. Kia thân ảnh nhỏ gầy hai tay nắm to lớn lơi búa, ầm vang rơi xuống đất, vang một tiếng, nặng nề mà đập vào vòng vây chính giữa mặt đất, kém chút nện vào Cành Liễu Mảnh Tơ. Một tiếng như sấm rền trầm đục, mặt đất đột nhiên chấn động. Bốn phía cổ thụ chấn động, Cành Liễu Mảnh Tơ kia thon thả kiểu nhuyễn thân thể trực tiếp bị đánh bay, mà trốn ở lòng đất kia mấy chục cái độn địa thiết thử, vậy bá một tiếng, bị từ lòng đất đánh bay ra. Bùn đất vẩy ra bên trong, những cái kia như châu né kích cỡ tương đương độn địa thiết thử, đen nghịt bay lên giữa không trung, lợi trảo huy động, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng. Chính là lúc này, Lục Kiếm Thần nâng tay lên cầm bảo kiếm, nhảy xuống. Lục Ngọc cũng hai tay cầm kiếm, tóc dài múa, lông mi hàm sát, theo sát phía sau. Thiên tử viện đồng tường thiết trảo mông dương, cùng cầm trong tay quả xếp Tống Nhị Lang, cũng từ mặt khác trên một cây đại thụ nhảy xuống. Hoa Minh, đỡ tốt Chí Trướng đại sư. Dương Nham giao phó một tiếng, cũng rút ra một thanh đao bản rộng, nhảy xuống. Một bên trên cây, hồng ảnh lóe lên, đuôi ngựa nhảy lên, Hứa Tử Ngâm cầm trong tay một cây hồng anh thương, gương mặt xinh đẹp căng cứng, váy đỏ đồng bền rơi xuống. Một bên khác trên cây Kim Long xem sư đồ, cũng cùng một chỗ nhảy xuống. Trong lúc nhất thời, đao quang kiếm ảnh, hàn quang thật sâu, máu tươi vẩy ra, huyết nhục văng tung tóe, những cái kia bị đánh bay đến giữa không trung, còn chưa tới kịp rơi xuống độ địa thiết thử, nhao nhao bị chém giết, phát ra từng tiếng bén nhọn tiêu thảm. Bạch, một đũa đánh bay quần chuột Vương Cương Tráng. Trong tay kim đũa lần nữa vung lên, nặng nề mà phách chạm tại trước người mặt đất một vết nước bên trong. Hét thảm một tiếng, một cái hình thể càng lớn thiết thử, siêu từ bên cạnh mặt đất nhảy ra, thân thể lại đột nhiên một phân thành hai, đâm máu biến thành 2 nửa, rơi xuống trên mặt đất. Vương Cường Tráng lại trở tay huy động trong tay kim búa, đem sau lưng một cái hướng về mặt đất thiết thử phách chạm thành hai nửa. Trong nháy mắt, mấy chục cái độn địa thiết thử liền máu thịt bể ra, bị chém giết sạch sẽ. Đám người rơi trên mặt đất, cầm trong tay vũ khí, bốn phía tìm kiếm. Lúc này, đứng tại dưới một cây đại thụ lục ngọc, đột nhiên một kiếm đâm vào bên cạnh cây đại thụ kia thân cây, ít một tiếng, một cái hình thể hơi nhỏ độn địa thiết thử bị nàng một kiếm xuyên qua thân thể, từ thân cây bên trong móc ra. Ngay tại nàng muốn run run bảo kiếm trong tay, đem cái này thiết thử một phân thành hai lúc, trên cây trí trướng hòa thượng lập tức hét to nói, "Lục cô đường, cái này để bẩn tăng đến." Dứt lời, hắn cũng không để ý ngược thương thế, trực tiếp từ trên đại thụ nhảy xuống tới. Lục Ngọc nhìn hắn một cái, bảo kiếm trong tay nhẹ nhàng nhoáng một cái, bị xuyên tại mũi kiếm độn địa thiết thử liền rơi vào trên mặt đất. Độn địa thiết thử vừa xuống đất, liền muốn tiến vào bên cạnh mặt đất trong cái khe, lại bị đã sớm chuẩn bị trí trướng hòa thượng phanh một cước, hung hăng giẫm tại lưng bên trên, trực tiếp đem nó xương sống lưng đập gãy. Độn địa thiết thử thống khổ lắc lắc đầu, miệng bên trong phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Trí trướng hòa thượng giơ chân lên, với hung ác một quyền đập đi lên, trực tiếp một quyền đem nó cứng rắn thân thể đập nát nhừ, phảng phất một đám bùn não dính tại trên mặt đất. Nhưng mà đầu của nó vẫn tại ngoan cường mà dãy rủa, miệng bên trong phát ra càng thê thảm hơn tiếng kêu thảm thiết. A Di Đà Phật, xuất sinh, nhìn ngươi còn phách lối. Trí trướng hòa thượng mặc dù đại thù đến báo, nhưng vẫn như cũ hận nghiến răng nghiến lợi, gương mặt dữ tợn, máu tươi nhuộm đỏ bộ ngực hắn cùng phía sau lưng tăng bảo, trên lưng miệng máu vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng, vừa mới còn kém một điểm, hắn liền thật muốn đi phụng dưỡng Phật tổ. Đau đớn để hắn phẫn nộ, tử vong để hắn sợ hãi, làm phẫn nộ cùng sợ hãi đan vào một chỗ, đó chính là mất lý trí bạo nộ rồi. Tống Nhị Lang ở một bên đong đưa quạt xếp cười nói, Trí trướng đại sư, cẩn thận nó đầu lại chui vào lòng đất, mau giết đi thôi. Những người khác lại tại bốn phía tìm tòi một phen, gặp đã giết sạch, lúc này mới yên lòng lại. Lúc này mặt trời mới mọc đã cao cao dâng lên, mặt đất máu thịt bé bét, khắp nơi đều là thiết thử máu tươi cùng thi thể. Một cỗ nồng đậm mùi máu tươi ở trong rừng tràn ngập. Vương Cường Tráng thu hồi trong tay cao đến 2 mét màu vàng kim cự phủ, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, đi thôi. Chí trướng hòa thượng lúc này mới giận mắng một tiếng, hung hăng một cước giẫm tại cái kia thiết thử trên đầu, răng rắc một tiếng, thiết thử đầu bị giẫm nát bấy. A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, gương mặt vẫn như cũ giữ tợn phẫn hận, dưới chân máu tươi chảy đầm đìa. Phúc. Ai ngờ đúng vào lúc này, thiết thử trên đầu thanh cốt đao này cũng không biết vì sao, lập tức đâm vào lòng bàn chân của hắn, quán xuyên hắn toàn bộ bàn chân. Chí trướng hòa thượng biến sắc, còn chưa kịp phản ứng, thanh cốt đao này đột nhiên bá một tiếng hướng lên di động, nhanh như thiểm điện. Cơ hồ ngay tại trong khoảng điện quang hòa thạch, chí trướng hòa thượng một cái chân cùng toàn bộ thân thể, cùng cổ cùng đầu, lại bị một phân thành hai. Hắn mở to hai mắt, duy trì một loại chuẩn bị nhảy vọt cổ quái tư thế. Sau đó, phốc một tiếng, máu tươi tuôn ra, thân thể của hắn vỡ ra, một nửa thân thể hướng về bên cạnh ngã xuống. Mà đổi thành một nửa thân thể thì phun trào ra máu tươi, vẫn như cũ cứng tại chỗ. Chương 05, ta tại Giã Lư Cốc nghĩ ngươi. Chương 05, ta tại Giã Lư Cốc nghĩ ngươi. Trong rừng yên lặng như tờ, càng đi xuống dưới, cây cối càng thêm cao lớn cùng rậm rạp, toàn bộ bầu trời cơ hồ bị che đậy, âm lãnh, u ám, tĩnh mịch, chỉ có thể nghe được đám người thô trọng tiếng hít thở, cùng giẫm tại lá rụng cùng cành khô bên trên tiếng bước chân. Chí trướng hòa thượng bị qua loa chôn ở lưng núi, ai cũng nghĩ không ra, Thương Vân Sơn còn chưa đi ra, vừa vượt qua hai ngọn núi, liền có người chôn ở nơi này, không có người còn dám chủ quan, càng không có người còn dám đối vị tiểu đội trưởng kia có chỗ hoài nghi cùng làm trái. Hòa thượng liền không nên giết sinh, lại càng không nên ngược sinh. Tại vùi lấp trí trướng hòa thượng lúc, Văn Tùng đạo trưởng nhịn không được thở dài nói. Tống Nhị Lang phản bác, không nên ngược sinh là đúng, về phần sát sinh, nếu là đối phương uy hiếp đến tính mạng của mình, tự nhiên là muốn giết. Mấy người nhanh chóng vùi lấp trí trướng hòa thượng, liền vội vàng rời đi cái kia nơi thị phi. Ai có thể nghĩ tới, kia cuối cùng một cái độn địa thiết thử, đầu cùng thân thể đều đã vỡ vụn, đỉnh đầu cốt đao lại còn có thể phát ra một kích chí mạng. Không nên coi thường bất cứ địch nhân nào, đặc biệt là trước khi chết địch nhân. Đây là Vương Cường Tráng khuyên bảo một câu nói của bọn hắn. Văn Tùng đạo trưởng nhìn xem vũng bùn bên trong thi thể, sâu tưởng rằng sợ hãi cùng tuyệt vọng, không cam lòng cùng tiêu hận, sẽ để cho bọn chúng buộc phát ra trước nay chưa từng có lực lượng. Chí trướng hòa thượng chết, đem tất cả mọi người hù dọa. Lạc Tử Quân tự nhiên cũng hù dọa. Vị này đại hòa thượng thế nhưng là có được võ giả cựu cảnh thực lực, mà lại trời sinh thần lực, bây giờ lại vội vàng không kịp chuẩn bị liền bị đánh thành hai nửa, tại chỗ chết thảm. Giờ khắc này hắn mới rõ ràng minh bạch, vì sao mỗi ngày nhiều người như vậy tiến vào Thương Vân Sơn đi săn, cũng rất ít có người dám vào nhập nơi này chỗ sâu. Thương Vân Sơn chỗ sâu, không chừng ai là ai con ngồi đây. Trên đường đi, tất cả mọi người tâm tình nặng nề, có đối chí trướng hòa thượng chết thảm tiếc nuối, cũng có đối con đường phía trước thất vọng. Có lẽ chúng ta đều trở về không được. Tống Nhị Lang tại xuống núi lúc mở cái trò đùa, nhưng cũng không có người để ý tới, bởi vì không có người sẽ làm là trò đùa. Từ buổi sáng đi đến buổi trưa, lại từ buổi trưa đi đến ban đêm. Mặc dù tất cả mọi người rất mệt mỏi, nhưng giờ phút này cũng rốt cuộc không ai hô mệt mỏi, hoặc là dừng lại. Thẳng đến phía trước nhất cái kia đạo thân ảnh gầy nhỏ dừng lại. Phía trước chính là Giã Lư Cốc, chúng ta có thể ở bên trong nghỉ ngơi một đêm. Lam Nang một mặt nghiêm túc nói ra câu nói này lúc, đám người căng cứng thần kinh, cuối cùng thoáng lỏng lẻo xuống dưới. Hô, rốt cục có thể ngủ ngon giấc. Tống Nhị Lang đong đưa quả xếp, thở ra một hơi thật dài. Vương Cường Tráng mang theo đám người tiến vào một cái sơn cốc, tuyển một chỗ dựa vào vách đá chống trải bãi cỏ, xây dựng cơ sở tạm thời. Tất cả mọi người lấy ra lều vải, chăn đông những vật này, riêng phần mình tuyển đất trống. Vương Cường Tráng xuất ra một cái bình sứ, vây quanh mảnh đất trống này một vòng, đổ một chút khu trừ độc vật bột phấn. Mông Dương, Tống Nhị Lang, hai người các ngươi ngủ sau hai canh giờ, trực đêm. Tống Nhị Lang đang muốn tiến lều vải đi ngủ, nghe được mệnh lệnh này, có chút bất mãn nói, đội trưởng, vì sao là hai chúng ta? Cũng bởi vì chúng ta là triều đình yên quyền sao? Hắn đây vốn là tự dễ cùng Trào Phúng Lục Ngọc, Vương Cường Tráng lại nói, đúng thế. Mông Dương lập tức trợn mắt nhìn. Vương Cường Tráng nhìn về phía hắn nói, thế nào, không phục? Mông Dương cả giận nói, chúng ta không phải triều đình yên quyền. Dứt lời, tiến vào lều vải. Tống Nhị Lang nuôi bay, không có nói thêm nữa, cũng tiến vào lều vải. Nhất Diệp tiểu đạo trưởng hỏi, đội trưởng, trước đó nửa đêm là ai trực đêm? Vương Cường Tráng nói, ta cùng Hoa Liễu. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là sững sờ. Dương Nham vội vàng nói, đội trưởng, nếu không ta cùng ngươi cùng một chỗ trực đêm. Hoa huynh thân thể chỉ sợ nhịn không được, vẫn là để hắn ngủ đi. Tất cả mọi người coi là vị này Hoa công tử chỉ là một tên võ giả bình thường, tu vi nhiều nhất không cao hơn võ giả tam cảnh, có thể liên tục đi cái 3 ngày 2 đêm, đã là cực hạn. Lúc này, Tống Nhị Lang từ trong lều vải thò đầu ra, cười nói, đội trưởng, ngươi sẽ không coi trọng cái này Hoa Hoa công tử đi. Vương Cường Tráng không có để ý bọn hắn, sau khi phân phó xong, liền rời đi doanh địa. Đám người gặp đây, đều không có nói thêm nữa, nhao nhao tiến vào lều vải, nằm xuống nghỉ ngơi. Dương Nham cũng lực bất tòng tâm nhìn Lạc Tử Quân một chút, tiến vào lều vải. Lạc Tử Quân đóng tốt lều trại, gặp vị kia song mã đuôi tiểu đội trưởng còn chưa trở về, liền một thân một mình tại bốn phía tuần tra. Hắn ngược lại là không quan trọng, mặc dù ngày đêm đi đường, treo đeo lội suối, thân thể có chút không chịu được nổi, nhưng hắn tinh lực vẫn là có còn lại. Dù sao hắn là tu luyện thần hồn, thân hồn cường đại, để hắn không cần đi ngủ, chỉ là như vậy tản bộ, liền có thể nhanh chóng bổ sung thể lực. Đại khái sau nửa canh giờ, doanh địa phía sau trên vách đá dựng đứng, đột nhiên xuất hiện một thân ảnh, trực tiếp thuận thẳng tắp vách đá lặng lẽ không một tiếng động tuột xuống. Lạc Tử Quân ngẩng đầu nhìn, cũng không lên tiếng. Vương Cường Tráng sau khi hạ xuống, ánh mắt nhìn về phía hắn, nói, cảnh giác không tệ, cảm giác nhạy cảm, không giống như là võ giả thất cảnh tu vi. Lạc Tử Quân hiếu kỳ nói, đội trưởng là tu vi gì? Vương Cường Tráng sau khi nói xong liền không để ý đến hắn nữa, đi đến doanh địa phía trước, khoanh chân ngồi xuống, lấy ra một chút thịt làm, thanh thủy, bắt đầu ăn. Lạc Tử Quân lại tại doanh địa bốn phía nhìn một vòng, sau đó đi đến bên cạnh nàng ngồi xuống, cũng xuất ra thịt khô, bắt đầu ăn. Tiên tính hồi lâu, Vương Cường Tráng mới quay đầu nhìn xem hắn nói, vì sao muốn đi nữ nhi quốc? Lạc Tử Quân nói, nghe nói nữ nhi quốc nữ tử đều rất chủ động, mà lại đều thiên kiều bá mị, ôn nhu như nước. Vương Cường Tráng nhìn hắn chằm chằm thêm vài lần, nói thật chứ sao? Lạc Tử Quân nhai lấy thịt khô, trầm mặc một chút, mới nói, đi tìm ta ra nương tử. Vương Cường Tráng a một tiếng, không có lại truy vấn, cầm lấy ấm nước, uống vào mấy ngụm, nói, ta liền biết, mỗi người đến đó đều có không đi không được lý do, bằng không thì cũng sẽ không đi chịu chết. Xem ra ngươi đối nhà ngươi nương tử, tình thâm ý trọng a. Lạc Tử Quân ăn thịt khô, không có lại nói tiếp, trong đầu không khỏi hiện ra cái kia đạo tuyết trắng thân ảnh tới. Vương Cường Tráng nói, đã từng ta cũng có cái người trong lòng, chỉ là hắn rất nghèo, cấp không nổi lễ hỏi, cha ta cùng mẫu thân không đồng ý, đem hắn mang đi. Lạc Tử Quân nhìn về phía hắn, kia về sau ngươi lại gặp hắn sao? Vương Cường Tráng cầm lấy một miếng thịt làm, bỏ vào trong miệng, chậm rãi nhai nuốt lấy, ánh mắt nhìn qua xa xa đêm tối, nói, gặp qua, chỉ là tại ven đường trong đám người nhìn xem, khi đó hắn đã thi đậu Trạng Nguyên, cưỡi ngựa cao to, bên người vây quanh một đám người. Lạc Tử Quân nói, ngươi không có đi tìm hắn sao? Vương Cường Tráng quay đầu nhìn hắn nói, tại hắn nghèo thời điểm, ta không cùng lấy hắn cùng rời đi, tại hắn thi đậu Trạng Nguyên về sau, hắn sẽ lại nhiều liếc lấy ta một cái sao? Lạc Tử Quân không dám hỏi nhiều nữa. Vương Cường Tráng lại là một mặt bình tĩnh, nghe nói lúc trước hắn nghèo rất mùng tơi, ngay cả đi Ngọc Kinh khoa khảo vòng bèo đều không có, là Thanh Lâu một tên kỵ nữ giúp đỡ hắn. Ngày đó hắn thi đậu Trạng Nguyên sau khi trở về, tại nhiều người như vậy trong ánh mắt, tiến vào tòa kia Thanh Lâu, nắm tên kia kỵ nữ ra, sau đó cưới nàng. Nghe nói mẹ ruột của hắn bị tươi sống làm tức chết, nhưng hắn vẫn như cũ cưới nữ tử kia, hiện tại bọn hắn vợ chồng qua rất tốt, còn sinh 2 đứa bé. Lạc Tử Quân trong lòng không khỏi thay nàng khổ sở. Nếu là tên nam tử kia cuối cùng từ bỏ cái kia ký nữ, biến thành một cái vong ân phụ nghĩa bạc tình bạc nghĩa người, đoán chừng trong nội tâm nàng sẽ còn khá hơn một chút, chí ít có thể âm thầm may mắn. Nhân tính không phải liền là như thế sao? Vương Cường Tráng tựa hồ đoán được ý nghĩ của hắn, nói, kỳ thật ta rất thay hắn vui vẻ, cũng rất may mắn lúc trước cha ta cùng mẫu thân mắng đi hắn. Ta có một người ca ca, cùng một cái đệ đệ, cha ta cùng mẫu thân trong mắt cũng chỉ có bọn hắn, ai cưới ta ai không may. Ta từ 9 tuổi thời điểm, liền bắt đầu tại bị hút máu, 9 tuổi ra ngoài thay người làm việc, kiếm được tiền một phần không thiếu cho bọn hắn. Tại ta thập tứ tuổi lúc, bọn hắn muốn đem ta bán cho một cái hơn 60 tuổi lão đầu, chỉ vì một lượng bạc. Trên mặt nàng thần sắc bình tĩnh như trước, ánh mắt đột nhiên trở nên ôn nhu, thích một người, không phải liền là hẳn là vì hắn cảm giác hạnh phúc đến vui vẻ, vì hắn lương tâm cảm thấy kiêu ngạo sao? Chỉ, chính mình không có thích là người, không phải sao? Lạc Tử Quân ánh mắt kinh dị nhìn xem nàng, nói, hoàn toàn chính xác hẳn là dạng này. Vương Cường Tráng mỉm cười, hai con ngươi như đêm tối tinh thần sáng chói. Đây là Lạc Tử Quân lần thứ nhất thấy được nàng cười. U góc bóng đêm mê ly, trong bầu trời đêm có thể trông thấy thâm thúy bầu trời, cùng mấy quả lấp loé tinh thần. Chỉ là nguyên lượng, không biết đi nơi nào. Sau 2 canh giờ, Tống Nhị Lang ngáp một cái, từ trong lều bài ra, gặp hai người ngồi cùng một chỗ yên lặng nhìn qua tinh không, không khỏi cười nói, đội trưởng, nếu không chúng ta ngủ tiếp một lát, miễn cho quấy rầy các ngươi. Lúc này, dáng người khôi ngô Mông Dương cũng từ trong lều bài ra. Vương Cường Tráng đứng lên nói, nhớ kỹ xem trọng phía sau vách núi, có việc không muốn chính mình xử trí, gọi ta. Nói xong, liền tiến vào trướng đồng của mình. Lạc Tử Quân cũng đứng dậy rời đi. Tại trải qua Tống Nhị Lang bên người lúc, đối phương cười nói, không nghĩ tới Hoa huynh tu vi không tệ à, tinh thần thoạt nhìn vẫn là tốt như vậy. Lạc Tử Quân nói, từ không thể cùng Tống huynh so. Tống Nhị Lang cười cười, không có nói thêm nữa. Lạc Tử Quân tiến vào trướng đồng của mình, nằm xuống về sau, lại suy nghĩ lung tung một hồi, lấy ra chiếc gương đồng kia, lại phát ra một đầu tin tức. Đại tiểu thư, nghe nói qua Dã Lư Cốc sao? Ta tại Dã Lư Cốc nghỉ ngơi, ngủ ngon thu hồi gương đồng, rất nhanh ngủ. Một đêm vô sự. Hôm sau, làm Lạc Tử Quân khi tỉnh lại, bên ngoài đã hừng đông. Tống Nhị Lang nho nhã lễ độ thanh âm truyền đến, đón lấy, Hứa Tử Ngâm băng lãnh thanh âm vang lên, "Lan." Đón lấy, Vạn Kiếm Tông Lục Ngọc thanh âm vang lên, "Triều đình nghiêng quyền." Cút. Lạc Tử Quân trong lòng khẽ động, xuất ra chiếc gương đồng kia, phát hiện vậy mà nhận được tiên tử hồi âm. "Ta không muốn ngươi nếu quả thật không nghĩ, căn bản cũng không cần hồi phục." Lạc Tử Quân trong lòng kích động, lại nhìn nhiều lần mấy chữ này, xác nhận không sai về sau, phương thu hồi gương đồng, tâm tình vui vẻ ra liều bài. "Hoa huynh, liền chờ một mình ngươi." Tống Nhị Lang bị hai nữ nhân mắng về sau, trên mặt vẫn như cũ duy trì quân tử nho nhã lễ độ tiêu dung. Lạc Tử Quân phát hiện mọi người lều vải đều hào hào thu về, đều đang đợi lấy hắn, đội vàng nói một tiếng thật có lỗi, nhanh chóng thu hồi lều vải. Lúc này, Vương Cường Tráng mang theo một đám toàn thân đen như mực, hình thể nhỏ gầy nhưng nhìn xem cũng rất cường tráng lửa hoang, từ tiền phương góc rẽ đi tới. "Hoa, đội trưởng thật đem lửa hoang mang đến." Tống Nhị Lang rất là kích động, đội vàng nói, "Đội trưởng, ta muốn một cái công, công dịu dàng ngoan ngoãn chút, sẽ không mắng chửi người." Một bên Lục Ngọc đối với hắn trợn mắt nhìn. Chương 06, đi ra Thương Vân Sơn chương 06, đi ra Thương Vân Sơn xoạch, xoạch. Con lửa vó đạp ở mặt đất đá vụn bên trên, phát ra liên tiếp thanh âm thanh thúy. Ra Dã Lư Cốc, phía trước là tòa thứ ba dãy núi. Tòa sơn mạch này, cây cối thưa thớt thấp bé, bốn phía quái thạch lởm chởm, trên mặt đất bày khắp màu nâu đỏ đá vụn. Nơi này nhiệt độ không khí rõ ràng cũng cao rất nhiều. Nơi này đã từng là một ngọn núi lửa. Vương Cường Tráng cưỡi một cái hình thể lớn nhất lửa mang, đi ở phía trước, cùng mọi người giải thích. Lên núi địa thế dốc đứng, mảnh đá rất trơn. Bất quá những ngày lửa mang, trên đường đi lại là gót sắt vững vàng, như dẫm trên đất bằng. "Đội trưởng, cái này lửa mang tính tình thật tốt, so nữ nhân còn dịu dàng ngoan ngoãn." Tống Nhị Lang cưỡi lửa mang, đong đưa qua xếp, khoan thai tự đắc, thỉnh thoảng tán dương một câu. Nói mấy lần về sau, Lục Ngọc nhịn không được lối ra châm chọc nói, "Chủ yếu công con lửa không háo sắc, lại yên tĩnh, so một ít người mạnh hơn." Tống Nhị Lang quay đầu nhìn xem Lạc Tử Quân cười nói, "Hoa huynh, Lục cô nương giống như tại chỉ cây dâu mà mắng cây hoẽ mắng người à?" Lục Ngọc trực tiếp cả giận nói, "Ta mắng là ngươi, triều đình nghiêng quyền." Tống Nhị Lang nhún nhún vai, cười một tiếng mà qua. Đi tại giữa sườn núi lúc, gặp một cái không biết sống chết yêu thú, bị đi bên phải bên cạnh mông dương một thiết chảo xé thành hai nửa. Cách đó không xa bí mật quan sát những yêu thú khác, gặp một màn này, lập tức trốn chi thiên thiên. Lửa hoang nhìn xem hình thể không lớn, khí lực lại là cực kỳ sung túc. Treo đeo lội suối, đi cả ngày lẫn đêm, liên tiếp đi 3 ngày 3 đêm, trong lúc đó không ăn không uống, cũng không ngừng nghỉ, thậm chí không cứ gọi một tiếng, so châu ngựa còn muốn châu ngựa. Đêm nay, khi đi tới một mảnh từng bãi cỏ xanh sơn cốc lúc, lửa hoang rốt cục cũng ngừng lại. Vương Cường Tráng từ lửa hoang trên lưng nhảy xuống, ôn nhu vuốt ve lửa hoang cổ nói, "Bọn chúng cũng chỉ có thể con chúng ta tới đây, con đường phía trước cần chúng ta chính mình đi." Đám người sớm đã cơi dưới hông đau đớn, nghe vậy vội vàng xuống tới. 10 cái lửa hoang tại đầu con lửa dẫn đầu dưới, chậm rãi tiến vào sân gốc, rất nhanh liền ở phía trước góc rẽ biến mất không thấy gì nữa. Nơi này cỏ xanh rất tươi tốt, còn có một số quả dại, ta ở chỗ này thả không ít lửa hoang, hy vọng chúng nó có thể ở chỗ này sinh tồn được. Vương Cường Tráng đưa mắt nhìn lửa hoang rời đi, phản phất tại đưa mắt nhìn lão bằng hữu của mình. Đám người tuyển một chỗ đất trống, xây dựng cơ sở tạm thời, chuẩn bị ngủ ngon giấc. Bởi vì bên trên một đêm Lạc Tử Quân đã trước đêm, cho nên lần này đến phiên người khác, hắn tiến vào lều vải về sau, lại lấy ra chiếc gương đồng kia, cho tiên tử phát ra một đầu tin tức về sau, liền rất nhanh liền ngủ. Hôm sau, trời còn chưa sáng, Vương Cường Tráng liền đem tất cả mọi người hô lên, thúc giục mọi người xuất phát. Hôm nay trong núi có mưa, nhất định phải nhanh leo đến đối diện trên sườn núi. Trải qua trước đó biến cố về sau, hiện tại lời nàng nói chính là mệnh lệnh, không có người chỉ hoãn nửa phần. Trong chốc lát, lều vải đã thu thập xong. Không có lửa hoang, đám người chỉ có thể dựa vào bước chân bắt đầu leo núi. Còn tốt tất cả mọi người là võ giả, lại nghỉ ngơi một đêm, lúc này, tinh lực chính dồi dào. Ngày mới sáng, quả nhiên bắt đầu mưa. Khi mọi người nhất cổ tác khí leo đến giữa sườn núi lúc, nước mưa bắt đầu biến lớn. Lúc này, sau lưng dãy núi đột nhiên truyền đến tiếng ầm ầm, đám người quay đầu nhìn lại, phát hiện đỉnh núi bắt đầu đổ sụp, rất nhiều nham thạch to lớn cuồn cuộn mà xuống. Lúc chạm vào tối, khi mọi người rốt cục đi tới lưng núi lúc, phát hiện ngọn núi này cũng bắt đầu sụp đổ, dốc núi chỗ mặt đất như sóng triều lan lộn, nham thạch đất đai thậm chí là đại thụ, đều khí thế hung hăng hướng về trước mọi người đóng quân sơn cốc lăn xuống mà đi. Lúc này, mưa to nghiêng rội, càng lúc càng lớn. Vương Cường Tráng mang theo đám người cẩn thận từng ly từng tí hướng về lưng núi chỗ cao nhất đi đến. Mới vừa đi một khoảng cách, ngẩng đầu nhìn lại, ngọn núi kia phía trên, vậy mà xuất hiện một đạo to lớn thân ảnh. Một cái hình thể như voi màu xám yêu lang, chính nhất hơi một tí đứng tại đỉnh núi trên một tảng đá lớn, cặp kia tinh hồng hai mắt, chính băng lãnh mà hung ác nham hiểm mà nhìn chằm chằm vào bọn hắn bọn này khách không mời mà đến. Tại cái kia lang vương sau lưng, một đám hình thể hơi nhỏ yêu lang, trầm mặc im lặng đứng ở nơi đó, ánh mắt cũng chính nhìn xem bọn hắn. Vương Cường Tráng dừng bước, nhìn chằm chằm đầu kia lang vương nhìn mấy lần, nói, "Ngay ở chỗ này nghỉ một lát đi, đỉnh núi đã bị chiếm." Tống Nhị Lang đi vào phía sau nàng, ánh mắt tò mò nhìn qua cái kia to lớn yêu lang, hỏi, "Đội trưởng, đầu kia lang vương là thực lực gì? Vương Cường Tráng không có trả lời, trực tiếp tại tràn đầy vũng bùn trên mặt đất ngồi xuống. Một lát sau, vừa mới mặt nghiêm túc nói, ở chỗ này, mặc kệ những cái kia yêu thú là thực lực gì, chỉ cần đối phương không công kích trước chúng ta liền không thể động thủ, càng không thể chủ động khiêu khích. Vì cái gì? Lục Ngọc tựa hồ có chút không phục. Nàng lần này ra, trong đó một nguyên nhân chính là muốn tôi luyện kiếm pháp của mình, có thể cùng yêu thú cường đại chiến đấu, kiếm pháp của nàng cùng kỹ xảo chiến đấu, tự nhiên sẽ tiến thêm một bước. Vương Cường Tráng cũng không liếc nhìn nàng một cái, nói, bởi vì nơi này là bọn chúng ta chỉ là khách qua đường. Lục Ngọc tựa hồ còn muốn nói điều gì, một bên Lục Kiếm Thần cho nàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, nàng liền không có lại nói tiếp, quay người cầm một cái đệm ra, ném xuống đất, ngồi lên. Đỉnh đầu bầu trời mây đen dày đặc, mưa to mưa lớn. Tất cả mọi người nhao nhao tọa hạ nghỉ ngơi. Tống Nhị Lang sau khi ngồi xuống, từ trong nhận chứa đổ lấy ra một chi ô giấy dầu, đang muốn đánh vào đỉnh đầu lúc, một bên Văn Tùng đạo nhân lập tức nói, "Tống thí chủ, mau đưa rủ thu lại." Tống Nhị Lang nghe vậy, lập tức trước tiên đem rủ thu vào, sau đó mới hỏi, "Không thể đánh rủ sao?" "Vì sao?" Văn Tùng đạo nhân nói, chỉ có đem khí tức của mình dung nhập mảnh rừng núi này mới có thể tránh miễn một chút yêu thú công kích. Trận mưa này hạ vừa vặn, có thể cọ rửa cùng che giấu chúng ta người sống khí tức, dạng này trên đường đi liền thiếu đi rất nhiều phiền phức. Tống Nhị Lang nhún vai, nói, đa tạ đạo trưởng nhắc nhở. Hắn ngẩng đầu lên, đối bầu trời, dùng nước mưa rửa mặt, thở dài nói, lúc này nếu là có một cái ôn nhu nữ tử, có thể tới nói với ta nói chuyện, giúp ta ủ ấm tâm liền tốt. Đám người không để ý tới hắn. Cách đó không xa Lục Ngọc, liếc mắt. Trận mưa lớn này một mực tiếp tục đến nửa đêm mới ngừng, bất quá lúc này vẫn như cũ có đất lở nguy hiểm. Thẳng đến hướng đông, Vương Cường Tráng mới mang theo đám người xuất phát, tiếp tục đi đường. Lên núi xuống núi, tiếp tục trèo non lội suối, xoay người bờ đèo, lại liên tục đi 3 ngày 3 đêm, phía trước rốt cục trở nên trống trải, không có dãy núi. Đứng tại cuối cùng một ngọn núi đỉnh núi, có thể rõ ràng nhìn qua đến phía trước kia phiến mênh mông màu xanh thẳm biển cả. Rốt cục đi ra Thương Vân Sơn. Tất cả mọi người thật dài phun ra một hơi, có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. "Đội trưởng, đó chính là thông hướng chín đảo chi quốc hải vực sao?" Dương Nam nhìn qua phía dưới hải dương hỏi. Vương Cường Tráng nhẹ gật đầu, sắc mặt nghiêm túc. Không nói gì, tiếp tục hướng về dưới núi đi đến. Dưới núi phân bố tiểu trấn, thôn xóm, ruộng đồng, bến tàu các loại, có thể mơ hồ nhìn thấy một số người trên đường lục dịch. Mặc dù nhìn xem rất gần, nhưng muốn đi qua, chí ít còn cần thời gian một ngày. Liên tục 3 ngày 3 đêm đi đường cùng thần kinh căng cứng, để tất cả mọi người rất mệt mỏi, nhưng càng là lúc này, càng không thể khinh thường. Vương Cường Tráng mang theo đám người nhất cổ tác khí hạ sơn, tại mặt trời lạc sơn trước đó, đi tới chân núi một tòa thôn xóm. Vừa muốn vào thôn nghỉ ngơi, đầu thôn tiếng chuông đột nhiên gấp rút vang lên. Đó lấy một đám người cầm quốc dao phay nhóm vũ khí, khí thế hung hăng hướng về bọn hắn chạy tới, miệng bên trong kêu lên, dã nhân xuống núi, dã nhân xuống núi. Đám người hai mặt nhìn nhau. Bất quá, khi bọn hắn lẫn nhau nhìn thấy giữa lẫn nhau hiện tại hình tượng lúc, lập tức đều hiểu được những thôn dân này hiểu lầm. 11 người bây giờ đều là quần áo tả tơi, bẩn thỉu, mặt dính đầy bùn, thấy không rõ bộ dáng, hoàn toàn chính xác giống như là dã nhân. Bất quá chính là bởi vì dạng này, bọn hắn tài năng lên đường bình an từ trong núi sâu đi tới. Lục Ngọc ngay từ đầu quần áo ô bê phá, đều sẽ lập tức đổi một kiện, nhưng cuối cùng phát hiện căn bản là đổi không đến, mà lại chỉ cần nàng một thay mới quần áo, trong núi độc trùng yêu thú đều sẽ bị nàng hấp dẫn đến, cuối cùng đành phải khuất phục tại hiện thực, cũng cùng mọi người rách tung tóe, bẩn thỉu. Dã nhân, dã nhân. Thôn trưởng là một tên thân hình cao lớn lão đầu, tại dưới sự hướng dẫn của hắn, mấy trăm thôn dân trùng trùng điệp điệp từ các đầu đường nhỏ chạy tới, đang đằng sát khí. Tống Nhị Lang vội vàng đong đưa rách mấy lô quạt xếp nói, chư vị hiểu lầm, chúng ta không phải dã nhân, chúng ta chỉ là đi đường thương nhân. Chúng ta một đường treo đèo lội suối, lại khốn lại đói, nghỉ tại quý thôn tá túc một đêm. Thôn trưởng, cái kia dã nhân đang nói cái gì? Các thôn dân tựa hồ nghe không hiểu Tống Nhị Lang. Tên kia thân hình cao lớn lao đầu lớn tiếng nói, cái này dã nhân nói, bọn hắn không phải dã nhân, bọn hắn chỉ là đi ngang qua cường đạo, chỉ cần chúng ta bỏ vũ khí trong tay xuống, cho bọn hắn lương thực cùng tiền tài, lại để cho bọn hắn tại thôn chúng ta bên trong ngủ mấy cái cô nương, bọn hắn liền bỏ qua chúng ta. Chúng thôn dân nghe xong, giận tím mặt, vung lên vũ khí trong tay, liền tức giận mắng xông về mấy người. Vương Cường Tráng lập tức nói, chạy. Nói, dẫn đầu xông ra đám người, bỏ trốn mất dạng. Tống Nhị Lang mấy người gặp đây, cũng lập tức đều ôm đầu, theo ở phía sau. Những thôn dân này mặc dù khí lực lớn, nhưng đều không phải là võ giả, một phen hung mãnh công kích, đối mấy người cũng không có tạo thành bất cứ thương tổn gì, trơ mắt nhìn xem mấy người liền xông ra ngoài. Ai ra, những cường đạo này đao thương bất nhập. Ta một quốc nện ở người kia trên đầu, người kia lên tiếng đều không có thốt một tiếng, còn quay đầu đối ta nhe răng cười một tiếng. Các thôn dân đều có chút ngộng, không còn dám truy. Dáng người khôi ngô mông lương, nhận lấy nhiều nhất công kích, trên đầu còn bị đập mấy cái trứng thối, đi ra ngoài về sau, nhịn không được quay đầu mắng, một đám mắt mù ngu xuẩn, đáng đợi các ngươi bị dã nhân công kích. Thôn trưởng, cái kia cường đạo đang nói cái gì? Lao thôn trưởng nói, cái kia cường đạo giống như đang nói, thật sự là một đám dũng cảm người a, hôm nay chúng ta cam bái hạ phòng, lần sau chờ các ngươi cường đại thôn trưởng không có ở đây, chúng ta lại đến cướp bóc. Vương Cường Tráng dẫn một đám người chạy ra thôn xóm, chui vào trong một rừng cây, phương dừng bước. Mông Dương sắt trên đầu trứng thối, đem trên lô thai một mảnh rau quả lay xuống tới, nhịn không được cả giận nói, chúng ta vì sao muốn chạy? Đánh bọn hắn một trận không được sao? Vương Cường Tráng dọn dẹp trên người rác rưởi, thản nhiên nói, trừ phi ngươi không muốn thuê thuyền một biển, phía trước tiểu trấn cùng bến tàu chỗ người, phần lớn đều là trong thôn này người. Mông Dương nghe xong, mắng vài câu, liền không nói thêm gì nữa. Triều đình nhưng khuyển tính tình chính là táo bạo, động một chút lại muốn đánh người. Lục Ngọc châm chọc một câu, lấy ra trướng đồng của mình, chuẩn bị đi vào thay quần áo. Ngông Dương lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái, không nói gì. Một bên Tống Nhị Lang thì lắc đầu, thở dài một hơi nói, tính toán sư huynh, coi như bị tiểu mẫu cẩu cắn. Lục Ngọc đầu lập tức từ trong lều vải nô ra, cả giận nói, Tống Nhị Lang, ngươi mắng ai là chó? Tống Nhị Lang một năm kỳ quái nói, tự nhiên là mắng những thôn dân kia, Lục cô nương sẽ không tự cho là đúng mắng ngươi à? Lục Ngọc hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, rút về đầu. Những người khác cũng đều chống lên lều vải, đi vào đổi quần áo, thoáng rửa sạch một chút trên người vết bẩn, cắt tỉa một chút tóc. Không phải một hồi đi trước mặt tiểu trấn, đoan chừng lại muốn bị trở thành dã nhân. Đi trước tiểu trấn khách sạn ăn một chút gì, nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai ta đi tìm thuyền. Bất quá ta trước phải nhắc nhở một câu, cũng không phải là ai thuyền đều nguyện ý, có lẽ có thể đủ xuyên qua kia phiến hải vực. Có đôi khi khả năng một tháng, thậm chí hai tháng, cũng không tìm tới nguyện ý đi qua thuyền. Vương Cường Tráng thu hồi trướng đồng của mình, đổi lại một kiện màu hồng váy, song mã đuôi bên trên cũng nịt lên màu hồng dây buộc tóc. Những người khác cũng đều đổi xong quần áo. Lạc Tử Quân đang thay quần áo lúc, lại phát ra một đầu tin tức, tiên tử, ta xuyên qua Thương Vân Sơn, đi vào bờ biển Trường Cung 7, chung sống một phòng Trường Cung 7, chung sống một phòng trời chiều rơi vào đường chân trời. Chân trời, dáng chiều giống như gấm, nước biển bị nhuộm thành màu vỏ quýt, ba quang như mảnh vàng vụn, bị dâm đãng gió biển thổi, từng tầng đầy hướng bên bờ. Cổ lão tiểu trấn, dọc theo bờ biển trải rộng ra. Những người ở nơi này đang bể bộ lục, đánh cá thuyền tắm rửa lấy hỏa hồng trời chiều, lần lượt trở về, mang về phong phú tôm cá. Trên đường phố, trong cửa hàng, cách đó không xa trên bến tàu, tiếng người huyên náo, một cỗ tươi mới mùi cá tanh theo gió biển bay tới. Vương Cường Tráng một đoàn người tiến vào tiểu trấn, đưa tới một chút ánh mắt. Bất quá phần lớn đều là tò mò coi trọng vài lần, cũng không quá mức để ý, đi qua nơi này du khách cùng thương nhân cũng không ít. Tiến vào một cái khách sạn, Vương Cường Tráng dùng một loại khác ngôn ngữ cùng chủ tiệm Hàn Huyên. Hai người tựa hồ cũng không phải là lần thứ nhất gặp mặt. Tống Nhị Lang mấy người thì tại cửa khách sạn tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây. Sau một lúc lâu, một tên tiểu nhị vừa qua đến, mang theo mấy người lên lầu. Vương Cường Tráng tự mình phân phối gian phòng. Hết thảy 6 gian phòng nhỏ, Lục Ngọc cùng Hứa Tử Ngâm một gian, Tống Nhị Lang cùng Mông Dương một gian, Văn Tùng đạo nhân sư đồ một gian, Lục Kiếm Thần cùng Dương Nha một gian, Cảnh Liễu Mảnh Tơ cùng Hoa Liễu một gian, chính ta một gian. Đám người nghe sững sờ. Tống Nhị Lang vội vàng nói, "Đội trưởng, làm sao không phải ngươi cùng Liễu cô nương một gian?" Hoa Liễu là một đại nam nhân, Liễu cô nương là cái chưa xuất các tiểu cô nương, cô nam quả nữ, tuổi khô liệt hỏa, có thể nào tại một gian? Những người khác cũng đều mặt mũi tràn đầy không hiểu. Vương Cường chẳng nói, "Ta không quen cùng người khác một cái phòng." Đám người liếc nhìn nhau, Tống Nhị Lang lập tức nói, "Dạng này, để Hoa huynh cùng chúng ta sư huynh đệ chen một cái phòng, hoặc là để Liễu cô nương cùng Lục cô nương hai người bọn họ chen một cái phòng." Tất cả mọi người gật đầu biểu thị dạng này tốt nhất. Tống Nhị Lang lại nghĩa chính ngôn từ nói, "Đội trưởng, chúng ta là ra làm đại sự, cũng không phải ra hưởng thụ. Cô nam quả nữ chung sống một phòng, vạn nhất bọn hắn hưởng thụ một lần, an tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, muốn một mực hưởng thụ, chẳng phải là hỏng đại sự của chúng ta." "Vạn vạn không được." Vương Cường Tráng nhìn xem hắn nói, "Dạng này, để Hoa Liễu cùng ngươi sư huynh một gian, ngươi cùng Cảnh Liễu Mảnh Tơ một gian, như thế nào?" Tống Nhị Lang ánh mắt sáng lên, lập tức kích động nói, "Cái này, như vậy không tốt đâu." "Đương nhiên, kỳ thật cũng là có thể, ta nguyện ý." Lục Ngọc ở một bên cười lạnh niệm ai, hiện tại không nói cô nam quả nữ rồi. Tống Nhị Lang lập tức nói, "Ta chính là chính nhân quân tử, mọi người hoàn toàn có thể yên tâm." Cứ như vậy quyết định. Vương Cường Tráng không có nói thêm nữa, chuẩn bị trở về gian phòng của mình. Tống Nhị Lang mừng rỡ, đội vàng mặt mày hớn hở, đi hướng Cảnh Liễu Mảnh Tơ, ai ngờ mới vừa đi hai bước, bị Vương Cường Tráng một phát bắt được tóc giật trở về, sau đó một cước rơi vào bên cạnh gian phòng, nói, "Ta nói chính là, để Hoa Liễu cùng Cảnh Liễu Mảnh Tơ một cái phòng." Tống Nhị Lang ghé vào gian phòng trên mặt đất nói, "Đội trưởng, thế nhưng là ngươi vừa mới nói." Ngớ ngẩn, "Đội trưởng kia là cố ý của ngươi. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Người ta Liễu muội muội cũng đã sớm nói, nàng đã là Hoa Liễu người, ngươi cũng đừng nằm mơ." Lục Ngọc cười trên nỗi đau của người khác, đi gian phòng của mình. Những người khác cũng đều trở về phòng của mình. Tống Nhị Lang nằm dạp trên mặt đất kêu lên, "Không công bằng, không công bằng à, cũng bởi vì tiểu tử kia có tiền sao? Có tiền thì ngon sao? Thế giới này vốn là không có công bằng, Tống thí chủ thân là triều đình người, không phải hẳn là so với ai khác đều rõ ràng sao?" Văn Tùng đạo trưởng mang theo đệ tử từ cửa ra vào trải qua, cảm thán một tiếng. Lạc Tử Quân do dự một chút, vào phòng. Cành Liễu Mảnh Tơ đã sớm đi vào, đã xuất ra bồ đoàn để dưới đất, tại nhắm mắt tu luyện. Nghe được tiếng đóng cửa, nàng nhắm mắt lại nói, "Chờ một lúc ta trước tắm rửa." Lạc Tử Quân còn chưa nói chuyện, nàng lại nói, "Ngươi nếu là muốn theo ta cùng nhau tắm, cũng được, nhưng không thể tại trong thùng tắm phá ta thân thể. Trong thùng tắm quá bẩn, ta tu luyện Ngọc Nữ thần công, không thể hút vào những cái kia ô uế. Bất quá ngươi nếu là nhịn không được, ta có thể dùng địa phương khác giúp ngươi." Lạc Tử Quân gặp nàng như vậy trực tiếp cùng bình tĩnh, không khỏi nhìn nhiều nàng một chút, nói, "Vẫn là các tắm các ca, người ta đều rất bẩn, cũng không cần lẫn nhau ô nhiễm. Dạng này tốt nhất." Cành Liễu Mảnh Tơ mắt vẫn nhắm như cũ, biểu hiện rất bình tĩnh. Không bao lâu, hai tên cường tráng phụ nhân nhấc tới thùng tắm, sau đó bắt đầu hướng trong thùng tắm thêm nước. Nơi này là bờ biển, nước tắm tự nhiên là không thiếu. Làm trong thùng tắm tràn đầy nước ấm về sau, hai tên phụ nhân rời đi, khép cửa phòng lại. Cành Liễu Mảnh Tơ mở mắt ra, từ dưới đất đứng lên, đi tới sau tấm bình phong, trực tiếp cởi váy áo, tiến vào thùng tắm. Sương mù trong mông lung, nàng nhìn về phía bình phong bên ngoài. Thiếu niên kia đang đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn qua phía ngoài biển cả, không biết đang suy nghĩ gì, đối nàng thân thể tựa hồ cũng không cảm thấy hứng thú. Ngoài cửa sổ đã trời tối, sóng biển đánh ra lấy bên bờ, phát ra trận trận tiếng vang. Trong nhà người không chỉ là buôn bán a? Cành Liễu Mảnh Tơ mở miệng hỏi. Không phải, sư tôn ta cũng không có khả năng để cho ta hiến thân ngươi. Lạc Tử Quân đang nhìn ngoài cửa sổ trong màn đêm mặt biển, nghĩ đến không biết phải chăng là đã tới Vạn Yêu Chi Quốc Bạch Đại tiểu thư, nghe vậy dừng một chút, nói, có lẽ ngươi sư tôn thiếu không ít tiền đâu. Cành Liễu Mảnh Tơ gặp hắn không muốn trả lời, cũng không tiếp tục hỏi. Một lát sau, hai tên phụ nhân gõ cửa, tiến đến đổi nước. Cành Liễu Mảnh Tơ trần trụi ngọc thể, đứng tại sau tấm bình phong, lồi lõm linh lung tư thái, mông lung chiếu rọi tại bình phong phía trên. Hai người phụ nhân đổi xuống nước, Cành Liễu Mảnh Tơ lại tiến vào thùng tắm, nhìn xem hắn nói, ngươi thật đối ta không có hứng thú. Vẫn là, tại dục cầm cố túng. Lạc Tử Quân thu hồi nhìn về phía xa xa ánh mắt, xoay người, xuyên thấu qua bình phong nhìn xem nàng thân ảnh mơ hồ, nói, một cái nam nhân bình thường, đối với một cái nữ nhân xinh đẹp, không có khả năng không có hứng thú. Còn dục cầm cố túng, cũng không có cái kia tất yếu, ngươi cũng như thế chủ động. Vậy ngươi, chủ yếu là bản công tử cảm thấy, cùng ngươi còn không quá quen, ngươi lại như vậy chủ động, sợ ngươi có bệnh hoa liễu, muốn truyền nhiễm cho ta. Cành Liễu Mảnh Tơ nghe xong sửng sốt một chút, đột nhiên rất hoa trương nở nụ cười, cười đến run rẩy cả người, sóng nước dập dờn. Cười một hồi, nàng dừng lại, lập tức lại phốc phốc một tiếng nở nụ cười. Đợi nàng cười xong, cũng tẩy xong, nàng từ thùng tắm đổi một kiện sạch sẽ màu hồng váy áo, dáng người liệu na từ sau tấm bình phong đi ra. Hoa công tử, người ta thế nhưng là tấm thân sự nữ nha. Nàng thay đổi bắt đầu lãnh đạo, cười nhẹ nhàng nói. Chỉ gặp nàng xóa một đầu đứt súng đen nhánh tóc dài, thái dương sợi tóc dán gương mặt bên trên còn mang theo một chút nước đọng, phấn dưới váy, một đôi tiêm tú tuyết trắng chân ngọc như ẩn như hiện. Kia thức tha nổi bật dáng người cùng bị nhiệt khí hun đỏ xinh đẹp gương mặt, tại dưới ánh đèn càng lộ vẻ mê người. Kia một đôi ngập nước con ngươi, nhìn xem càng là sở sở động lòng người, làm cho người thương tiếc. Lạc Tử Quân nói, bản công tử thường xuyên đi thành lâu, ở trong đó nữ tử, từng cái đều nói mình là lần thứ nhất đây. Lời này vừa nói ra, Cành Liễu Mảnh Tơ lại đột nhiên ha 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 cười vàng, cười bịn vào bàn, cười lảo đảo đi tới bên giường, ngã xuống trên giường, tiếp tục cười đến run rẩy cả người. Lạc Tử Quân không có lại để ý đến nàng, đi đến sau tấm bình phòng, cởi quần áo ra, tiến vào thùng tắm. Liên tiếp đã vài ngày đều không có tắm rửa, trên thân sớm đã hiện đầy dơ bẩn cùng từ trong núi rừng mang ra mấy thứ bẩn thỉu. Cành Liễu Mảnh Tơ sau khi cười xong, nằm trên giường một hồi, nhìn về phía sau tấm bình phong nói, "Hoa công tử, ta nước tắm thơm không?" Lạc Tử Quân nói, "Còn không có chú ý, ta đến đếm một chút." "Ừm." "Có chút mặn mặn, canh canh, uy, ngươi có phải hay không ở bên trong đi tiểu rồi?" "Ha ha 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 ha." Cành Liễu Mảnh Tơ vừa ngồi xuống, lại lập tức cười ngã xuống trên giường, toàn bộ giường cũng bắt đầu lay động. "A, là nước biển hương vị." Lạc Tử Quân kịp phản ứng, sợ nàng đem giường cười sập, nói, không nghĩ tới Liễu cô nương trên đường nhìn xem lạnh lùng, vào phòng, lại như vậy tiếu dung dễ thân. Lần này ta liền không sợ, chờ một lúc tắm xong, liền đi gặp một lần Liễu cô nương ngọc nữ thần công. Trên giường tiếng cười, im bặt mà dừng. Hoa công tử vừa mới không phải nói, sợ hãi ta có bệnh hoa liễu sao? Cành Liễu Mảnh Tơ hỏi. Lạc Tử Quân tại trong thùng tắm xoa tắm thân thể, nói, tự nhiên là nói bừa, người nào không biết, ngọc nữ cốc nữ tử, thủ thân như ngọc, băng thanh ngọc khiết. Cành Liễu Mảnh Tơ không có lại nói tiếp. Lạc Tử Quân cười nói, xem ra Liễu cô nương trước đó lời nói cùng chủ động mời đều là hư tình giả ý, a Liễu cô nương hẳn là rất sợ ta phá ngươi tấm thân xử nữ, hủy tu vi của ngươi a. Cành Liễu Mảnh Tơ trầm mặc một chút, nói, không đến mức hủy tu vi. Lạc Tử Quân nói, Liễu cô nương là bởi vì không cách nào đột phá, cho nên mới ra muốn tìm được kỳ ngộ. Nếu là phá xử tử chi thân, cho dù có kỳ ngộ, có phải hay không cũng không cách nào đột phá. Cành Liễu Mảnh Tơ nói, vậy phải xem kỳ ngộ lớn nhỏ. Chúng ta tu luyện công pháp, duy trì tấm thân xử nữ, tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn, đột phá cũng sẽ lại càng dễ một chút, nhưng ta đã kẹt ở chỗ này rất lâu, cho nên cũng không quan trọng. Ta có thể hay không đột phá, cùng bảo trì tấm thân xử nữ quan hệ không lớn. Đương nhiên, vẫn sẽ có một chút quan hệ. Lạc Tử Quân nói, nếu như thế, Liễu cô nương vì sao còn nguyện ý hiến thân? Cành Liễu Mảnh Tơ ngữ khí bình tĩnh nói, thứ nhất, sư tôn mệnh lệnh, ta không thể chống lại. Thứ hai, Hoa công tử nói đúng, ta chỉ là ngoài miệng nói một chút, kỳ thật trong lòng cũng không nguyện ý. Đương nhiên, nếu như Hoa công tử cưỡng ép bức bách, ta cũng là sẽ không phản kháng. Lạc Tử Quân nói, nữ nhân quả nhiên đều là lừa đảo. Cành Liễu Mảnh Tơ nói, nam nhân cũng đều rất dối trá, rõ ràng rất muốn, lại giả vờ mô hình làm dạng. Lạc Tử Quân không khỏi thở dài một hơi, nói, kỳ thật tại Đại Lương, bản công tử là không có chút nào thiếu nữ nhân. Cành Liễu Mảnh Tơ nói, đương nhiên, Hoa công tử có tiền như vậy, ở nơi đó đương nhiên sẽ không thiếu nữ nhân. Nhưng nơi này không phải Đại Lương, Hoa công tử lại nhẫn nhịn nhiều ngày như vậy, nếu là trước đó không cùng nữ nhân ở cùng một chỗ qua, ngược lại là có thể nhịn thụ. Hiện tại an vị trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, tập mãi thành thói quen, đột nhiên không có, tự nhiên khó mà chịu đựng, đúng không? Lạc Tử Quân nói, xem ra Liễu cô nương hiểu rất rõ nam nhân. Cành Liễu Mảnh Tơ nói, chúng ta ngọc nữ cốc mỗi một nữ tử đều muốn tu luyện ngọc nữ thần công, tu luyện ngọc nữ thần công điều kiện tiên quyết là muốn hiểu nam tử. Liễu cô nương, các ngươi chủ yếu công pháp không phải phải gìn giữ tấm thân xử nữ sao? Tu luyện ngọc nữ thần công chẳng phải là mâu thuẫn? Không mâu thuẫn, làm cảnh giới đi lên liền cần. Cảnh giới đi lên rồi, mạch ta tựa hồ rõ ràng một chút. Thấp cảnh giới lúc tu luyện một mực đè nén thân thể dục vọng, nhưng khi muốn đột phá cảnh giới cao lúc đột nhiên phóng thích, như thế liền có thể có nhiều hơn tiềm lực cùng lực lượng đột phá, là thế này phải không? không kém bao nhiêu đâu. Hai người chính trò chuyện lúc, bên cạnh vách tường đột nhiên truyền đến một trận phanh 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 âm thanh, giống như là có ai tại dùng nắm đấm đè tường, cả phòng đều rung đưa. Đón lấy, Hứa Tử Ngâm thanh âm tại sắt vách vang lên, ngậm miệng. Còn có để cho người ta ngủ hay không? Hai người không có lại nói tiếp. Lúc này, hai tên phụ nhân gõ cửa tiến đến đổi nước. Lạc Tử Quân lại rửa một lần, mới từ thùng tắm ra, đổi lại một thân quần áo sạch. Kẹt kẹt. Cửa phòng đóng lại. Trong phòng an tĩnh lại, bầu không khí bỗng nhiên cũng biến thành có chút mờ. Cành Liễu Mảnh Tơ mặc một bộ phấn váy ngồi ở trên giường, cao ngất trước ngực buông thõng một đầu đen nhánh tóc dài, ngập nước con ngươi nhìn xem hắn, dừng một chút, mở miệng nói, "Hoa công tử, chúng ta thương lượng một chút, ta dùng địa phương khác giúp ngươi, có được hay không?" "Thì như, ngươi thích." Rũ xuống mép giường một đôi tuyết trắng chân ngọc, tại phấn dưới bay bật lên. Chương 08, tìm thuyền vượt biển chương 08, tìm thuyền vượt biển ban đêm tiểu trấn, cũng không yên tĩnh. Sóng biển đánh ra lấy bờ biển, phát ra trận trận tiếng oanh minh, cho dù là trong động, phảng phất cũng có thể nghe thấy. Đương nhiên, tiểu trấn cư dân sớm đã thành thói quen. Trong khách sạn, ánh đèn đã tắt, liên tục buôn ba nhiều ngày đám người, rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Cành Liễu Mảnh Tơ cũng đã ngủ. Màu hồng váy áo dưới, cặp kia tiêm tú linh lung tuyết trắng chân ngọc, trần trụi ở bên ngoài, đã vừa mới một lần nữa rửa sạch một lần. Lạc Tử Quân thì nằm tại bên cạnh nàng. Hắn lúc này, trận tròn mắt, nội tâm không có chút rung động nào, trên mặt bình tĩnh như nước, tựa hồ đang suy nghĩ sự tình. Đột nhiên, hắn cảm giác có tin tức truyền đến. Tiên tử nhắn lại. Tinh thần hắn chấn động, lập tức lấy ra chiếc gương đồng kia, nhìn về phía mặt kính. Nhưng mà làm hắn cảm thấy kinh ngạc là tin tức không phải Nguyệt Cung tiên tử gửi tới, mà là vị kia gọi Giao Chỉ tiên nữ người gửi tới. Hai người đã thật lâu đều không có liên hệ. Đã ngủ chưa? Lạc Tử Quân hồi phục, chuẩn bị ngủ, có việc. Giao Chỉ tiên nữ, với ai cùng một chỗ ngủ? Lạc Tử Quân sửng sốt một chút, hồi phục, có liên hệ với ngươi sao? Sau một lúc lâu, Lạc Tử Quân thấy đối phương không tiếp tục hồi phục, đang chuẩn bị thu hồi gương đồng lúc, đối diện đột nhiên phát tới một chương mông lung chân ngọc hình ảnh. Sau đó tin tức phát tới, muốn nhìn rõ ràng sao? Ha ha. Lạc Tử Quân cười lạnh một tiếng. Ánh mắt lườm bên cạnh thiếu nữ dưới váy tuyết trắng chân ngọc một chút, trực tiếp thu hồi gương đồng, không có lại để ý tới. Hắn hiện tại cần nhìn hình ảnh sao? Lại nghĩ đến một hồi đi bạn yêu chi quốc sự tình, rất nhanh liền ngủ. Hôm sau, thẳng đến buổi trưa lúc, đám người Phương lần lượt ra gian phòng, tại lầu 2 đại sảnh ăn cơm. Vương Cường Tráng từ bên ngoài trở về, một mặt nghiêm túc nói cho mọi người, buổi sáng ta đi tìm trước đó người thuyền trưởng kia, nghe nói hắn lần trước ra biển về sau, liền rốt cuộc chưa có trở về. Văn Tùng đạo trưởng nói, không có cái khác thuyền ra biển sao? Vương Cường Tráng tại trước bàn ngồi xuống, rót chén rượu nước, uống một hơi cạn sạch, nói, ra biển rất nhiều, nhưng không có dám mặc cảng chín đảo chi quốc hải vực. Tất cả mọi người nhíu mày. Lục Kiếm Thần nhịn không được mở miệng nói, đội trưởng, nơi đó hải vực rất nguy hiểm sao? Vương Cường Tráng ánh mắt nhìn về phía hắn, nói, hiện tại đi qua, không phải nguy hiểm, là cựu tử nhất sinh. Tống Nhị Lang đong đưa quả xếp, đồng dạng cho mày, vậy lúc nào thì mới không nguy hiểm? Vương Cường Tráng lại bưng rượu lên ấm, rót một chén rượu nước, nói, lúc nào đều rất nguy hiểm, chỉ là hiện tại nguy hiểm hơn. Trước đó người thuyền trưởng kia vốn là chín đảo chi quốc cư dân, hiểu rất rõ kia phiến hải vực, cho nên đã từng có thể an toàn xuyên qua nơi đó. Uống xong chén thứ hai rượu, dừng một chút, nàng lại nói, nguyên lai còn có một người là thích hợp nhất, bất quá nghe nói đoạn thời gian trước hắn đã ra biển. Lúc này Lạc Tử Quân đột nhiên hỏi, đội trưởng biết được người kia là lúc nào ra biển sao? Vương Cường Tráng ánh mắt nhìn về phía hắn, nói, không biết. Lục Ngọc nhịn không được hỏi, đội trưởng liền không có đường khác có thể đi nữa nhi quốc sao? Hoặc là vòng qua chín đảo chi quốc kia phiến hải vực? Một bên Văn Tùng đạo trưởng cười khổ nói, đây là duy nhất một con đường, muốn vòng qua chín đảo chi quốc hải vực càng là không có khả năng. Chín đảo chi quốc hải vực chỉ ít có mấy vạn cây số, từ nơi này đến bờ bên kia là nhất chật hẹp, cũng là nhanh nhất. Cái khác hải vực vô biên vô hạn, sợ rằng sẽ nguy hiểm hơn. Dương Nham cũng mở miệng nói, nghe sư tôn nói lúc trước cũng có rất nhiều người muốn vòng qua nơi này, chỉ là về sau cũng không có tin tức. Văn Tùng đạo trưởng gật đầu nói, cho nên nơi này là duy nhất đường tắt, chỉ cần có thể sống qua kia phía nguy hiểm nhất hải vực, phía trước liền thông suốt. Lục Ngọc cao mày nói, đội trưởng, chúng ta không thể cùng chín đảo chi quốc thương lượng một chút sao? Cho bọn hắn một chút tiền tài, để bọn hắn dẫn chúng ta qua đi. Lời này vừa nói ra, ánh mắt của mọi người đều nhìn về nàng. Ngông Dương cười nhạo một tiếng. Một bên Lục Kiếm Thần có chút xấu hổ, vội vàng giải thích nói, sư muội, ngươi có chỗ không biết, chín đảo chi quốc không phải nhân loại quốc gia, bọn hắn cùng nhân loại có thù. Chúng ta nếu là đi tìm bọn hắn, đó chính là tự tìm đường chết. Lục Ngọc gương mặt đỏ lên, không có lại nói tiếp. Đội trưởng, vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Tống Nhị Lang hỏi. Vương Cường Tráng ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, nghe bến tàu chuyển đến tiếng ồn ào, chỉ nói một chữ, chờ. Phải chờ tới lúc nào? Nhất Diệp tiểu đạo trưởng hỏi. Vương Cường Tráng nhún vai một cái nói, ta cũng không biết, chỉ có chờ chúng ta tìm tới một chiếc có thể ra biển thuyền, mới có thể xuất phát. Đương nhiên, nếu như các ngươi đợi không được, có thể tự suy nghĩ một chút biện pháp. Tất cả mọi người lâm vào trầm mặc. Lúc này, ngoại trừ ngồi thuyền, còn có cái gì biện pháp? Chẳng lẽ lại đi qua? Hoặc là bay qua? Đội trưởng, ngươi nói chúng ta đi Thương Vân Sơn bắt một cái xích vụ yêu hừng, ngồi tại trên lưng nó bay qua, như thế nào? Tống Nhị Lang ý nghĩ hao huyền nói. Vương Cường Tráng uống rượu nói, ý nghĩ này không tệ, một mình ngươi đi trước thử một lần. Tống Nhị Lang cười khan một tiếng, không có nói đùa nữa. Ai cũng biết, chín đảo chi quốc kia phiến hải vực trên không sắp đặt thượng cổ thời đại cường đại cấm chế, hoàn toàn cấm bay bất kỳ cái gì sinh vật cũng đừng nghĩ bay qua. Ta cảm thấy bắt một đầu trong biển yêu thú cưới càng đáng tin cậy. Văn Tùng đạo trưởng khó được mở một lần cho đùa. Tống Nhị Lang vỗ tay bên trong quạt xếp cười nói, đạo trưởng biện pháp này tốt, nói không chừng thật có thể thành đây. Vương Cường Tráng trên mặt vẫn như cũ duy trì nghiêm túc thần sắc, để ly rượu xuống nói, ta nhớ được hơn 10 năm trước, liền có người cưỡi trong biển yêu ngư, xuyên qua một khu vực như vậy, bất quá không phải từ nơi này đến bờ bên kia, mà là từ bờ bên kia đến nơi đây. Tống Nhị Lang mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ nói, lợi hại như vậy, người nào? Vương Cường Tráng nói, nghe nói là một cái lao đầu, trong ngực còn ôm một đứa bé. Văn Tùng đạo trưởng cũng tò mò nói, đoán chừng người kia là cái cao thủ tuyệt thế, hoặc là có cái khác lợi hại thủ đoạn. Vùng biển này yêu ngư đều là chín đảo chi quốc tại thống trị, tùy tiện là không thể rời đi kia phiến hải vực, càng không khả năng dẫn người xuyên qua. Vương Cường Tráng nói, ai biết được, ta cũng là nghe một cái lao thuyền biên nói, những người khác nói là giả, bởi vì ai cũng không có tận mắt qua, chỉ nói là trên trấn một cái tiểu nữ hài nhìn thấy. Tống Nhị Lang nói, tiểu nữ hài kia đâu? Hiện tại còn ở tại nơi này tòa tiểu trấn sao? Đoán chừng hẳn là có mười mấy 20 tuổi đi. Vương Cường Tráng tách ra một khối màn đầu, bỏ vào trong miệng, chậm rãi nhai nuốt lấy nói, nàng không có lớn lên, nghe nói tại nhìn thấy sự kiện kia về sau ngày thứ ba, liền rơi tại trong biển chết đuối. Lúc này, điếm trưởng Quý Dài đến nói, Vương đội trưởng, dưới lầu có người tìm ngươi, nói là lao bằng hữu của ngươi. Vương Cường Tráng nghe vậy, thả tay xuống bên trong màn đầu, đứng dậy đi theo hắn đi xuống lầu. Trên lầu, tất cả mọi người tâm sự nặng nề. Tống Nhị Lang nói, xem ra đội trưởng ở nơi này có không ít người quân a. Một bên Lục Kiếm Thần nói, chỉ hy vọng có thể nhanh lên tìm tới ra biệt thuyền, dù là cho thêm ít tiền tài đều được. Văn Tùng đạo trưởng ở một bên thở dài nói, đây cũng không phải là vấn đề tiền, có thể có đảm lượng cùng có bản lĩnh xuyên qua kia phiến hải vực, đoán chừng cũng không thiếu tiền. Lúc này, Vương Cường Tráng từ dưới lầu đi lên, hỏi, các ngươi ai sẽ đỡ đẻ? Đỡ đẻ? Cái gì đỡ đẻ? Đám người nghe vậy đều là sửng sở. Vương Cường Tráng nói, một nữ tử ngay tại sinh con, hải tử kẹt tại bên trong ra không được, trên trấn đại phu đi trong thôn, tạm thời trả về không tới. Các ngươi ai sẽ đỡ đẻ hải tử, đi giúp chuyện? Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Tống Nhị Lang cười nói, chúng ta nơi này không phải đại lao gia, chính là chưa xuất các tiểu cô nương, ai sẽ đỡ đẻ hải tử đâu. Vương Cường Tráng đang muốn rời đi, Lạc Tử Quân đột nhiên đứng lên nói, đội trưởng, ta đi thử xem. Lời này vừa nói ra, ánh mắt của mọi người đều nhìn về hắn. Tống Nhị Lang sửng sốt một chút, tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, đội vàng cao mày nói, Hoa huynh, ngươi không phải là muốn thừa cơ đi làm một chút cái gì không nên làm sự tình à? Ngươi có thể hạ lưu, nhưng không thể không điểm mấu chốt, sinh con loại chuyện này, làm không tốt chính là một thi hai mệnh, sẽ gặp thiên lôi đánh xuống. Lạc Tử Quân không để ý tới hắn, nói, đội trưởng, ta đã từng học qua một chút y thuật, không dám hứa chắc có thể thành công, nhưng có thể đi thử một lần. Lục Ngọc cũng nhíu mày mở miệng nói, đội trưởng, ta cảm thấy chuyện này chúng ta vẫn là không nên nhúng tay, nếu là một thi hai mệnh, dù chỉ là chết một cái, nói không chừng đối phương liền sẽ tìm chúng ta tính sổ sách. Đến lúc đó vạn nhất ảnh hưởng tới đại sự của chúng ta, làm sao bây giờ? Nhất Diệp tiểu đạo trưởng lập tức mặt đỏ lên nói, Lục thí chủ lời ấy sai rồi, không thể sợ liên lụy chính mình, chỉ thấy chết không cứu. Một bên Văn Tùng đạo trưởng cũng gật đầu nói, vẫn là để Hoa công tử đi xem một chút đi. Không đợi những người khác nói chuyện, Vương Cường Tráng liền quay người đi xuống lầu, nói, Hoa Liễu, đuổi theo. Lạc Tử Quân lập tức theo ở phía sau đi xuống lầu. Trên lầu, đám người nhìn nhau, Lục Ngọc một mặt hoài nghi nói, tên kia thật học qua y y, hắn không phải Phú gia công tử ca nhi sao? Tống Nhị Lang một mặt bất đắc dĩ, ta cũng không tin, bất quá, đội trưởng hiển nhiên là tin tưởng tiểu tử kia. Dương Nham mặc dù trong lòng cũng có hoài nghi, nhưng từ trên đường đi cùng vị kia Hoa công tử trung đụng tình huống đến xem, đối phương tựa hồ cũng không phải là mặt ngoài như vậy không chịu nổi, nói, loại chuyện này, ta cảm giác Hoa huynh hẳn là sẽ không nói dối. Lục Ngọc cười lạnh một tiếng, châm chọc nói, loại này Hoa Hoa công tử, vốn là miệng đầy hoang luôn. Tống Nhị Lang gật đầu nói, đúng, Lục cô nương nói rất đúng. Lục Ngọc trừng mắt liếc hắn một cái nói, ta nói người, liền bao quát ngươi. Tống Nhị Lang, mấy người đều đang lo lắng nghị luận, chỉ có ngồi ở trong góc Hứa Tử Ngâm, không nói một lời, ánh mắt có chút lóe ra, không biết đang suy nghĩ cái gì. Học qua y kỉa. Chương 09, Hoa công tử đỡ đẻ chương 09, Hoa công tử đỡ đẻ chính là buổi trưa. Cách đó không xa trên bến tàu, có chút náo nhiệt. Mấy chiếc đi biển bắt hải sản thuyền lớn tựa hồ vừa mới trở về, chính bỏ neo tại bến tàu, tại tháo dỡ đầy kho cá lấy được. Các cư dân chuẩn bị đi mua sắm tươi mới tôm cá, những đứa trẻ thì cười đùa chạy tới xem náo nhiệt. Lạc Tử Quân đi theo Vương Cường Tráng cùng một tên làn da ngăm đen trung niên hán tử đằng sau, ngoặt vào một đầu chỉ chứa hai người song song thông qua chật hẹp hẻm nhỏ. Trung niên hán tử tên là Hải Sinh, là một tên thủy thủ. Tên kia khó sinh nữ tử thì là bạn hắn thế tử. Lúc ấy hắn đang cùng Vương Cường Tráng tại cửa khách sạn nói chuyện, cái kia bị bằng hữu đội ba từ cửa khách sạn chạy qua, nhìn thấy hắn về sau, liền nói vợ mình khó sinh chảy máu sự tình, để hắn hỗ trợ tìm một cái bà đỡ hoặc là đại phu. Thế là, liền có Hoa công tử tự đề cử mình một màn. Ngài bị bằng hữu này, khi nhìn đến Lạc Tử Quân lúc, tên này gọi Hải Sinh trung niên hắn tử, một mặt kinh ngạc cùng hoài nghi. Bất quá hắn tựa hồ lại nghĩ tới vị này Vương đội trưởng lợi hại, liền không tiếp tục hỏi nhiều, đội vàng mang theo hai người chạy tới nhà bạn. Hai người xuyên qua chật hẹp hẻm nhỏ, đi tới góc rẽ một gian chỗ ở vừa mới tiến sân nhỏ, liền sau khi nghe được viện truyền đến một trận thê lương tiếng la khóc, cùng một chút cái khác thanh âm huyên náo. Hải Sinh biến sắc, cuốn quýt mang theo hai người đi hậu viện. Hậu viện một gian trong đình viện, đứng rất nhiều người, đều tại bôi nước mắt, trong phòng truyền đến một tên phụ nhân tiếng kêu khóc. Hải Sinh vội vàng đi qua hỏi thăm xảy ra chuyện gì. Một tên phụ nhân tựa hồ biết hắn, bôi nước mắt nói, tảng đá thê tử vừa mới khó sinh chết rồi, hải tử cũng chưa hề đi ra, một thi hai mệnh à. Hải Sinh sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh. Trong phòng tiếng kêu khóc giống như là kim nhọn, nhói nhói lấy trong viện lòng của mọi người. Đáng thương tảng đá, năm ngoái vừa cưới nàng dâu, cái kia nàng dâu mới có thể yêu, hai tuổi liền không có cha mẹ, bị thúc thúc thầm thầm nuôi dưỡng lớn lên, từ nhỏ đã nhu thuận nghe lời. Đúng vậy à, thật vất vả tìm tới người tốt nhà, lại mang bầu hài tử, vốn cho rằng về sau đều là ngày tốt lành, ai biết lại. Ai? Hải Sinh nghe khổ sở, xoay người chuẩn bị mang Vương Cường Tráng hai người rời đi. Ai ngờ Vương Cường Chiến sau lưng công tử Ca Nhi đột nhiên nói, ta có thể vào nhìn xem sao? Vương Cường Tráng cũng quay đầu nhìn về phía hắn. Hải Sinh nghe vậy sửng sốt một chút, thanh âm nức nở nói, Hoa công tử, người đã tắt thở. Tắt thở không có nghĩa là liền chết. Lạc Tử Quân ngắt lời hắn, nói, ta gặp được không ít sinh con gián đoạn khí mẫu thân, chỉ là khó sinh đau đớn lúc ngắn ngủi ngạt thở, cũng không nhất định chính là chết rồi. Nếu là kịp thời cứu trợ, vẫn là có thể sống tới. Ta không biết bên trong là tình huống như thế nào, có lẽ là thật tắt thở, cũng có lẽ chỉ là tạm thời, cho nên ta muốn đi vào nhìn xem. Hải Sinh nghe hắn nói như vậy, thoáng chần chờ một chút, lại nhìn trong phòng một chút, quyết định thật nhanh, Hoa công tử, mời. Dứt lời, hắn đi trước đi vào. Lạc Tử Quân đang muốn đuổi theo, Vương Cường Tráng bỗng nhiên kéo hắn lại, một mặt nghiêm túc, tựa hồ muốn nói cái gì, nghe được trong phòng thê lương tiếng khóc, lại nuốt xuống, nói, đi vào. Hai người cùng một chỗ vào trong nhà. Trong phòng cửa sổ đóng lại, điểm ngọn đèn, một tên phụ nhân chính bỏ sổm tại bên giường thuốc thiết, đứng bên cạnh một cái lao nhân, một thanh niên, đều là mặt mũi tràn đầy vẻ bi thống. Tới gần cuối giường vị trí, đứng đấy một tên máu tươi đầy tay bà mụ, chính mặt mũi tràn đầy áy náy chảy nước mắt. Nằm trên giường một nữ tử, đã nhắm mắt lại, không nhúc nhích. Chỉ gặp nàng phồng lên bụng, nửa người dưới đã bị máu tươi nhuộm đỏ, đầu đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt. Tảng đá. Hải Sinh đi đến tên thanh niên kia trước mặt, nhắm mắt nói, ta mang đến một cái tiểu đại phu, để hắn nhìn xem. Tên thanh niên kia đờ đẫn ngẩng đầu, nhìn thoáng qua hắn, thanh âm khàn khàn nói, người đã chết rồi, đa tạ. Ngươi làm cái gì? Hắn đột nhiên mở to hai mắt. Trong phòng những người khác cũng đều giật nảy mình. Lạc Tử Quân vào nhà về sau, cũng không trì hoãn, lập tức đi đến bên giường, đưa tay đặt tại trên giường nữ tử tim, dò xét tim đập của nàng. Một màn này, không riêng đem những người khác giật nảy mình, Vương Cường Trắng cũng lấy làm kinh hãi. Dừng tay. Ngươi. Bên giường phụ nhân gầm thét một tiếng, đang muốn nhào tới ngăn cản, Lạc Tử Quân liền đẩy ra nàng, nhìn về phía Vương Cường Trắng nói, người còn cố ý nhảy, chỉ là có chút yếu ớt, cũng chưa chết, bất quá nếu là trễ tỉnh lại, vậy liền không cứu lại được tới. Đội trưởng, ngươi qua đây, ta dạy cho ngươi cho nàng hô hấp nhân tạo. Lời này vừa nói ra, trong phòng mọi người đều là sững sờ. Phụ nhân kia bị đẩy ngã trên mặt đất, đang muốn tiếp tục nhào tới, lập tức đứng tại chỗ. Hô hấp nhân tạo. Vương Cường Tráng giật mình, lập tức đi tới. Lạc Tử Quân túi người, đẩy ra trên giường nữ tử miệng, định nhãn nhìn một chút, lập tức rõ ràng đại khái, vội vàng đem nàng đỡ dậy, ở phía sau lưng chỗ đập mấy lần, nói, đội trưởng, mau tới đây, miệng đối miệng, đem nàng trong cổ họng đàm hút ra đến. Vương Cường Tráng khỏe miệng co giật một chút, không dám trì hoãn, lập tức đi miệng đối miệng, bắt đầu dùng sức hút đàm. Có thể sử dụng một chút nội lực. Lạc Tử Quân nhắc nhở. Vương Cường Tráng dùng sức hút một cái, quả nhiên hút ra một miệng lớn đàm, vội vàng nôn trên mặt đất, tiếp tục đi hút. Lại liên tục hít hai cái, Lạc Tử Quân phát hiện nữ tử ngực bắt đầu có chút chập trùng. Hắn vội vàng đem nữ tử để nằm ngang, nói, "Đội trưởng, ngươi đến hô hấp nhân tạo. Ta đi giúp nàng đem hải tử lấy ra." Dứt lời, nhanh chóng truyền thụ nàng hô hấp nhân tạo khiếu môn. Làm Vương Cường Tráng bắt đầu nắm lỗ mũi, đối nữ tử miệng thổi hơi lúc, Lạc Tử Quân đã đi tới cuối giường, tách ra nữ tử chân. Trong phòng những người khác thấy cảnh này, lại là biến sắc. Kia bà mụ đội vàng nói, "Tiểu tử, ngươi a." Còn chưa có nói xong, liền bị Lạc Tử Quân một thanh đẩy nằm trên đất. Những người khác nhìn nhau, đang muốn đi ngăn cản, Lạc Tử Quân đột nhiên quát, đến hai người, một bên một cái, dùng sức tách ra chân của nàng. Mấy người ngay tại ngây người lúc, đột nhiên nghe được một tiếng kinh hô. Cái này âm thanh kinh hô lại là Vương Cường Tráng phát ra tới. Bởi vì lúc này trên giường lúc đầu đã chết đi nữ tử, lại đột nhiên mở hai mắt ra, ngay tại gấp rút hô hấp lấy. Mọi người thấy một màn này, đều là trừng to mắt, vừa mừng vừa sợ. Nhanh, nhanh hỗ trợ. Phụ nhân kia cuống quýt từ dưới đất bò dậy, chủ động đi qua bắt lấy nữ tử một cái chân. Lúc này, không còn có người hoài nghi trước mắt cái này công tử trẻ tuổi. Tên thanh niên kia vội vàng đi qua, bắt lấy một cái khắc chân. Lạc Tử Quân hai tay tràn đầy máu tươi, một bên thăm dò, vừa hướng kia tỉnh lại nữ tử nói, dùng sức. Nữ tử kia tỉnh táo lại, lập tức bắt đầu chịu đựng đau đớn, tiếp tục dùng sức. Nguyên lai hải tử vị trí bào thai bất chính, cắm ở nơi đó. Lúc trước Lạc Tử Quân theo sư phụ đi đón sinh thời, gặp được nhiều lần tình huống như vậy, mỗi lần sư phụ đều có thể biến nguy thành an, thành công đem hải tử giải cứu ra, đồng thời còn truyền thụ hắn kỹ xảo. Lạc Tử Quân giờ phút này trong lòng vô cùng thần trương, một bên khích lệ nữ tử, một bên nhẹ nhàng dùng sức. À, một lát sau, nữ tử đột nhiên há to mồm, dùng sức kêu thảm một tiếng, toàn thân run rẩy đem hải tử sinh ra. Cái kéo. Lạc Tử Quân lập tức cầm qua cái kéo, cắt đoạn mất hải tử trên bụng cùng rốn. Lúc này trong tay hải tử, toàn thân khỏa đầy chất nhảy cùng máu tươi, nhắm mắt lại, không nhúc đích, cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm. Trong phòng đột nhiên an tĩnh lại, chỉ có thể nghe được trên giường nữ tử thô trọng tiếng hít thở. Một bên bà mụ không khỏi thở dài một hơi, nói, hải tử chỉ sợ là. Con tốt, đại nhân không có việc gì, về sau còn có cơ hội. Cô gái trên giường đột nhiên khóc lên. Phụ nhân kia cũng là nước mắt cuồn cuộn. Lạc Tử Quân không nói gì, dùng ngón tay đẩy ra hải tử miệng, đem bên trong chất nhảy toàn bộ móc ra, sau đó để hắn ghé vào trên cánh tay của mình, một cái tay khác tại hắn phía sau lưng vỗ nhẹ nhẹ động lên. Hai tử trong cổ họng đột nhiên phát ra một tiếng rất nhỏ tiếng ho khan, miệng bên trong phun ra một ngụm chất nhầy, đó lấy, liền đột nhiên hé miệng, hoa một tiếng khóc lên. Đạo này tiếng khóc, giống như tiếng trời, giống như thượng tiên đột nhiên hạ xuống kinh hỉ, để trong phòng kiểm chế mà bi thống bầu không khí, trong nháy mắt biến mất. A, hai tử sống. Hai tử sống. Phụ nhân kích động xông lại muốn ôm chặt hải tử, lại không dám, tại nguyên chỗ lại nhảy lại gọi, mặt mũi tràn đầy nước mắt vui sướng. Cô gái trên giường cũng là vui đến phát khóc. Những người khác cũng đều kích động không thôi, trong lúc nhất thời chân tay luống cuống. Vị kia bà mụ thì tại một bên cứng họng, một mặt không thể tin biểu lộ. Vương Cường Tráng đồng dạng mắt đục đỏ ngầu, trên mặt lộ ra tiêu dung. Lạc Tử Quân cẩn thận từng ly từng tí ôm thuốc tít hải tử, xác định hắn không có vấn đề về sau, đi qua đem hắn nhẹ nhàng đặt ở mẫu thân bên cạnh, sau đó tại hắn phía dưới nhẹ nhàng gẩy một cái, cười nói, là đối thủ tử, nhìn rất khỏe mạnh. Hai tử vừa đặt ở mẫu thân bên người, liền lập tức không còn thuốc thiết. Cô gái trên giường, mặt đầy nước mắt mà nhìn xem hắn, trong mắt tràn đầy thế giới này độc nhất vô nhị tình thương của mẹ. Chương 10, yêu nhân hải tặc chương 10, yêu nhân hải tặc quần sơn bao la, kéo dài bản giảm. Buồn bực rừng tây, không thấy cuối cùng. Làm sao lưng sóng biển đánh ra bờ biển tiếng oanh minh, càng ngày càng yếu lúc, hai người tiến vào một mảnh xanh úng tươi tốt, già thiên tế nhật rừng rậm nguyên thủy. Tí tách, tí tách. Tựa hồ vừa mới mưa, xanh tươi ướt át lá xanh bên trên, một tích tích bóng ánh sáng long lanh hạt mưa, như mỹ lệ trân châu trượt xuống. Tại yên tĩnh tĩnh mịch trong rừng, thấu lên một khúc yếu ớt mà tươi mát giai điệu. Thân ảnh màu trắng đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn lại. Xa xa trên mặt biển, lúc đến không có vật gì, chỉ có lượn lờ sương mù, bây giờ lại quỷ dị xuất hiện một tòa thật to màu đen hòn đảo, phảng phất một con cự xà xoay quanh mà thành, chính âm lãnh mà yên tĩnh mà nhìn chằm chằm vào nàng. Đây là huyễn ảnh đảo, chỉ có chúng ta bạn yêu chi quốc yêu tài năng trông thấy nó. Thân ảnh màu đen cũng dừng bước lại, nhìn về phía sau lưng. Nàng cặp kia tinh hồng trong hai mắt, lộ ra một vòng thâm thúy mà u lãnh quan mang, nói cách khác, ngươi đã bị nó tiếp nhận, ngươi là thuộc về nơi này. Nơi này mỗi một cái yêu đều có thuộc về mình phần. Ngươi là xà tộc thành viên, cho nên ngươi thấy tòa hòn đảo này là từ xà ảnh huyễn hóa mà thành. Thân ảnh màu trắng thu hồi ánh mắt, thần sắc bình tĩnh tái diễn câu nói kia, ta không phải yêu, ta là nhân loại. Thân ảnh màu đen tiếp tục đi đến phía trước, thanh âm lãnh mà nói, nhục thể của ngươi đích thật là nhân loại, nhưng không quan hệ các loại ngươi ta dung hợp về sau, ngươi chính là một cái chân chính yêu. Thân ảnh màu trắng không có lại nói tiếp, ánh mắt lại nhìn kia phiến xa xa hải vực một chút, đi theo phía sau của nàng. Xuyên qua vùng rừng tùng này, phía trước đột nhiên xuất hiện một dòng sông. Dòng sông bờ bên kia, chứng khí tràn ngập, cây cối bắt đầu vặn mèo, đó lấy, nguyên bản tràn đầy cây cối cây bụi rừng rậm, đột nhiên xuất hiện một chi người mặc lục giáp đầy người sợi dễ thụ nhân binh sĩ. Cầm đầu thụ nhân nhìn hai người một chút, mang theo đội ngũ, hướng về dòng sông hạ du đi đến. Rộng lớn mặt sông, sương mù vặn mèo, đột nhiên xuất hiện một đầu sinh đầy cỏ xỉ rêu cổ lão cầu gỗ, vượt ngang dòng sông hai bên bờ. Thân ảnh màu đen mang theo thân ảnh màu trắng, đi đến cầu gỗ, đi tới bờ bên kia. Một đường hướng tây, cỏ cây càng sâu. Địa thế bắt đầu dốc đứng hướng phía dưới, làm hai người đi ra vùng rừng rậm này lúc, phía trước đột nhiên xuất hiện một đầu tĩnh mịch hẻm núi. Hai người tiến vào hẻm núi, thuận dòng suối hướng về phía trước. Lúc này, phía trước đột nhiên xuất hiện mấy đạo bóng đen, dần dần, những bóng đen kia bắt đầu biến lớn, trở nên rõ ràng. Đúng là năm cái đầu sói thân người Hắc Lang yêu. Hắc Lang yêu thân cao 2 thước rưỡi, bắp thịt toàn thân nâng lên, đầu sói cực lớn, có một đôi lợi trảo, hai mắt tinh hồng, nhìn xem phá lệ hung hãn. A, lại có nhân loại khí tức. Cầm đầu một cái khiêng lang nha đồng Hắc Lang yêu, lập tức dừng bước lại, ánh mắt nghi ngờ nhìn chằm chằm mắt tối sầm lại tái đi hai thân ảnh. Bốn con khác Hắc Lang yêu cũng lập tức lấy ra vũ khí. Thân ảnh màu đen mở miệng nói, đây là ta từ nhân loại quốc gia mang về nhục thân, từ ta phân hồn đầu thai nuôi thành, ta chẳng mấy chốc sẽ cùng nàng hòa làm một thể. Cầm đầu Hắc Lang yêu niệm mai cười nói, các ngươi xả tộc phương pháp tu luyện thật đúng là cổ quái, chúng ta cũng không biết thật giả, cho nên cần kiểm tra một chút. Thân ảnh màu đen nói, huyễn ảnh đạo đã phân biệt. Hắc Lang yêu cười lạnh một tiếng nói, ai biết ngươi có phải hay không mang theo nàng từ địa phương khác lén qua tiền đến. Chúng ta bây giờ cũng không cách nào đi biên cảnh xác nhận, đơn giản nhất chính là tại chỗ kiểm tra. Thân ảnh màu đen trên mặt biểu lộ cũng không có bất kỳ biến hóa nào, như thế nào kiểm tra? Rất đơn giản. Hắc Lang yêu đem trên vai lang nha bổng đặt ở trên mặt đất, nói, để nàng đem quần áo trên người cởi sạch, chúng ta muốn nhìn nàng có phải thật vậy hay không là nhân loại, lại lấy mấy giọt hai người các ngươi tinh huyết, để chúng ta nhìn xem phải chăng dung hợp. Phía sau hắn một cái khác Hắc Lang yêu nết miệng cười nói, lại ca, ta còn chưa bao giờ thấy qua nhân loại thân thể, hôm nay ngược lại là muốn gặp một lần, nhìn xem có phải hay không so với chúng ta nhiều chút đồ vật. Một cái khác Hắc Lang yêu cười nói, nghe nói nhân loại nữ tử thân thể lại non lại hương, ngay cả xương cốt đều là mềm, không biết thực hư, chờ một lúc ta phải ngửi một chút. Thân ảnh màu đen trầm mặc một chút, quay đầu, nhìn về phía sau lưng nói, ngươi nguyện ý để bọn hắn kiểm tra sao? Thân ảnh màu trắng một mặt bình tĩnh, ngươi vừa mới không phải nói, đây là nhục thể của ngươi sao? Thân ảnh màu đen trên mặt khó được lộ ra mỉm cười, hoàn toàn chính xác, đây là ngươi ta cộng đồng nhục thân. Nàng nhìn về phía đối diện, nói, thật có lỗi, ta không nguyện ý. Cầm đầu Hắc Lang yêu sầm mặt lại, thử ra bên miệng răng nanh, nắm chặt trong tay lang nha đồng, thu tiếng nói, thân là yêu tộc thành viên, ngươi hẳn phải biết, cự tuyệt biên cảnh Hắc Lang vệ đội kiểm tra hậu quả. Thân ảnh màu đen tinh hồng trong hai con ngươi lộ ra một vòng nhàn nhạt vẻ trầm trọng, đừng nói ngươi chỉ là lang tộc đê tiện nhất Hắc Lang, cho dù là vương tộc Hỏa Lang, tại bản tôn trước mặt cũng không dám nhe răng niết miệng. Lời này vừa nói ra, Hắc Lang yêu lập tức biến sắc, ánh mắt kinh nghi bất định, ngươi là? Bạch. Thân ảnh màu đen không nói gì, trên thân quang mang lóe lên, đột nhiên biến hóa thành một đầu to lớn màu bạc rất mãng, há mồm phun một cái, một đạo hỏa long phun ra, trong nháy mắt đem năm cái hắc lang yêu thiêu thành cho tàn. Toàn bộ trong hạp cốc nhiệt độ đột nhiên tăng cao. Hai bên nham thạch lại cũng hỏa tan thành tường, sôi trào chảy xuôi xuống tới. Thân ảnh màu trắng nhìn trước mắt một màn, chẳng biết tại sao, thể nội huyết dịch đột nhiên có chút táo động. Làm hẻm núi bên ngoài một chi hắc lang yêu vệ đội vội vàng chạy đến lúc, tại chỗ chỉ còn lại có đã ngưng kết nham tường, cùng trong không khí lưu lại đáng sợ nhiệt độ. Ban đêm tiểu trấn phá lệ yên tĩnh. Bận rộn một ngày mọi người về tới trong nhà, người một nhà vây quanh ở trước lò lửa, ăn vừa mua được mới mẻ hải vị. Trên đường phố tựa hồ chỉ còn lại có một chút không nhà để về tự ủy. Trong khách sạn, Tống Nhị Lang mấy người ngồi tại lầu 2 trong đại sảnh, đau khổ chờ, từ giữa trưa đợi đến trời tối, đều không có chờ đến đội trưởng cùng vị kia Hoa Hoa công tử trở về. Xong, tiểu tử kia có thể hay không để người ta bệnh nhân giết chết, liên lụy đội trưởng cùng một chỗ bị người ta đánh chết. Tống Nhị Lang than thở nói, "Ai, tiểu tử kia tuổi còn trẻ, xem xét chính là cái Hoa Hoa công tử ca nhi, không biết đội trưởng tại sao lại tin tưởng hắn chuyện ma quỷ." Lục Kiếm Thần cũng đi theo thở dài. "Chờ một lát nữa, nếu là còn không có tin tức, chúng ta đi ra ngoài tìm xem." Văn Tùng đạo trưởng cũng cau mày, lo lắng nói. Đám người lại đợi hồi lâu, vẫn như cũ không gặp người trở về, lập tức đứng dậy, chuẩn bị xuống lầu đi tìm. Lúc này, điếm trưởng Quý Phương bước chân vội vàng lên lầu, mặt tươi cười nói, "Các vị, Vương đội trưởng vừa mới phái người đến thông tri, nói bọn hắn tại Trương gia ăn cơm, cơm nước xong xuôi liền trở lại, để các vị tự hành ăn cơm trở về phòng nghỉ ngơi." "Tại Trương gia ăn cơm?" Mấy người nghe vậy sửng sở. Tống Nhị Lang đang muốn hỏi thăm người bệnh nhân kia sản xuất tình huống lúc, điếm trưởng Quý chủ động nói, mặt tươi cười nói, "Các vị, các người vị kia Hoa công tử thật đúng là thần y a, bên ngoài bây giờ đều truyền ra, vị kia Hoa công tử có thể để cho người ta khởi tử hồi sinh, là thần tiên hạ phàm đây." Mấy người nghe xong, đều mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Điếm trưởng Quý lại kích động nói tiếp, "Nghe nói buổi trưa Hoa công tử đi thời điểm, tảng đá nàng dâu đã khó sinh tắc thở, hài tử cũng chết tại trong bụng, Hoa công tử đi qua sau, đem bà đỡ đá một cái bay ra ngoài, thi triển thần tiên thủ đoạn, không chỉ có đem tảng đá nàng dâu cứu sống, còn đem trong bụng hài tử cho đỡ đẻ ra. Nghe nói đứa bé kia mới từ bụng ra lúc, không khóc không náo, đã tắt thở, không biết vị kia Hoa công tử làm sao một mân mê, nhà. Đứa bé kia vậy mà sống lại, khóc so với ai khác đều vang dội đây." Mấy người nghe xong, đều là hai mặt nhìn nhau. Cùng lúc đó, Lạc Tử Quân cùng Vương Cương Tráng, ngay tại Trương gia ăn nóng hôi hổi sơn chân hải vị. Trong lúc đó, rất nhiều người tới tìm hắn xem bệnh, đều bị chủ nhà Trương lão đầu khách khí cự tuyệt ở ngoài cửa. "Hoa công tử hôm nay chỗ nào đều không đi, ngay tại nhà ta. Nếu muốn xem bệnh, ngày mai lại nói." Trương lão đầu trên mặt mừng khắc khởi, ngựa khí lại bất cận nhân tình, nói xong những lời này, lại vẻ mặt tươi cười đối với người tới nói, "Nhà ta tảng đá thêm nhi tử, là cái mập mạp tiểu tử, mấy ngày nữa các ngươi nhớ kỹ tới dùng cơm." Lạc Tử Quân cứu được Trương gia mẹ con hai người, có thể nói là để bọn hắn mẹ con khởi tử hồi sinh, tin tức này một truyền 10, 10 truyền 100, rất nhanh liền truyền khắp cả tòa tiểu trấn. "Nghe nói không, trên trấn hôm nay tới một cái thần y đi, tuổi còn trẻ, y thuật. Hòn đá kia thê tử đã khó sinh chết rồi, vậy mà lại bị cứu về rồi, bụng kia bên trong hài tử cũng khởi tử hồi sinh. Thế là trên trấn rất nhiều có bệnh người ta, đều để người nhà đến đây mời hắn đi xem bệnh." Trương gia phụ tử và thân thuộc, tự nhiên đối với hắn cảm động đến rơi nước mắt, Trương Tảng Đá mâu thân trực tiếp quỳ trên mặt đất cho hắn dập đầu, không muốn cho hắn làm trâu làm ngựa. Mang theo Lạc Tử Quân hai người tới trung niên hán tử Hải Sinh, cũng đi theo được nhờ, uống vài chén rượu về sau, liền bắt đầu nói khoác mình cùng Vương Cường Tráng quan hệ. "Lúc trước ta cùng Vương đội trưởng đi ra biển. Kỳ thật một lần kia, thuyền lớn đang đến gần chín đảo chi quốc hải bất lúc, hắn liền cùng một chút thủy thủ ngồi thuyền nhỏ trốn về đến. Qua ba lần rượu về sau, Trương lão đầu mở miệng nói, "Vương đội trưởng, Hoa công tử, các ngươi lần này cần qua bên kia hải vực, chỉ sợ là không được. Ra biển kia mấy cái thuyền lớn, đã qua hơn mấy tháng, cũng còn chưa có trở về, chỉ sợ là đã." Lúc này, con của hắn Trương Tảng Đá đột nhiên nói, "Lần gần đây nhất đến đó, nghe nói là Hồng Điểu thuyền hải tặc, hôm qua ta nghe một cái ngư dân nói, kia hải tặc giống như đã trở về." "Hồng Điểu, yêu nhân hải tặc." Vương Cường Tráng nghe xong, ánh mắt lập tức sáng lên. Chương 11, thần ý Lạc Tử Quân, 1, chương 11, thần ý Lạc Tử Quân, 1, đêm tối, vầng trăng cô độc treo cao. Nơi xa mặt biển, sóng cả chập trùng, u ám thâm thúy, phảng phất ẩn giấu đi một cái đáng sợ cự thú, đang ngục quang âm lãnh mà nhìn chằm chằm vào tòa này tiểu trấn. Tiểu trấn đã lâm vào yên tĩnh. Tuy có ánh trăng chiếu rọi, đường đi ngõ hẻm làm, vẫn như cũ lờ mờ khó hiểu. Vương Cường Tráng cùng Lạc Tử Quân xin miễn người Trương gia đưa tiễn, hai người sóng vai đi tại đêm tối đường đi, thảo luận tìm thuyền ra biển sự tình. Nhìn tình huống, hiện tại chỉ có cái kia gọi Hồng Điểu hải tặc, có thể mang bọn ta ra biển. Ta trước kia liền nghe nói qua hắn, nghe nói hắn là từ Vạn Yêu Chi quốc trở tới, lâu dài lái một chiếc thuyền hải tặc, tại bốn phía hải vực cướp bóc, giết người vô số, người người e ngại. Bất quá kỳ quái là, hắn chưa từng sát hại tòa này tiểu trấn người, thỉnh thoảng sẽ cướp bóc, nhưng chưa hề tổn thương qua tòa này tiểu trấn bất luận cái gì thuyền viên. Nghe nói hắn tới lui chín đảo chi quốc hải vực rất nhiều lần, mỗi lần đều có thể biến nguy thành an. Lạc Tử Quân hỏi, "Đội trưởng biết được đi nơi nào tìm hắn sao?" Vương Cường Tráng nhún vai, "Không ai biết. Bất quá tòa này tiểu trấn ngọa hổ tàng long, luôn có người lại dò la đến một chút dấu vết để lại. Ngươi hôm nay cứu được Trương gia người, vừa mới bọn hắn cùng ta bảo đảm, cũng sẽ giúp chúng ta đi hỏi thăm. Còn có, nếu như ngày mai trên trấn có những người khác mời ngươi đi xem bệnh, ngươi nhất định phải đi, tuy nói thi ân bất cầu báo, nhưng thi ân nhiều, chắc chắn sẽ có một chút không tưởng tượng được hồi báo." Lạc Tử Quân nhìn xem nàng nói, "Ta cũng không phải đại phu, còn có, ai nói ta thi ân bất cầu báo rồi?" Vương Cường Tráng một bên đi về phía trước, hai cánh tay một bên nhàm chán dắt trước ngực song mã đuôi, nói, vừa mới người ta muốn cho ngươi bạc tạ ơn, ngươi cũng không muốn à? Lạc Tử Quân nói, đội trưởng thấy ta giống là thiếu bạc người sao?
Ừm.
Vương Cường Tráng dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía hắn, đột nhiên kịp phản ứng, dừng một chút, đầu lông mày vẩy một cái nói, nghe nói tối hôm qua khuya khoắt, Liêu Ti Ti xuống giường rửa chân, xem ra đồn đại bất hư. Lạc Tử Quân khỏe miệng giật một cái, đội trưởng là nghe ai nói?
Chính Liêu Ti Ti nói.
Vương Cường Tráng nhìn chằm chằm hắn, căng cứng khuôn mặt nhỏ một mặt nghiêm túc, bất quá ta khuyên ngươi không thể tồi tệ hơn đánh tòa này tiểu trấn nữ nhân chủ ý, không chừng một cái nữ nhân nào đó trên chân có gai, hoặc là có đau, lập tức liền đoạn mất. Nàng tựa hồ không muốn lại tiếp tục cái đề tài này, tiếp tục đi đến phía trước, nói, ngày mai ngươi ra ngoài cho người ta xem bệnh, ta lại phái một người đi theo ngươi bảo hộ ngươi, các ngươi đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh, thuận tiện tìm hiểu một chút hồng điệu tin tức. Lạc Tử Quân nói, đội trưởng đâu?
Vương Cường Trắng nói, ta đi địa phương khác tìm hiểu.
Dừng một chút, lại ánh mắt thâm thúy mà nói, mỗi cái địa phương đều có một ít âm u nơi hẻo lánh, một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng người, phần lớn đều sẽ tụ tập ở nơi đó cũng là tin tức nhiều nhất địa phương. Hai người nói chuyện, rất mau trở lại đến khách sạn. Lầu 2 trong đại sảnh, vẫn sáng ánh đèn. Tống Nhị Lang các loại chín người, còn tại một bên uống trà, một bên trò chuyện thiên trở lấy bọn hắn. Gặp hai người trở về, Tống Nhị Lang ánh mắt sáng lên, dẫn đầu đứng lên, lập tức gương mặt tươi cười đi tới Lạc Tử Quân trước mặt, ân cần kéo tay của hắn, đi hướng bên cạnh bàn, miệng bên trong cười nói, "Hoa huynh, tới tới tới, nhanh ngồi, nhanh ngồi." Về phần đội trưởng Vương Cương Tráng, trực tiếp bị không để ý tới. Ánh mắt của những người khác cũng đều nhìn về phía trước mắt vị này hoa hoa công tử, ánh mắt khác nhau. "Hoa huynh, nghe nói ngươi có thần tiên y thuật, có khởi tử hồi sinh." Tống Nhị Lang nhiệt tình lôi kéo Lạc Tử Quân ngồi xuống, không kịp chờ đợi hỏi. Những người khác cũng đều vểnh tai nghe. Lạc Tử Quân uống một chén nước trà, cười nói, "Hiểu sơ một chút da lông mà thôi, nào có cái gì thần tiên y thuật." Tống Nhị Lang nói, "Thế nhưng là nghe trưởng quỹ mà nói, ngươi hôm nay rượu thủ hồi xuân, đem đã tắt thở nữ tử cùng nàng trong bụng thai nhi cấp cứu trở về rồi." Đó là bởi vì mẹ con bọn hắn cũng không có thật tắt thở. Lạc Tử Quân đặt chén trà xuống, ngắn gọn đem chuyện hôm nay chân tướng đều nói một lần. Hắn cũng không muốn bị đám người này coi như thần y gì, con đường phía trước còn dài mà, đừng đến lúc đó đập lấy đụng, các loại thụ thương sự tình đều phải tìm hắn, chữa khỏi còn chưa tính, vạn nhất trị không hết, chẳng phải là phiền phức. Bất quá đôi hắn nói xong, đám người nhìn hắn ánh mắt sáng lên. Tống Nhị Lang trực tiếp cầm tay của hắn nói, "Hoa huynh, ngươi như thế mà còn không gọi là khởi tử hồi sinh. Nếu là cái khác đại phu đi, tuyệt đối là một thi hai mệnh. Ngươi đều tắt thở rồi, ngươi cũng có thể cứu về đến, mà lại mẹ con hai người đều bình an vô sự, đây là thỏa thỏa thần tiên ý thuật ta." Một bên Văn Tùng đạo trưởng, cũng tay vớt tròm dâu khen, "Hoa thí chủ cái này ý thuật, cho dù không phải thần tiên ý thuật, cũng không kém là bao nhiêu. Bần đạo gặp quá nhiều dạng này sản phụ, cuối cùng đều là một thi hai mệnh, hoa thí chủ tuổi còn trẻ, lại tu được như thế ý thuật, thật sự là người không thể xem bề ngoài a." Lúc này, Vương Cường Tráng trực tiếp mở miệng kết luận, gia hỏa này hoàn toàn chính xác lợi hại, lúc ấy ta ngay tại bên cạnh, trơ mắt nhìn xem hắn đem vị kia tắt thở mẫu thân cùng thai nhi đều cứu sống, hoàn toàn chính xác coi là thần y đi. Lập tức lại nói, mọi người về sau có cái gì đau đầu nhức óc, đều có thể tìm hắn miễn phí trị liệu.
Lạc Tử Quân,
Tống Nhị Lang hai mắt tỏa ánh sáng, mặt mày hớn hở, bờ môi giật giật, tựa hồ muốn nói cái gì, lại nhịn được. Vương Cường Tráng bắt đầu bàn giao ngày mai nhiệm vụ. Ngày mai Hoa Liễu có thể muốn ra ngoài cho tiểu trấn cư dân chữa bệnh, cần phải có người bảo hộ, Hứa Tử Ngâm, ngươi đi theo hắn cùng một chỗ. Tống Nhị Lang, ngươi thích nói hiệu nói vượng, ngày mai cùng ta cùng đi. Dương Nham, Lục Kiếm Thần, Lục Ngọc, ngày mai ba người các ngươi cùng một chỗ, đi bến tàu tìm hiểu tin tức. Nhớ kỹ, tháng gần nhất ra tới biển khơi thuyền, cùng thuyền trưởng cùng thuyền viên đều muốn tìm hiểu rõ ràng. Văn Tùng đạo trưởng cùng Nhất Diệp tiểu đạo trưởng đi mặt phía bắc phiên chợ tìm hiểu. Nhớ kỹ bất kỳ cái gì liên quan tới hải tặc cùng hồng điệu tin tức đều phải tất yếu hỏi thăm cẩn thận. Còn muốn tận lực không muốn cùng tiểu trấn bên trên bất luận kẻ nào phát sinh xung đột. Nếu như có gì ngoài ý muốn các loại ta trở về xử trí. Liêu Ti Ti nhịn không được hỏi, đội trưởng, ta đây. Vương Cường Tráng nhìn về phía nàng nói, ngươi canh giữ ở khách sạn, nếu có người tới tìm ta, ngươi để hắn lưu lại địa chỉ, nói ta ban đêm sẽ đi tìm hắn. Liêu Ti Ti nhẹ gật đầu. Vương Cường Tráng lại dặn dò một phen, liền để mọi người ai đi đường đấy. Lạc Tử Quân đang muốn rời đi, Tống Nhị Lang vội vàng đem hắn kéo đến nơi hẻo lánh bên trong, thấp giọng nói, Hoa huynh, y thuật của ngươi cao minh, có thể hay không đi tại hạ gian phòng, giúp tại hạ nhìn xem bệnh. Lạc Tử Quân hỏi, Tống huynh thân thể có gì khó chịu? Tống Nhị Lang nhìn chung quanh một chút, có chút ngượng ngùng sờ lên eo, thấp giọng nói, thận không tốt lắm. Tại hạ không sợ trường bệnh này, lực bất tòng tâm. Lạc Tử Quân không để ý đến hắn nữa, bước nhanh rời đi. Đi vào hành lang, vừa tới cửa gian phòng, mặc một bộ váy đỏ, tư thái tinh tế thon thả Hứa Tử Ngâm từ góc rẽ đi ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem hắn. Lạc Tử Quân nói, Hứa cô nương cũng thân thể có việc gì? Đi, đi phòng ngươi nhìn xem. Hứa Tử Ngâm lạnh lùng thốt, ngày mai ta có thể bảo hộ ngươi, bất quá, ngươi đến cho ta thủ lao, một ngày 200 lượng. Lạc Tử Quân nói, ta cần cho thủ lao sao? Đây chính là đội trưởng phân phó. Hứa Tử Ngâm lạnh lùng nói, ngươi có thể không cho, ta sẽ nghe theo đội trưởng mệnh lệnh, cùng ngươi cùng một chỗ, nhưng xuất thủ hay không, ta không có cách nào cam đoan. Nói xong, liền lạnh như băng quay người rời đi. Lạc Tử Quân nhìn xem nàng tinh tế hiểu điệu bóng lưng, chính hồi tưởng đến thiếu nữ này lúc trước liếm chó giống như kêu hắn Đông Phương ca ca lúc hình tượng lúc, sau lưng truyền đến Liêu Ti Ti thanh âm nhàn nhạt, hoa công tử có mới nối cũ, lại coi trọng nàng chân nhỏ sao? Liêu cô nương nói đùa, bản công tử từ trước đến nay trung trinh không hai, huống chi, Liêu cô nương cũng không cũ. Lạc Tử Quân xoay người lại, tự mình giúp nàng đẩy cửa phòng ra.
Liêu Ti Ti đi vào gian phòng, thần tình lạnh nhạt mà nói, người ta ở giữa chỉ là giao dịch, sao là trùng trinh không hay? Hoa công tử ở trước mặt ta, cũng không cần che che lấp lấp, dù sao tối hôm qua Hoa công tử xấu xí nhất thần thái, ta đều gặp được. Lạc Tử Quân. Chương 11, thần ý Lạc Tử Quân 2, chương 11, thần ý Lạc Tử Quân 2, cửa phòng đóng lại. Lạc Tử Quân đi qua đốt lên trên bàn ngọn đèn, đối chọi gay gắt nói, kỳ thật, ta cũng nghĩ nhìn Liêu cô nương xấu xí nhất thần thái. Liêu Ti Ti tại bên giường ngồi xuống, lấy ra một bản công pháp, một bên lật ra, một bên bình tĩnh nói, kia muốn để Hoa công tử thất vọng, ta từ tiểu tu luyện Ngọc Nữ thần công, vô luận Hoa công tử như thế nào cường đại dũng mãnh, ta đều chỉ có mị thái, cũng không trò hề. Lợi hại, lợi hại. Lạc Tử Quân chắp tay bội phục. Liêu Ti Ti không để ý đến hắn nữa, tiếp tục túi đầu liếc nhìn sách trong tay. Yên tĩnh một lát, Lạc Tử Quân nói, ta cảm thấy đội trưởng để chúng ta ngủ ở một cái phòng, khả năng có cái khác mục đích. Liêu Ti Ti đạo thư đạo, có thể là ghen ghét ta xinh đẹp đi. Dừng một chút, nàng lại ngẩng đầu nhìn về phía hắn nói, cũng có thể là ghen ghét ta còn là tấm thân xử nữ. Lạc Tử Quân sững sờ, đội trưởng không phải. Liêu Ti Ti không có trả lời ngay, cúi đầu xuống, một lần nữa đảo sách, qua một hồi lâu, mới lên tiếng nói, đội trưởng lúc trước kém chút bị trong nhà bắn đi, thế là chính nàng hủy thân thể của mình, ngoại trừ nơi đó, trên thân còn có rất nhiều bỏng vết sẹo. Lạc Tử Quân trầm mặt xuống, nghĩ đến đêm đó tại Dã Lư Cốc, đội trưởng nói với hắn những lời kia. Xem ra đội trưởng quá khứ, phá lệ bi thảm. Còn tốt, hết thể đều đi qua. Đội trưởng làm sao lại nói với ngươi những này đâu? Đối với chuyện cũ, đội trưởng chưa từng tị húy, ngươi chỉ cần hỏi nàng, nàng liền sẽ nói. Đương nhiên, muốn tại nàng tâm tình tốt thời điểm. Đội trưởng vẫn luôn là một mặt nghiêm túc, lúc nào mới là tâm tình tốt thời điểm? Uống rượu thời điểm. Hai người đang nói chuyện lúc, phía ngoài cái nào đó trong phòng, đột nhiên truyền đến một trận kỳ kỳ quái quái nữ tử thanh âm. Tại yên tĩnh trong đêm tối, nghe phá lệ rõ ràng. Trong phòng an tĩnh một chút, Lạc Tử Quân nói, đoán chừng có người đang đánh nàng, nữ nhân rất đáng thương, âu nghẹn ngào nước, khóc thật thương tâm. Liêu Ti Ti liếc mắt, tiếp tục túi đầu xem sách. Lạc Tử Quân nói, Liêu cô nương, ta có thể đánh ngươi sao? Liêu Ti Ti nghe vậy dừng một chút, ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chăm chú hắn, không nói gì. Lạc Tử Quân mỉm cười nói, chớ khẩn trương, chỉ đùa một chút mà thôi. Ta không thích nói đùa. Liêu Ti Ti thu hồi sách trong tay, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía hắn nói, ngươi nếu là nghĩ, vẫn như cũ cùng tối hôm qua, ngươi nhìn có thể chứ? Nói, nàng nhẹ nhàng kéo váy, cởi bỏ giày đều, lộ ra một đôi mặc màu hồng tất lưới tiêm tú chân nhỏ tới. Đương nhiên, cũng có thể đổi địa phương khác. Trên mặt nàng thân sắc, miệng bên trong ngữ khí, vẫn như cũng là bình tĩnh như vậy. Phảng phất nàng không phải một người, mà là một kiện hàng hóa, đối phương giao tiền, liền có thể tùy tiện xử trí. Vậy liền không ra nói giỡn. Lạc Tử Quân nói xong, đột nhiên thân ảnh lóe lên, đi tới trước cửa sổ, liền đẩy ra cửa sổ. Ngoài cửa sổ, Hứa Tử Ngâm đang đứng ở nơi đó, gặp bị hắn phát hiện, trên mặt cũng không cái gì vẻ xấu hổ, vẫn như cũng một bộ tránh xa người ngàn dặm vẻ băng lãnh, ánh mắt thì vượt qua hắn, nhìn về phía trong phòng trên giường. Mà ở sau lưng nàng, bên cạnh góc rẽ, một mảnh màu vàng nhạt góc áo, lóe lên một cái rồi biến mất. Hiển nhiên là Vạn Kiếm Môn Lục Ngọc. Lúc này, bên ngoài hành lang bên trên, gian nào đó phòng nhỏ thanh âm, vẫn tại tiếp tục không ngừng mà băng lên, nương theo lấy giường gỗ kẹt kẹt âm thanh, trầm đồng du dương. Cái này hai thiếu nữ hiển nhiên là hiểu lầm cái gì. Hứa cô nương đêm khuya đến thăm, là muốn bảo gian phòng đi theo hạ trò chuyện chút gì, vẫn là muốn quan khán một chút tiết mục gì? Lạc Tử Quân nhìn ngoài cửa sổ nói. Hứa Tử Ngâm không để ý tới hắn, thu hồi ánh mắt, quay người rời đi. Lòng hiếu kỳ còn không nhỏ. Lạc Tử Quân nhốt cửa sổ, nhả ránh một câu. Liêu Ti Ti lên giường, ở bên trong nằm xuống, nói, nhìn ra được, vị này Hứa cô nương, tựa hồ đối với ngươi có chút ý tứ. Lạc Tử Quân đi đến bên giường, cởi áo nuôi dây lưng, hỏi, từ nơi nào nhìn ra được? Liêu Ti Ti nói, nữ nhân cảm giác. Lạc Tử Quân buông xuống màn trướng, đi qua thổi tắt trên bàn ngọn đèn, sau đó rất tự nhiên lên giường, tại bên cạnh nàng nằm xuống, có chút tự luyến sờ sờ mặt nói, kỳ thật ta cảm giác, mỗi cái nhìn thấy ta nữ nhân, đều đối ta có chút ý tứ. Ha ha. Liêu Ti Ti nhắm mắt lại, không để ý đến hắn nữa. Lạc Tử Quân cũng nhắm mắt lại, trong đầu nghĩ đến sự tình. Hôm sau, ngày mới sáng, bên ngoài liền vang lên tiếng đập cửa, cùng Vương Cường Tráng thanh âm, nên đi lên. Lạc Tử Quân rời giường đi qua mở cửa phòng ra. Vương Cường Tráng đứng tại cửa ra vào, vẫn như cũ duy trì một mặt vẻ mặt nghiêm túc. Tống Nhị Lang đứng ở sau lưng nàng, cửa phòng vừa mới mở ra, liền nghiêng đầu, tặc mi thử nhãn nhìn về phía trong phòng. Đáng tiếc có bình phong cùng màn trướng che lấp, cái gì đều nhìn không thấy. Lúc này, Liêu Ti Ti phương dáng người thướt tha từ sau tấm bình phong đi ra, một đầu tóc dài đen nhánh nghiêng rối tung ở trước ngực, một bộ ôn nhu mê người vừa mới tỉnh ngủ bộ dáng. Tống Nhị Lang nhìn thoáng qua, không khỏi than thở, Hoa huynh thật sự là có phúc lớn a. Vương Cường Tráng lại cùng Lạc Tử Quân bàn giao vài câu, phương bay người rời đi. Tống Nhị Lang cẩn thận mỗi bước đi, lưu luyến không rời cùng sau lưng nàng đi xuống lầu. Liêu cô nương mị lực thật đúng là lớn a. Lạc Tử Quân quay đầu nhìn về phía sau lưng tiểu nữ, khen ngợi một câu. Liêu Ti Ti một mặt bình tĩnh đi đến trước bàn trang điểm ngồi xuống, một bên xuất ra cây lược gỗ cắt tỉa mái tóc đen nhánh, một bên thản nhiên nói, đối với có chút nam nhân mà nói, cho dù là một đầu xinh đẹp cho cái trải qua, hắn cũng sẽ nhìn nhiều hơn mấy mắt. Lạc Tử Quân nói, Tống Minh nhìn không giống như là cái loại người này. Liêu Ti Ti nói, ta nói chính là ngươi. Lạc Tử Quân nói, Liêu cô nương sao có thể đem chính mình so làm chó cái đâu. Liêu Ti Ti quay đầu nhìn về phía hắn, tại Hoa công tử trong mắt, ta không phải sao. Mới quen liền chủ động nhân thân, vẫy đuôi cầu hoan, cậu thả dâm đãng, không đáng một văn, so kỹ nữ cũng không bằng, cái này không phải liền là một đầu đê tiện chó cái sao? Lạc Tử Quân buông tay nói, ta cảm giác Liêu cô nương vẫn là tại quanh co mang ta, coi như làm đúng không? Liêu Ti Ti không để ý đến hắn nữa, tiếp tục đối với trước mặt trang điểm kính, cắt tỉa mái tóc. Lạc Tử Quân nhìn nàng chằm chằm trong chốc lát, đi tới nói, có muốn hay không ta tới giúp ngươi chải tóc? Liêu Ti Ti nghe vậy, hiển nhiên ngơ ngác một chút, không có trả lời ngay. Lạc Tử Quân từ trong tay nàng cầm qua cây lược gỗ, bắt đầu chậm rãi giúp nàng chải lấy tóc dài, động tác, ánh mắt đều phá lệ ôn nhu. Chiều dương từ trên biển dâng lên, một sợi tia nắng ban mai xuyên thấu qua cửa sổ khe hở, chiếu xuống gian phòng trên sàn nhà, mang đến thần nhật quang huy cùng khí tức. Phía ngoài trên đường phố bắt đầu trở nên ồn ào náo động. Ta đoán, người trước kia thường xuyên cho nữ tử chải tóc. Trong phòng an tĩnh một hồi, Liêu Ti Ti mở miệng nói. Lạc Tử Quân túi đầu an tĩnh chải lấy, tựa hồ đang nhớ lại cái gì. Một lát sau, Phương cười khổ một tiếng nói, hoàn toàn chính xác thường xuyên, bất quá đều là khi còn bé sự tình. Thanh mai trúc mã. Liêu Ti Ti suy đoán nói. Lạc Tử Quân khẽ giật mình, vì sao không phải tỷ tỷ muội muội, hoặc là nha hoàn một loại? Liêu Ti Ti lấy ra lông mày bút, nhẹ nhàng cười nói, nhiều khi nữ nhân cảm giác đều là rất chuẩn. Lạc Tử Quân không có phủ nhận, đích thật là thanh mai trúc mã, bất quá ta đều là bị buộc. Khi còn bé ta tương đối yếu ớt, đánh không lại nàng. Liêu Ti Ti đối tấm gương tô lại lấy tinh tế lông mày, nói, hiện tại thế nào, ngươi đánh thắng được sao? Nói xong, nàng nhìn về phía trong gương hắn, nói, coi như có thể đánh thắng, cũng không nợ a. Lạc Tử Quân nói, Liêu cô nương cảm thấy, ta thoạt nhìn như là đối với nữ nhân mềm lòng người sao? Liêu Ti Ti tiếp tục tô lại lấy lông mày nói, này cũng nhìn không ra, nhưng đối với rất nhiều người mà nói, thanh mai trúc mã cái từ này có một loại rất đặc thù tình cảm. Lạc Tử Quân nhún vai, không tiếp tục trả lời. Hắn cùng sư tỷ ở giữa thật có một loại rất đặc thù tình cảm, đặc thù đến không phân người ta, đặc thù đến thân mật vô gian. Lúc này, cửa ra vào truyền đến điếm trưởng Quý thanh âm, Hoa công tử, dưới lầu tới rất nhiều người, đều muốn tìm ngài xem bệnh đây. Vừa mới Vương đội trưởng chạy đã thông báo, để ngài sớm đi đi ra ngoài. Được rồi. Lạc Tử Quân để cái lược xuống, đối tấm gương sửa sang lại một chút quần áo, ra gian phòng. Ngoài cửa, ngoại trừ điếm trưởng Quý bên ngoài, còn có mặc một bộ váy đỏ, lạnh lấy gương mặt xinh đẹp Hứa Tử Ngâm. Hứa cô nương, buổi sáng tốt lành. Lạc Tử Quân chào hỏi, trực tiếp bị đối phương không nhìn. Điếm trưởng Quý mang theo hai người xuống lầu. Vị này chính là vị kia rượu thủ hồi xuân, có thể cải tự hồi sinh Hoa công tử sao? Dưới lầu đã có 5-6 người đang đợi, gặp hắn xuống tới, đều là một mặt hoài nghi nhìn xem hắn. Còn trẻ như vậy, lại một bộ phong lưu phong khoáng bộ dáng, sau lưng còn đi theo một tên xinh xắn thiếu nữ, này chỗ nào giống như là một cái thần y đi, giống như là một cái hoa hoa công tử. Bất quá đã có thể tìm tới nơi này đến, vậy cũng dung không được bọn hắn hoài nghi. Đúng vậy a, vị này chính là Hoa công tử. Điếm trưởng Quý cười giới thiệu. Mấy người vội vàng cười rạng rỡ mà tiến lên chào hỏi, sau đó bắt đầu không kịp chờ đợi nói rõ ý đồ đến. Hoa công tử, nhà ta bản đường từ khi tháng trước sinh hải tử về sau, vẫn thể hư nằm trên giường, ngày càng gầy gò. Chúng ta mời mấy cái đại phu đi xem, cầm rất nhiều thuốc uống, vẫn như cũ không thấy tốt hơn, tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ nàng liền. Hoa đại phu, nhà ta huynh trưởng từ lần trước ra biển trở về, liền phía sau sinh đau nhức, nửa tháng không thấy tốt hơn, càng ngày càng nghiêm trọng. Hoa thần y đi, con ta sốt cao không nổi, không còn sống lâu nữa. Chương 11, thần y Lạc Tử Quân, 3, chương 11, thần y Lạc Tử Quân, 3, Lạc Tử Quân nghe bọn hắn lao nhau sau khi nói xong, phương chắp tay nói, tại hạ đối với y thuật chỉ là hiểu sơ ra lông, hôm qua cứu người cũng chỉ là may mắn mà thôi, đảm đương không nổi đại phu, càng đảm đương không nổi thần y tiểu có thể, nhưng chuyện quan trọng nói rõ trước, nếu không cách nào trị liệu hoặc là xảy ra vấn đề gì, chư vị cũng không nên trách ta. Mấy người nghe xong đều đội vàng nói, không trách không trách, sao có thể quay đây, bọn hắn nếu có biện pháp đương nhiên sẽ không tới đây, đã lại tới đây đó chính là ôm còn nước còn tắt tâm tư tới, chữa khỏi tốt nhất, trị không hết tự nhiên cũng sẽ không trách người. Dù sao trên trấn mấy vị đại phu đều đi xem qua, đều thúc thủ vô sách, bọn hắn cũng sớm có chuẩn bị tâm tư. Kia đi trước nhìn Tiểu Hải. Lạc Tử Quân không có lại trì hoãn, chuẩn bị đi ra ngoài. Tên hải tử kia sinh bệnh phụ nhân, vội vàng thiên ân và tặng, ở bên ngoài dẫn đường. Lạc Tử Quân vừa đi theo, một bên hỏi thăm Tiểu Hải triệu chứng. Hứa Tử Ngâm thì không nói tiếng nào theo sau lưng. Nghe là phổ thông cảm mạo nóng sốt, bất quá đối với cái niên đại này người mà nói, nếu như không nhanh chút hạ sốt, đích thật là chí mạng. Nghe xong phụ nhân nói tới chứng bệnh, Lạc Tử Quân trong lòng đã có đại khái. Lần này đi ra ngoài, trong túi trữ vật ngoại trừ trang rất nhiều dược liệu bên ngoài, còn trang một chút dược hoàn cùng một chút đan dược, sư phụ đối với cảm mạo bệnh tình, từ trước đến nay là thuốc đến bệnh trừ. Suy nghĩ kỹ một chút, sư phụ làm nghề y y, tựa hồ chưa hề đi ra sai lầm, xứng đáng rượu thủ hồi xuân bốn chữ. Rất mau tới đến một gian tiểu viện. Một tên dáng người khôi ngô, làn da ngăm đen hắn tử, đang ở trong sân sắc lấy thuốc, một bộ mất hồn mất vía bộ dáng. Làm mấy người đi tới gần lúc, hắn vương kịp phản ứng. Phụ nhân vội vàng nói, "Phu quân, vị này chính là Hoa thần y y, tảng đá nàng dâu cùng hài tử chính là Hoa thần y cứu trở về." Khôi ngô hán tử mắt nhìn trước thiếu niên một chút, bờ môi giật giật, tựa hồ muốn nói cái gì, lại nhịn được, chỉ là thở dài một hơi nói, dẫn hắn vào xem một chút đi, cây sinh vừa mới ngủ. Phụ nhân vội vàng mang theo Lạc Tử Quân vào trong nhà. Lạc Tử Quân đi vào bên giường, gặp trên giường tiểu hài mới 7-8 tuổi bộ dáng, lúc này sắc mặt đỏ bừng, chính che lấy thật dày chăn mền đang ngủ, đầy đầu mồ hôi. Đi trước đánh buồn nước nóng. Lạc Tử Quân phân phó một tiếng, tại bên giường ngồi xuống, bắt đầu bắt mạch. Đợi phụ nhân vội vàng đi lấy một chậu nước nóng tới về sau, phát hiện nguyên bản đắp lên hài tử trên người ba giường dày chăn mền, đã bị để lộ. Mạch phù ma số, trong cổ xương, nhiệt độ cơ thể nhiệt độ cao, xác nhận gió nóng chi tận. Ứng thiếu đắp chăn, dùng nhiều nước nóng sát bên người, giúp đỡ giải nhiệt, sát thanh nhiệt giải độc chi dược phục dụng. Lạc Tử Quân đi đến trước bàn, lấy ra bút mực giấy nghiên, viết xuống phương thuốc, đơn giản là giải độc thường dùng cây kim ngân, ngay cả bình lên, bạc hà, hoa cúc các loại. Đương nhiên, coi tương đối nghiêm trọng, lại phối hợp một viên sư phụ luyện chế dược hoàn. Phụ nhân vội vàng đem kia Khôi Ngô hán tử hô tiền đến, phân phó hắn đi tiệm thuốc lấy thuốc, sau đó nhìn về phía trên giường che kín chăn mỏng hài tử, nhịn không được nói, hoa thần ý đi, hài tử sốt cao, cái khác đại phu đều nói nhiều đắp chăn, để hắn che suốt mồ hôi, ngài làm sao? Đứa bé kia che xong chưa? Lạc Tử Quân hỏi lại. Phụ nhân ngậm miệng. Lạc Tử Quân đem dược hoàn giao cho nàng, nói, đem hắn đánh thức, trước tiên đem viên này dược hoàn ăn, sau đó bắt đầu dùng nước nóng trà lau thân thể, nửa canh giờ một lần. Các loại thuốc cầm về, lập tức sắc cho hắn ăn, sau đó để hắn đi ngủ. Nhớ kỹ, không thể đóng quá dậy chăn mền. Phụ nhân không dám nói thêm nữa, đành phải làm theo. Đi thôi, đi tới một nhà. Lạc Tử Quân không có dừng lại thêm, chuẩn bị rời đi. Phụ nhân vội vàng nói, hoa thần y đi, các loại, còn không có cho ngươi tiền thuốc men đây. Chờ hai tử khỏi bệnh rồi nói sau, ta liền ở tại nhà kia khách sạn, nếu như không cách nào hạ sốt, đừng đi tìm ta phiền phức mới lạ. Lạc Tử Quân nói xong, liền dẫn Hứa Tử Ngâm rời đi. Mới vừa từ khách sạn cùng ra những người khác, ngay tại ngoài cửa đau khổ chờ, gặp hắn ra, vội vàng lại lặp lại lấy trong nhà mình bệnh nhân tình huống. Lạc Tử Quân nhìn về phía trong đó một tên tinh tráng hán tử nói, đi trước nhìn xem ngươi huynh trưởng đi, phía sau sinh đau nhức nửa tháng, đã hôn mê, chỉ sợ không có cách nào cứu về rồi. Tinh tráng hán tử mắt đục đỏ ngầu nói, tuy là như thế, mong rằng hoa thần ý đi nhìn một cái mới lạ. Đi thôi. Lạc Tử Quân mang theo Hứa Tử Ngâm theo sau lưng. Tinh tráng hán tử ở phía trước dẫn đường, xuyên đường phố đi ngõ hẻm, không bao lâu, đi tới trong hẻm nhỏ một ngôi nhà. Lạc Tử Quân vừa mới đi vào gian phòng, liền ngửi được không khí bên trong nổi lơ lửng một cỗ mùi hôi thối. Nằm trên giường nam tử, mặc dù mở to hai mắt, ý thức cũng đã mơ hồ, toàn bộ thân thể cũng tản ra nhiệt độ cao. Đem hắn lật qua, ta xem trước một chút vết thương. Lạc Tử Quân phân phó một tiếng, trực tiếp từ trong túi trữ vật lấy ra duy nhất một lần trúc màng thủ sáo, thuần thục đeo tại trên tay. Nam tử trên giường bị lật lên, ghé vào trên giường. Lạc Tử Quân vươn tay, cẩn thận mở ra hắn trên lưng quần áo, một cỗ càng thêm nồng đậm hôi thối, lập tức xông vào mũi. Nam tử trên lưng xuất hiện một đạo to lớn miệng vết thương, bên trong thịt đã hư thối, phát xanh biến thành màu đen, nhìn xem nhìn thấy mà giật mình. Lạc Tử Quân duỗi ra ngón tay, thoáng nén một chút, phát hiện bên trong tất cả đều là mủ dịch cùng thịt não. Nam tử rên rỉ thống khổ một chút, cầm dây thường đến, đem hắn cột vào trên giường, lại hô hai cái khí lực lớn người đến, đè lại tay của hắn cùng chân. Lạc Tử Quân quyết định thật nhanh, lập tức phân phó nói: "Kia tinh trắng hán tử tên là Ngụy Báo, cái này nằm ở trên giường chính là hắn huynh trưởng Ngụy Hổ." Nghe Lạc Tử Quân phân phó, Ngụy Báo rõ ràng sửng sốt một chút, đang muốn hỏi thăm lúc, Lạc Tử Quân đã từ trong tay áo lấy ra một thanh dài nhỏ mà sắc bén dao nhọn, tại bệnh nhân phía sau lưng trên vết thương qua tay. Ngụy Báo trên mặt cơ bắp co lại, tựa hồ rõ ràng cái gì, vội vàng đi tìm tới dây thừng, gọi tới người. Lạc Tử Quân trước đó nói rõ, ta không có cách nào người bảo lãnh phải chăng có thể cứu trở về, nếu là chưa chết, ngươi cũng đừng tìm ta phiền phức. Ngụy Báo hà to miệng, chính không biết trả lời như thế nào lúc, nằm lì ở trên giường Ngụy Hổ đã khôi phục một chút ý thức, thanh âm khàn khàn mở miệng nói, đại phu cứ việc trị, nếu là chết rồi cũng là mệnh của ta. Ngụy Báo cũng liền bộ nói, hoa thần y yên tâm cho ta huynh trưởng trị liệu chính là, vô luận kết quả như thế nào, chúng ta đều có thể tiếp nhận. Ngụy gia những người khác cũng đều đội vàng phụ họa. Lạc Tử Quân nhẹ gật đầu, không có lại do dự, phân phó nói, vậy liền nhanh chút trói lại đi, theo tốt hắn. Mấy người liền đội vàng tiến lên, bắt đầu trói lại Ngụy Hổ tay chân. Ngụy Hổ run giọng nói, không, không cần như thế, ta có thể chịu được. Lời nói vừa dứt, hắn đột nhiên há mồm hét thảm một tiếng. Lạc Tử Quân trong tay dao nhọn, lập tức đâm vào vết thương của hắn thịt tối bên trong, đau hắn ha to mồm. Toàn thân run rẩy, hai tay hai chân không tự chủ được động lên. Theo tốt hắn, Lạc Tử Quân phân phó một tiếng, bắt đầu khoét lấy những cái kia thịt thối. Ngụy gia mấy tên hán tử đem Ngụy Hổ gắt gao đè lại, đều quay mặt chỗ khác, không đành lòng tận mắt chứng kiến. Ngụy Hổ hét thảm một hồi, liền trực tiếp đau hôn mê đi. Lạc Tử Quân đột nhiên quay đầu nhìn trong phòng mấy tên sắc mặt trắng bệnh phụ nhân nói, các ngươi đi trong nhà các ngõ ngách bên trong tìm một chút, nhìn xem có hay không múc meo đồ ăn, màn đầu, quả, ngũ cốc đều có thể, hoặc là đi nhà xí trên vách tường tìm một cái, cần loại kia lam màu xanh lá hoặc màu xanh nâu nấm mốc. Tìm tới về sau, toàn bộ chóc xuống, lấy tới cho ta. Lời vừa nói ra, mọi người đều là hai mặt nhìn nhau. Còn không mau đi. Ngụy Báo lập tức một tiếng gầm thét, bị hù kia mấy tên phụ nhân cuống quýt đi ra ngoài. Lạc Tử Quân trong tay đao nhọn cực kỳ sắc bén, động tác cũng có chút thành thạo, trong chốc lát đã đem những cái kia thịt thối toàn bộ cắt đi. Máu tươi nhuộm đỏ quần áo cùng phía sau lưng. Hắn từ trong túi trữ vật lấy ra sư phụ tự mình phối trí kim sang dược, vỡ ra nắp bình về sau, cẩn thận từng ly từng tí ngã xuống vết thương ra. Cái này kim sang dược có chút thần kỳ, rót không đến một lát, cũng đã cầm máu. Hắn lại lấy ra một viên dược hoàn, nhét vào Ngụy Hổ miệng bên trong, nói, nuốt vào. Lúc này Ngụy Hổ đã tỉnh lại, chính đau toàn thân run rẩy, miệng không thể nói, lập tức đem miệng bên trong dược hoàn nuốt xuống. Tìm được, tìm được. Rất nhanh, mấy tên phụ nhân trong tay bưng lấy nấm mốc trở về. Lạc Tử Quân nhìn thoáng qua, cũng mặc kệ hậu quả như thế nào, dùng dao nhọn chọn lấy một chút nấm mốc, đặt ở Ngụy Hổ miệng vết thương, sau đó phân phó Ngụy Báo lấy ra băng gạc, băng bó vết thương. Một canh giờ sau, để lộ băng gạc, rửa sạch vết thương, sau đó tiếp tục vùng vào một chút những này nấm mốc, mãi cho đến trời tối. Hắn nếu là sốt cao lui, liền để hắn hảo hảo đi ngủ, nếu là sốt cao không lùi, lại tiếp tục. Lạc Tử Quân cũng không biết những này nấm mốc có hay không dùng, nhưng lúc này cũng chỉ có thể thử một lần. Người mà chết, cũng không cần đi tìm ta, coi như ta chưa có tới. Nếu là sống lại, nhớ kỹ đi qua cho bạn. Nói xong những này, hắn liền rời đi. Bên ngoài còn có những bệnh nhân khác chờ lấy đây. Đón lấy, hắn lại đi nhà tiếp theo. Một mực từ buổi sáng thái dương vừa mới dâng lên, bận rộn đến ban đêm nguyệt lượng cao cao dâng lên, Phương mang theo Hứa Tử Ngâm, mệt mỏi về tới khách sạn. Vương Cường Tráng mấy người sớm đã trở về, đang ngồi ở lầu 2 đại sảnh nói chuyện, gặp hắn trở về, vội vàng hỏi thăm tình huống. Có chút khỏi bệnh trị, có chút bệnh trị sợ sẽ người chết, mọi người tùy thời chuẩn bị kỹ càng đi đường đi. Lạc Tử Quân thuận miệng qua loa vài câu, liền đi gian phòng tắm rửa. Vừa tẩy xong, Vương Cường Tráng gõ cửa tiến đến, nói: "Hôm nay chúng ta đều đi ngay móng, tạm thời không có cái gì kết quả, tiểu trấn bên trên cư dân, thậm chí những cái kia lui tới thương khách, đều đối vị kia vua hải tặc giữ kín như bưng, không dám nhắc tới cùng." Lạc Tử Quân dùng khăn mặt lau sạch lấy tóc nói: "Ta chỗ này đoán chừng cũng không hiệu quả gì." Vương Cường Tráng trong mắt chợt lóe sáng, nói: "Bất quá chúng ta dò thăm một chút tin tức, Hồng Điểu từ trên biển khi trở về, tựa hồ tụ một chút tổn thương, thủy thủ đoàn của hắn cũng đều bị thương." Lạc Tử Quân nhìn về phía nàng, lập tức hiểu được. "Cho nên, ngày mai ngươi phải tiếp tục đi đem ngươi thần ý thanh danh xa xa truyền bá. Đến lúc đó nói không chừng liền có thuyền hải tặc bên trên cái nào đó thuyền viên chủ động tới tìm ngươi. Nghỉ ngơi thật tốt." Vương Cường Tráng nói xong, liền rời đi gian phòng. Ra khỏi phòng cửa ra vào về sau, nàng đột nhiên lại quay tới đầu, ánh mắt tại toàn thân hắn nhìn lướt qua, dương lên cái cằm nói: "Còn có, vóc dáng rất khá." Đối nàng rời đi về sau, một lát sau, Liêu Ti Ti vào phòng. Lúc này Lạc Tử Quân đã nằm ở trên giường, chính cầm chiếc gương đồng kia, tại hồi phục tin tức. Không phải Bạch Đại tiểu thư phát tới tin tức, mà là vị kia giao chỉ tiên nữ. Đối phương chỉ phát tới ba chữ: "Đang làm gì?" Lạc Tử Quân hồi phục thì là: "Vừa tắm rửa xong, đang đợi một tên tiên nữ đến làm ấm giường."